Chương 68, sức mạnh voi ma mút tư không hề tỏ ra kinh ngạc khi nghe được nội tình đẫm máu như vậy, trái lại rất bình tĩnh nói, chuyện đó quan trọng sao? Khi ngày tận thế 2012 ập đến, chúng cũng chẳng thể sống sót nổi một con. Sắc mặt Lý Thiếu Tá lập tức trở nên vô cùng khó coi, như thể bị ai đó nhét rẻ vào miệng, rồi anh ta thở dài nói, chúng tôi đã cố hết sức để lại không gian sinh tồn cho 200 con linh dương Tây Tạng, nhưng đó đã là giới hạn rồi. Dù sao không gian sinh tồn của con người cũng có hạn, 200 con linh dương Tây Tạng ít nhất cũng đã chiếm không gian sống của 300 người, nhiều hơn nữa chính là phạm tội. Đúng lúc này, tiếng báo động đột nhiên vang lên, vô cùng dồn dập và khẩn trương, vừa nghe đã biết là báo động cấp cao, biểu thị mức độ nguy hiểm cực lớn. Lý lập tức đứng bật dậy, lớn tiếng nói, có chuyện gì? Lập tức điều tra nguồn gốc cho tôi. Rất nhanh sau đó, một giọng nói trầm ổn vang lên, đây là đội tuần tra số 7, đây là đội tuần tra số 7. Báo động khẩn cấp vừa rồi là do đội tuần tra số 5 phát ra, đội trưởng đã bắn pháo sáng màu đỏ, tín hiệu tượng trưng cho quyền hạn nguy cấp nhất. Chúng tôi hiện không thể liên lạc được với họ. Hiện chúng tôi đã bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh nhất đến khu vực của đội tuần tra số 5 để kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Over. Đã nhận được yêu cầu của anh, hãy cẩn thận khi tiếp cận khu vực đó và luôn giữ liên lạc với căn cứ. Over. Cái quái gì thế kia? Cứ như đang bay là trên mặt đất vậy. Alo. Alo, xin hãy trả lời, đã xảy ra chuyện gì? Alo. Rắc. Tiếng vỡ vụn này là câu trả lời duy nhất cho tiếng hét của Lý, à không, phải là thiếu tá Lý. Lý hít sâu vài hơi, liếc nhìn nhóm Phương Sâm Nham đang im lặng, nghiến răng rồi gọi điện thoại. Alo, có phải phi đội số 1 không? Các anh có thể xuất kích toàn bộ biên chế ngay bây giờ không? Đúng vậy, 5 chiếc trực thăng vũ trang xuất kích cùng lúc. Tọa độ, gần 337, 2858. Các anh đồng thời được trao quyền hạn cao nhất, đã có 2 đội tuần tra bị tiêu diệt hoàn toàn ở đây rồi, vì vậy khi phát hiện bất kỳ tình huống bất thường nào, đều có thể nổ súng trước. À phải rồi, phi đội số 1, các anh phải bật ngay tất cả các thiết bị ghi hình trực tiếp, để chúng tôi biết kẻ thù phải đối mặt là ai ngay lập tức. 5 phút sau, trên mặt đất đặc trưng của kẻ Tetsili xuất hiện bóng của vài người. Đồng tử của Phương Sâm Nham đột nhiên co rút lại. Anh lập tức nhấn nút tạm dừng, xem ra cuối cùng chúng ta cũng đụng phải gã này rồi. Lúc này, Tư, Tiểu Thạch, Tam Tử cũng nhìn thấy bóng người đó, chính xác hơn là nhìn thấy cây trường thương dù đã được bọc lại nhưng vẫn toát ra vẻ sắc bén không thể che giấu. Gung Nhi, hình như gã này có chút không ổn thì phải. Tư đột nhiên nói, cô lập tức thử phóng to hình ảnh. Tam Tử lập tức nói, đúng vậy, màu da của gã này quá kỳ lạ, cứ như bị ngâm trong mực xanh vậy. Lẽ nào đây là di chứng sau khi chiến đấu với Phượng? Tiểu Thạch cũng liếc mắt nhìn, đột nhiên gạt Tư ra, với tính cách của gã này, nếu không gặp chuyện gì đặc biệt thì tuyệt đối không làm vậy. Gã nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó thao tác máy tính vài lần rồi nói bằng giọng khô khốc, mọi người nhìn gã kia đi. Phương Sâm Nham liếc nhìn, sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì khiên vốn là thứ dễ bị người khác nhòm ngó nhất, huống chi gã kia một mình vác tới 2 cái. Hơn nữa, trông chúng còn là loại khiên nặng 2 tay dùng để chặn kỵ binh. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết gã này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ cũng không kém cạnh gì Lộ Kỳ. Đối mặt với tin dữ bất ngờ này, Phương Sâm Nham nhíu mày, trận chiến này đối đầu với Lộ Kỳ cũng chẳng có gì to tát. Về thuộc tính cá nhân, dù Phương Sâm Nham là người thức tỉnh, nhưng dù Lộ Kỳ có là người rèn luyện bậc 4 thì sao chứ? Hai người hẳn là cùng một đẳng cấp. Về trang bị cá nhân, Lộ Kỳ có cùng nhị cấp truyền thuyết, nhưng sinh mệnh kim loại lỏng của Phương Sâm Nham lúc này cũng đã đạt đến cấp truyền thuyết, thậm chí còn có thể thăng cấp thành thần khí. Phương Sâm Nham vẫn chiếm thế thượng phong. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham chắc chắn châu bò hơn Lộ Kỳ, mà châu bò hơn đồng nghĩa với tỷ lệ mắc lỗi thấp, đồng nghĩa với việc dám lấy thương đổi thương, đó là một lợi thế tâm lý cực lớn. Nhưng sự xuất hiện của chiến binh hai khiên này không nghi ngờ gì đã trở thành trụ cột cho phe Lộ Kỳ. Cùng với sự xuất hiện của kỹ năng thức tỉnh, có thể nói vai trò của mở tờ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Một người gây sát thương mạnh mẽ, dù chỉ được một mở tờ bình thường yểm trợ, năng lực cũng có thể có bước nhảy vọt về chất. Phương Sâm Nham bây giờ cũng chỉ là không sợ Lộ Kỳ mà thôi, chứ nói chắc chắn thắng được hắn là tuyệt đối không thể. Thêm cả mở tờ hai khiên này nữa, thì chỉ có chắc bại không thắng. Lúc này, Tiêu Thạch lại hít một hơi thật sâu và nói, truyền thuyết đó quả nhiên là thật. Gã này hẳn là hiệp trọng, người từng rất nổi danh trong không gian của chúng ta năm đó. Hắn vừa vào đã sở hữu thiên phú bị động mạnh mẽ, sức mạnh voi ma mút, có thể bỏ qua yêu cầu trang bị, trực tiếp dùng một tay sử dụng vũ khí hai tay. Năm đó, cảnh tượng hắn một tay vung trọng kiếm hai tay, tay kia cầm súng máy gặt lỉnh hạng nặng càn quét tứ phương trên chiến trường, tôi vẫn còn nhớ như in. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ như hoa quỳnh sớm nở tối tàn rồi biến mất. Có người nói hắn đã chết, có người lại nói hắn được các không gian khác coi trọng và lôi kéo đi. Tư gật đầu nói, đúng vậy, tôi cũng từng nghe qua đại danh của cường ma hiệp trọng. Xem ra, hắn đúng là đã bị các không gian khác lôi kéo đi rồi, chỉ không ngờ hắn lại trở thành một mở tờ, và còn đứng về phía đối địch với chúng ta vào lúc này. Vậy tức là, hắn chắc chắn có song thiên phú rồi. Tam Tử bổ sung. Đúng vậy. Tiểu Thạch nghiêm túc nói. Phương Sâm Nham lúc này lại bị một tin tức khác làm cho chấn động, các người nói chúng ta có thể rời khỏi không gian nọa xê hiện tại và gia nhập vào các không gian khác sao. Trước đây còn không dám chắc, nhưng bây giờ xem ra là đúng vậy, giống như trên trái đất có thể chuyển đổi quốc tịch. Tư nói. Đây đúng là một tin thú vị. Phương Sâm Nham vừa nói, vừa tiện tay nhấn vào hình ảnh đang tạm dừng trên máy tính, chuyển về chế độ phát trực tiếp, và rồi hình ảnh trên màn hình đã là một mảng nhiều trắng, kèm theo tiếng rè rè. Tất cả mọi người trong đội Vương Bài đều không có cảm giác gì. 5 chiếc trực thăng chiến đấu bị phá hủy trong vòng mười mấy giây trong tình trạng hoàn toàn không hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của khế ước giả là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Nói thẳng ra, một mình Tư cũng có thể làm được. Nhưng thiếu tá Lý đã tỏ ra hoàn toàn không tin vào mắt mình, ngây người một lúc rồi nhảy dựng lên, chọn phát lại, sau đó liền thấy trực thăng nhanh chóng tiếp cận nhóm người kia, phi công đã chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Sau đó, một chiếc trực thăng nổ tung, hẳn là do súng bắn tỉa gây ra. Tiếp đó, một khế ước giả hệ pháp sư bên dưới áo choàng bay phấp phới, người đó giơ tay lên, nhắm về phía này và bắn ra một quả cầu lửa nhỏ. Một quả cầu lửa nhỏ khi bay ra, nhưng nhanh chóng phình to trong quá trình bay. Quả cầu lửa có khả năng tự động truy đuổi đó khi đâm vào trực thăng đã phình to đến kích thước hơn cả một tòa nhà, bề mặt của nó còn giống như vỏ ốc xà cừ, đầy những đường vân xoáy đáng kinh ngạc. Chiếc trực thăng bị trúng đòn, nói thật, hoàn toàn giống như bị nhấn chìm và nuốt chửng, ngay cả việc phát nổ cũng trở thành một điều xa xỉ. Về phần chiếc máy bay đang quay phim, nó lao đến trong phạm vi 50m trong lúc xả đạn dữ dội. Sau đó, gã được tư và những người khác gọi là hiện trọng đột nhiên đứng thẳng người dậy, tay phải của hắn phát ra ánh sáng đỏ rực, sau đó hắn ném mạnh một chiếc khiên khổng lồ về phía này. Chiếc khiên khổng lồ xoay tròn với tốc độ cao trên không, không khí nơi nó đi qua thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ méo mó và run rẩy. Sau đó, nó đâm sầm vào một chiếc trực thăng, rồi lại bật ra từ trong vòng vây của lửa và khói, đâm vào chiếc trực thăng đang điên cuồng xả đạn và quay phim này. Màn hình tối đen. Chuyện này, thiếu tá Lý chết lặng. Phương Sâm Nham bước đến bên cạnh anh ta, thở dài nói, nếu muốn đối phó với họ, điều động một sư đoàn quân thì cũng tạm được, nhưng tôi dám chắc rằng một khi nhiều quân như vậy đến, anh sẽ phát hiện họ đã bước hơi khỏi thế gian, vĩnh viễn không tìm thấy tung tích của họ nữa. Một cách khác là dùng chiến thuật biển người, lấy mạng người để tiêu hao MP và tinh lực của họ. Sắc mặt thiếu tá Lý vô cùng khó coi, nói, không thể nào, sao lại có những kẻ biến thái như vậy? Phương Sâm Nham thở dài một hơi nói, sức mạnh của 7 người này có thể sánh ngang với một trung đoàn được trang bị tận răng, anh tự cân nhắc lợi hại đi thì sẽ biết. Hiểu rồi. Thiếu tá Lý thở dài đầy cay đắng, rồi nói, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao ngài Dê lại muốn các anh tiếp quản hệ thống phòng ngự rồi. Đối với những kẻ địch phi thường như vậy, cũng phải dùng chiến thuật phi thường mới có hiệu quả. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Phương Sâm Nham bước đến trước bàn chỉ huy, sau đó để thiếu tá Lý ghi lại vân giọng và vân tay cho mình. Việc đầu tiên tiếp theo đương nhiên là nóng lòng tra cứu lực lượng phòng thủ của căn cứ, cũng như quyền hạn hiện tại của mình và quân lực có thể điều động. Phương Sâm Nham phải thừa nhận, thực lực của 7 người đối phương vượt xa đội vương bài. Khoảng cách thực lực này phải được bù đắp từ các nhân vật trong cốt truyện. Có câu kiến nhiều cắn chết voi, trung đội vốn đã rất mạnh, nếu lúc này có thể nắm trong tay những con bài tốt, thì ngược lại tiêu diệt cả đội của họ cũng không phải là không thể. Tôi cần toàn quyền kiểm soát 3 vệ tinh AS-03, AS-07, AZ-98. Ngay lập tức cắt đứt các hoạt động thừa thãi khác của vệ tinh, tập trung toàn lực quét khu vực vĩ độ Bắc ETD, kinh độ Đông ETD. Tìm kiếm mục tiêu, 7 người, ảnh đặc trưng của 7 người này đã được chuyển đi. Chương 69, qua gặp mặt đội đặc nhiệm Lang Nha tiến vào lối số 8, đội đặc nhiệm Lưỡi Đao tiến vào lối số 4 kích hoạt hệ thống gieo mầm, lặp lại, kích hoạt hệ thống gieo mầm. Tất cả các đơn vị chú ý, chuyển sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Các đơn vị chưa nhận được mệnh lệnh nghiêm cấm ra ngoài, lực lượng vũ trang được trao đặc quyền, có thể bắn hạ bất kỳ kẻ tình nghi nào xuất hiện trước mắt. Lặp lại, đây không phải là diễn tập, đây tuyệt đối không phải là diễn tập. Nghe những lời của Phương Sâm Nham, Lý Thiếu Tá đứng bên cạnh giật mình, thăm dò hỏi, thời gian cấp bách như vậy, vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp 1 ngay bây giờ có phải là quá sớm không? Phương Sâm Nham ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, đối mặt với đám người này, nếu anh cho rằng phải đợi đến lúc cần thiết mới thông báo tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp 1, thì khi đó đã quá muộn, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi. Nhưng, Lý Thiếu Tá dường như vẫn muốn tranh luận, nhưng Phương Sâm Nham lập tức lạnh lùng nói, Thiếu Tá, anh phải hiểu rằng, tôi có được quyền chỉ huy tạm thời này là sau khi đã được ngài Dê và tiến sĩ Vê Đút thông qua. Nếu anh có vấn đề gì, có thể kháng nghị với hai người họ để tước quyền chỉ huy của tôi. Nếu không, bây giờ anh không có quyền can thiệp vào hành động của tôi. Hiện tại, tôi ra lệnh cho anh cút ra khỏi phòng chỉ huy này. Tôi cho rằng trạng thái tinh thần của anh lúc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi. Anh không thể làm vậy. Lý Thiếu Tá kích động, ném mũ quân đội xuống đất. Phương Sâm Nham lạnh mặt nói, thiên chức của quân nhân là gì? Lý Thiếu Tá lập tức như cả tím gặp xương, mềm nhũn ra. Anh ta bước từng bước đẩy Lưu Luyến ra ngoài. Đến cửa, anh ta đột nhiên quay người lại, nhìn Phương Sâm Nham và nói từng chữ, thủy thủ. Anh phải nhớ rằng, anh không phải đang diễn tập chiến thuật, mỗi một mệnh lệnh anh đưa ra, mỗi một hành động của anh, đều liên quan đến vô số sinh mạng. Anh hãy nghĩ xem sau này mỗi đêm có gặp ác mộng không, có rửa sạch được máu trên tay mình không. Phương Sâm Nham lại nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại, rồi thở dài nói, cậu nhóc, xem ra cậu vẫn chưa thực sự hiểu tại sao mình lại bị ngài Dê và tiến sĩ Vê Đút từ bỏ đâu. Nguyên nhân thực sự gì chứ? Chẳng phải vì anh hiểu biết về những người đó nhiều hơn tôi sao? Lý Thiếu Tá không cam lòng nói. Phương Sâm Nham chậm rãi nói, anh sai rồi. Nếu không phải là bất đắc dĩ, thì tại sao hai người họ lại giao quyền chỉ huy này vào tay một kẻ không phải thân tín như tôi? Có câu nói người nhân từ không cầm quân, cậu vừa nắm được quyền chỉ huy, trong đầu đã toàn nghĩ đến lương tri, mạng người, ác ngộng, rửa sạch máu trên tay. Mà chưa bao giờ nghĩ đến rằng căn bản không có chiến thắng nào nhẹ nhàng vui vẻ cả. Muốn thắng lợi, thì phải dùng mạng người để đổi, để lấp vào. Điều hai người họ muốn, cũng không phải là một chiến thắng không tổn thất, mà là một câu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là thắng một cách thảm hại. Đi lính có nghĩa là hy sinh, là chết chóc, một tướng công thành vạn quốc khô. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói kẻ nhu nhược, nhát gan, lề mề có thể đánh thắng trận. Cho dù lực lượng vũ trang quân sự ở đây có mất hết, nhưng chỉ cần thí nghiệm thành công, thì họ cũng đã mãn nguyện rồi. Không thể nào, không thể nào. Lý trí của Lý Thiếu Tá mách bảo anh ta rằng mỗi câu của Phương Sâm Nham đều đúng, nhưng với đôi mắt đỏ ngầu, anh ta đột nhiên xông đến trước mặt Phương Sâm Nham, túm lấy cổ áo hắn, gầm lên, điều này tuyệt đối không thể. Cậu ta nói đúng, đây chính xác là lý do chúng tôi từ bỏ cậu. Tiểu Lý, cái chúng tôi cần bây giờ là kết quả, không phải quá trình. Chúng tôi luôn mong được nghe cậu nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cậu lại cứ mãi nhấn mạnh sẽ tổn thất bao nhiêu người. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, ở vị trí đó, điều duy nhất quân nhân phải làm là phục tùng mệnh lệnh, sau đó đi chiến đấu. Giọng của ngài Dê đột nhiên truyền đến, rõ ràng ông cũng đã luôn theo dõi động tĩnh bên này. Lý thiếu tá như bị sét đánh, mặt trắng bệch, loạn choạng lùi lại mấy bước rồi ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh, rõ ràng đã bị đả kích rất lớn. Mà Phương Sâm Nham đã bắt đầu tiếp tục điều động nhân lực. Số lượng quân đội có thể điều đến để bảo vệ nơi này không nhiều, nếu không sẽ bị truyền thông nước ngoài chú ý, vì vậy tất cả đều là tinh nhuệ được chọn lựa kỹ càng. Toàn bộ đội quân đồn trú bị hắn sắp xếp lại, chia thành 13 đội, mai phục tầng tầng lớp lớp, sát khí ngầm ẩn. Ưu thế lớn nhất của nhóm Phương Sâm Nham bây giờ không phải là có thêm sự giúp đỡ của quân đội phe cốt truyện, mà là việc nhóm của Lộ Kỳ không biết đến sự tồn tại của họ. Như vậy, họ có thể bất ngờ tung ra đòn toàn lực vào thời điểm thích hợp. Đúng vậy, giống như cờ á cờ hở đã làm với họ trước đây, đánh vào chỗ đau nhất của đối phương vào lúc họ lơ là nhất. Lúc này, hệ thống quét liên hợp của ba vệ tinh quân sự cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của 7 người kia. Thực ra họ chỉ ngụy trang một cách đơn giản, à không, nói chính xác là ngụy trang lều của mình thành những tảng đá, rồi yên tâm cắm trại giữa bãi đá cội. Thành thật mà nói, chiếc lều họ sử dụng trông y hệt những tảng đá, ngoại trừ chất liệu mềm mại ra, nên gần như không thể phân biệt bằng mắt thường. Ngay cả vệ tinh quân sự cũng phải thông qua rất nhiều tính toán, sàng lọc, cuối cùng phát hiện có 3 tảng đá giống hệt nhau mới nảy sinh nghi ngờ. Sau khi xác định, Phương Sâm Nham lập tức ra lệnh yêu cầu kết nối với lực lượng pháo binh số 2, trực tiếp xin dùng loại tên lửa uy lực nhất, bắn 10 đến 8 quả để giải thảm. Nhưng yêu cầu đã bị từ chối một cách phũ phàng. Không phải nhà nước tiếc chi phí, mà là một khi quy mô quá lớn, sẽ rất dễ gây chú ý cho truyền thông nước ngoài, mà dãy núi Tảng Gù Lạ là lá bài tẩy cuối cùng của chính phủ, tuyệt đối không thể để mất. Hừm, nếu không thể dùng tên lửa vậy thì đổi cách khác. Khoe miệng Phương Sâm Nham lộ ra một nụ cười lạnh. 15 phút sau, FBI Mỹ trình lên một phó giám đốc một bản báo cáo. Bản báo cáo này vừa được vệ tinh do thám quan sát được. Tại khu vực rìa của vùng kẹt Tessili ở Trung Quốc đã xảy ra một vụ nổ cường độ trung bình. Theo tài liệu chính xác, 4 khẩu pháo phản lực bánh lốp của Trung Quốc đã nhắm vào một mục tiêu nào đó trên sa mạc gỗ bị từ khoảng cách hơn 20.000m và thực hiện một cuộc quanh tạc bao trùm. Hộp phóng phía sau của pháo phản lực bánh lốp chứa 12 quả dọc kẹt sẵn sàng bắn, đường kính 227mm, loại đạn chủ yếu được sử dụng là dọc kẹt đa dụng M26 và dọc kẹt chống tăng A2. Một khẩu pháo phản lực bánh lốp khi bắn đạn M26, một loạt bắn có thể tung ra 7.726 viên đạn con, giống như thiên nữ tán hoa rải xuống một khu vực rộng bằng 6 sân bóng đá, biến nơi đó thành biển lửa. Theo báo cáo tình báo của Mỹ, uy lực của một loạt bắn từ 2 khẩu pháo phản lực bánh lốp tương đương với sức mạnh của 7 tiểu đoàn lựu pháo tự hành M109. Thời gian doanh tạc kéo dài 5 phút. Theo điều tra, khu vực bị bao phủ không có bất kỳ mục tiêu quân sự nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có hoạt động gián điệp tại đó. Viên phó giám đốc xem qua báo cáo, tiện thể tra cứu tài liệu về pháo phản lực bánh lốp của quân đội Trung Quốc, thấy trên đó ghi rằng hỏa lực mạnh, nhưng tốc độ di chuyển chậm, khả năng phòng thủ thấp, khi bắn dễ bị lộ vị trí. Vì vậy, chỉ sau khi giành được quyền kiểm soát trên không và tác chiến điện tử trên chiến trường, nó mới có thể phát huy được uy lực mạnh mẽ. Sau khi đọc xong, ông ta khinh khỉnh nhếch mép, tiện tay ném bản báo cáo vào sọt rác. Loại tình báo này FBI mỗi ngày nhận được hàng ngàn bản. Đúng vậy, quân đội hiện đại tiến hành một cuộc diễn tập, việc pháo kích đã xảy ra vô số lần, hoàn toàn không thể so sánh với việc thử nghiệm tên lợi ạ. Bởi vì pháo hạng nặng dù có lợi hại đến đâu thì tầm bắn cũng chỉ tối đa 200 km, trong khi tên lửa thì động một tí là tầm bắn lên tới hàng ngàn km, vì vậy mức độ quan tâm dành cho cả hai không thể nào so sánh được. Nhưng thủ đoạn tàn độc này của Phương Sâm Nham lại gây ra thiệt hại vô cùng khủng khiếp cho đội ngũ tạm thời của Loki. 4 khẩu pháo phản lực bánh lốp của Trung Quốc tiến hành oanh tạc bao trùm, quy đổi ra tương đương với 7 tiểu đoàn lựu pháo tự hành M109 liên tục bắn phá, lại còn có vệ tinh cung cấp định vị chính xác. Nếu nói về sức phá hoại và sát thương, chắc chắn không thua kém 2-3 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa. Điều độc địa hơn là bản thân Phương Sâm Nham là một khế ước giả, đương nhiên biết rõ một số biện pháp phòng bị của khế ước giả. Vì vậy, hắn cho oanh tạc liên tục khoảng 5 phút, ước chừng những người chuyên về nhanh nhẹn, chuyên về pháp thuật lúc này đã dùng hết thuốc vinh dự và các kỹ năng bảo mệnh, liền cho ngừng bắn 30 giây để họ thả lỏng tinh thần, ngay sau đó lại tiếp tục oanh tạc thêm 2 phút nữa. Cuộc tấn công hiểm độc lần này lập tức giết chết một người, một khế ước giả khác trong tình thế tuyệt vọng đành phải bất chấp tất cả sử dụng đạo cụ chạy trốn, quay trở về không gian đắc ngộ. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham đoán rằng số thuốc vinh dự của những người còn lại cũng đã dùng gần hết. Phải biết rằng, điều khiến người ta bực bội nhất ở thuốc vinh dự chính là thời gian hồi chiều, điều này có nghĩa là trong trận chiến sắp tới, người của Loki gần như sẽ mất đi một mạng. Đương nhiên, cuộc canh tạc lần này cũng đã triệt để dập tắt sự kiêu ngạo của đội Loki. Họ lập tức biến mất khỏi màn hình giám sát của vệ tinh, có lẽ là đã rút kinh nghiệm, bắt đầu đối phó một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, đối với chiến quả đã đạt được, Phương Sâm Nham cũng rất hài lòng. Điều này giống như hai cao thủ cờ vây đối đầu, Phương Sâm Nham vừa vào đã chiếm được tiên cơ, thậm chí còn tiêu diệt được một quân cờ quan trọng của đối phương. Việc cần làm tiếp theo không phải là mở rộng chiến quả, mà là nên vững bước vững chắc để củng cố thế thắng. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, mục đích của Phương Sâm Nham là cố gắng hết sức để dành thời gian cho tiến sĩ Bê Đút, chứ không phải là tiêu diệt toàn bộ đối phương, không thể làm chuyện bỏ gốc lấy ngọn được. Chương 70, mở tờ mạnh nhất. Trong hư không lóe lên ánh sáng, thân ảnh ma thần của Loki bước ra, ngọn gùng nhỉ trong tay gã tỏa ra ánh sáng sắc bén khó tả, bắn ra 5-6 luồng quang mang méo mó như vết rách, còn phát ra tiếng xèo xèo. Thỉnh thoảng, nó lại quất xuống mặt cắt như một ngón roi, làm tung lên từng cột khói bụi. Nhưng có thể thấy rõ, màu xanh trên người Lộ Kỳ đã đậm hơn một chút, đặc biệt là trên mặt, những đường vân màu xanh hiện ra rất rõ ràng, giống như hoa văn trên mặt mà binh lính thường vẽ để che giấu thân phận. Cùng lúc đó, mạch máu trên thái dương của Lộ Kỳ giật thình thịch, cho thấy cơ thể gã lúc này dường như cũng không ở trạng thái tốt nhất. Năng lực dịch chuyển của gã này vô cùng biến thái, chỉ cần là nơi mắt nhìn thấy được thì đều có thể dịch chuyển đến ngay lập tức. Thậm chí cả những nơi nhìn thấy một cách gián tiếp cũng được tính, ví dụ như thấy qua TV. Tuy nhiên, khoảng cách càng xa thì thời gian gã cần để tụ lực, cái giá phải trả và thời gian hồi chiêu của năng lực cũng sẽ kéo dài tương ứng. Ví dụ, dịch chuyển vài trăm mét thì có lẽ chỉ cần niệm chú một giây, thời gian hồi chiêu khoảng mười mấy giây. Nhưng như lúc vừa sắp giết chết Carlos, Lộ Kỳ chỉ có thể dùng phương thức dịch chuyển gián tiếp, thời gian niệm chú tụ lực e rằng phải mất mấy phút, cái giá phải trả cho việc dịch chuyển có thể là mấy điểm công vân, cuối cùng khi đến nơi còn bị cạn mana, thời gian hồi chiêu có lẽ cũng kéo dài đến 24 giờ. Tuy nhiên, Lộ Kỳ chắc chắn cũng có cách tung chiêu cuối để dịch chuyển mà không bị tổn thất, nếu không dịch chuyển qua mà cạn mana thì chẳng phải là nộp mạng cho phược sao. Đương nhiên, những thứ như chiêu cuối tuy uy lực kinh khủng nhưng chắc chắn cũng là một con dao hai lưỡi. Hoặc là thời gian hồi chiêu dài đến mức khiến người ta phát điên như chiêu tiếng than của tử thần của Phẹn Sèn Mỹ Án, hoặc là cái giá phải trả khiến người ta không gánh nổi, chuyện đó phải tính riêng. Thế nào rồi, sếp? Cắt lốt thở hồn hển nói, toàn thân gã bị đốt cháy đen. Mái tóc đuôi ngựa đặc trưng của gã đã bị cháy xém tan tác, nếu không nỡ bỏ điểm đa năng ra để sửa chữa thì trong một thời gian dài sắp tới chỉ có thể để tiểu đầu đuối cua, trông vô cùng hài hước. Lô Kỳ xa sầm mặt nói, tổng cộng 4 chiếc xe. Tất cả đều bị tôi bắn nổ, không phát hiện dấu vết của khế ước giả can thiệp. Rua thép nhữ mày nói, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tuy cách nhau hơn 10 cây số, nhưng để bù đắp điểm yếu, chúng ta đã đặc biệt tìm một người có chi giác cao để giúp đỡ. Với cường độ oanh tạc điên cùng như vậy, lẽ nào hắn không có chút cảnh báo trước nào hay sao? Lại còn bị nổ chết tươi. Carlos lấy ra một chiếc máy tính cầm tay, gõ lách cách mấy cái rồi nói, đã xác nhận. Pháo phản lực bánh lốp có thể bắn loại đạn dọc kẹt M26 đầy kép đặc chế, giúp tốc độ bắn tăng lên một con số đáng kinh ngạc. Về lý thuyết, từ lúc bắn dọc kẹt đến lúc nổ chỉ cần 1,3 giây, còn việc nhắm mục tiêu thì do vệ tinh thực hiện. Vì vậy, nếu nói lúc đó hắn có chút lơ là, thì 1,3 giây đúng là không kịp cảnh báo. Với độ khó cấp S của nhiệm vụ này thì cũng không có gì quá lạ. Còn nữa, quan trọng nhất là, có ai dám cản đường chúng ta chứ? Tổ hợp của sếp và mờ tờ mạnh nhất như anh, đến cả con quái vật phược kia còn không dám lộ diện. Huống hồ trước đó hắn còn bị sếp trọng thương, không chừng đang dưỡng thương ở xó nào đó rồi. Rua thép hừ một tiếng, coi như ngầm thừa nhận lời nói nửa định nọt nửa sự thật của Carlos, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến khu vực mục tiêu thì hơn. Bây giờ người phụ trách chi giác trong đội đã không còn, nếu chúng ta lại bị vệ tinh tóm được và đối phương bắn vũ khí phi quy ước thì chúng ta sẽ thiệt to. Lô Kỳ mấp máy môi nhưng không nói ra, bởi vì nếu muốn tránh sự dò xét của vệ tinh thì phải đi xuống lòng đất, nhưng xuống lòng đất thì năng lực dịch chuyển của Lô Kỳ sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Còn về phương thức dịch chuyển qua màn hình phi quy ước kia thì cần thời gian nghiệm chú rất lâu, một tên lính cầm súng tiểu liên bắn một băng đạn cũng có thể ngắt chiêu của gã. Nhưng nếu gã nói ra, thì rõ ràng là đang nghi ngờ rút thép, chuyện này không thể làm được. Lúc này Phèn Sèn Ni Ản cũng có vẻ hơi thế thảm. Bởi vì hắn hành động cùng lúc với 4 chiếc pháo phản lực bánh lốp A-150-300mm kia, nếu không có phạm vi chi giác của hắn bao phủ thì thật sự không thể tạo ra hiệu quả đột kích. Điều Phèn Sèn Ni Ản không ngờ tới là đòn phản công của gã Lộ Kỳ kia lại đến nhanh và dữ dội đến vậy. May mà Phèn Sèn Mỉ Ản đã sớm dự đoán được Lộ Kỳ sẽ tấn công, trực tiếp nhảy khỏi xe và chui xuống lòng đất cát, nếu không, một trận quyết chiến chính diện với Lộ Kỳ là điều khó tránh khỏi. Quan trọng hơn là, Lộ Kỳ hoàn toàn có thể dùng chiến thuật đeo bám Phèn Sèn Mỉ Ản, kéo dài thời gian cho đến khi đồng đội đến. Mà Phèn Sèn Mỉ Ản lúc này biết rằng, đội vương bài chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ, chủ yếu là vì gã tên rua thép kia đã phá vỡ thế cân bằng. Trừ khi gã phược kia đứng về phía mình, Phèn Sèn Mỉ Ản mới có tự tin đánh một trận chính diện, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Sau khi lên chiếc trực thăng đến đón mình, Phèn Sèn Mỉ Ản lập tức mở máy liên lạc, alo, tình hình thế nào? Bọn chúng đã biến mất khỏi tầm giám sát của vệ tinh. Anh đoán không sai, đám này chắc đã xuống lòng đất. Gợi ý nhiệm vụ của chúng có lẽ chỉ cho một khu vực trung trung, cần phải tiếp tục thăm dò, nếu không thì tin rằng chúng đã xông thẳng đến rồi. San giải trả lời. Sau khi Phèn Sèn Mỉ Ản nhảy khỏi trực thăng, dì đã kết nối lại với máy liên lạc của hắn, đã xác nhận mục tiêu đã xuống lòng đất. Đã xác nhận, bọn chúng hiện đang đi ở vòng ngoài khu F. Phèn Sèn Mỉ Ản không nhịn được búng tay một cái, phòng thí nghiệm của ZZV đút ở khu A. Điều này có nghĩa là bọn Lộ Kỳ đã chọn con đường xa nhất để đến đích. Vì vậy, một loạt mệnh lệnh điều động lại được ban ra, đồng thời Phèn Sèn Mỉ Ản cũng tranh thủ gọi một cuộc điện thoại cho Mr. J. Chào ngài, Mr. J. Chào cậu, thủy thủ. Hiện tại tôi đã khiến các ngài tổn thất 8 chiếc trực thăng, 138 người, 4 chiếc pháo phản lực bánh lốp A-150-300mm, và có thể dự đoán rằng, những tổn thất sắp tới sẽ còn tiếp tục tăng lên, thậm chí gấp 10 lần hiện tại. Mr. J. im lặng một lúc rồi nói, đây không phải là trọng điểm tôi quan tâm. Cậu biết đấy, tôi chỉ hỏi cậu một việc, công việc nghiên cứu của ZZV đút có bị ảnh hưởng không? Ngoài bệnh ung thư gan giai đoạn cuối của ông ấy ra, tôi nghĩ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ông ấy được. Phèn Sèn Mỉ Ản nghiêm túc nói. Mr. J thở phào nhẹ nhõm, ta cần chính là câu nói này của cậu. Về phần tổn thất, cậu cứ kiểm soát trong phạm vi thiệt hại do ngày tận thế gây ra là được. Ta sẽ mở các quyền hạn liên quan cho cậu. Ngụ ý của Mr. J rất rõ ràng, đằng nào khi ngày tận thế đến, phần lớn thực lực quốc gia cũng sẽ bị tổn thất vô ích trong thiên tai, chi bằng để nó tận dụng giá trị còn lại. Sau khi được ủy quyền, Fensenia lập tức ra lệnh, lập tức vận chuyển thêm 3 hệ thống phòng thủ máy gieo hạt đến khu dê, với tốc độ nhanh nhất. Ngoài ra, lập tức điều động quân đội từ quân khu Tây Tạng qua đây, tiện thể vũ trang cho họ đến tận răng. Di cơ, số lượng, trong điều kiện có thể giữ bí mật với bên ngoài thì càng nhiều càng tốt. Vũ khí của họ ưu tiên loại chấn động uy lực lớn, chủ yếu để phá hủy hang động. Cuối cùng, giúp tôi hỏi giờ V đút lần uống thuốc tiếp theo là khi nào, tôi cần gặp ông ấy. Rất nhanh, Fensenian lại gặp được giờ V đút lúc này ông đang nằm thẳng trên ghế, cần tiêm 3 mũi. Mũi đầu tiên dĩ nhiên là thuốc giảm đau, thứ này đối với ông tuy không có tác dụng lớn nhưng có còn hơn không. Mũi thứ hai là dung dịch dinh dưỡng cô đặc cao, việc vận hành quá tải cộng với các tế bào ung thư đang điên cuồng bắt kiệt sinh mệnh, thể lực và năng lượng của ông nên phải cung cấp thêm hỗ trợ cho cơ thể gần như sắp chết này. Mũi thứ ba là thuốc xạ trị, tuy tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, nhưng giết được thêm một chút cũng có nghĩa là giành được thêm một tia hy vọng sống. So với lần đầu gặp mặt, giờ V đút đã già đi rất nhiều, dù là nếp nhăn trên mặt, ánh sáng trong mắt hay cả giọng nói đều đã già mua đi nhiều, hốc mắt cũng hom sâu vào, chỉ có ánh mắt là càng thêm sắc bén và cả sự không cam lòng. Fensenian nhìn ông, cười nói, nói ngắn gọn, có hai việc. Việc thứ nhất, một người bạn nhỏ của tôi sẽ gia cố các tảng đá xung quanh phòng thí nghiệm của các vị, như vậy có thể tránh được các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến các vị. Việc thứ hai, giờ V đút, bây giờ ngài có phải cảm thấy rất không cam lòng, lực bất tòng tâm không? Phải, tôi biết, sinh mệnh của tôi sắp kết thúc rồi, tôi có thể thấy rất rõ điểm cuối của sinh mệnh ở đâu, chỉ hận ông trời sao không cho tôi thêm 2 ngày nữa. Giờ V đút bình thản nói, giọng điệu mang theo sự bất đắc dĩ. Fensenian giơ một ngón tay lên, về việc này, có lẽ tôi có thể giúp được một chút, với điều kiện là ngài phải tin tôi. Giờ V đút nở một nụ cười tự dễ ước, đối với một người mà sinh mệnh còn lại chỉ có thể tính bằng giờ, tôi còn có thứ gì không buông bỏ được sao? Fensenian lấy ra bình rượu vodka vô tận, lắc lắc rồi cười nói, uống thử một ngụm xem. Bác sĩ bên cạnh lập tức uống lên, này, đó là rượu mạnh, thực quản và dạ dày của tiến sĩ bây giờ đều đã bị tế bào ung thư ăn mòn thủng lỗ, anh đang lưu sát đấy. Fensenian không thèm để ý đến ông ta, nhìn giờ V đút thở dài một tiếng, tôi đã tròn 10 năm không uống rượu rồi, mùi vị của Mao Đài thật khiến người ta hoài niệm. Thôi được, hy vọng mùi vị của vodka cũng sẽ không làm người ta thất vọng. Ông vừa nói vừa cầm lấy bình rượu uống một ngụm lớn, nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức cảm giác đó. Bác sĩ bên cạnh lập tức đau khổ nhắm mắt lại, hét lớn, "Cáng, Adrenaline, chuẩn bị cấp cứu." Cùng lúc đó, hai cô y tá đã chuẩn bị đỡ lấy giờ V đút sắp ngã xuống. Nhưng người đàn ông trung niên này lại không ngã, đôi mắt mở ra lần nữa lại lóe lên một tia thần thái. Thứ vodka này. Chương 71, hao, mài, kéo. Vị rượu mạnh vẫn nồng như cũ, kích thích vị giác như một hòn than rực lửa, và cảm giác nóng rát sau khi nuốt xuống cổ họng lập tức lan ra khắp người tiến sĩ V đút. Điều này không khỏi khiến ông hoài niệm về những trận say xưa, vui buồn tột độ của thời trai trẻ ngông cuồng. Ông cũng biết, vị rượu mạnh thấm qua đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng có lẽ rất sảng khoái, nhưng cảm giác nó dò dỉ vào nội tạng qua thực quản và dạ dày đầy thương tích chắc chắn là một cực hình. Nhưng cơn đau mà ông dự liệu lại không hề ập tới. Thay vào đó là một cảm giác nóng hổi, một sự khoan khoái ấm áp, giống như uống một chén trà gừng đường đỏ nóng hổi khi toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, đến cả tứ chi xương cốt cũng có cảm giác ấm áp tê dại. Cơn đau lúc này dường như cũng giảm đi rõ rệt, hiển nhiên là do dây thần kinh đã bị cồn làm cho tê liệt, cảm giác khoan khoái đó vẫn còn vương vấn trên người. Tiến sĩ V đút không nhịn được lại uống liên tiếp 2 ngụm nữa, men say càng nồng, cơn đau càng trở nên nhẹ hơn. Mà chính ông cũng bước vào trạng thái say ngà ngà, đây là một sự thư giãn và thoải mái khó tả đối với tiến sĩ V đút, toàn thân nhẹ bẫng như đang ở trên mây. Làm việc trong trạng thái này, có lẽ sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Tiếc quá hết rồi. Tiến sĩ V đút dốc ngược bình rượu, dùng mắt xác nhận sự thật phũ phàng này, rồi thở dài một hơi, ở một tiếng có phần thất lễ. Nhưng Phương Sâm Nham lại cười nói, đợi 15 phút nữa ông có thể thử uống lại xem. Nói xong, Phương Sâm Nham liền xoay người bước ra ngoài, đồng thời nhấn vào tai nghe, bắt đầu tiếp nhận tin tức mới nhất. Mặc dù Tư và những người khác không gửi tín hiệu khẩn cấp liên lạc với anh, nhưng theo suy đoán của Phương Sâm Nham, bọn Lộ Kỵ đã bắt đầu nếm thử những món đại tiệc mà anh đã chuẩn bị cho chúng rồi. Vừa kết nối vào kênh mã hóa chuyên dụng, Phương Sâm Nham liền nghe thấy Tiểu Thạch đang kích động la lên, bên trái, đúng rồi, tính toán độ lại đi. Tuyệt vời, loạt đạn này đủ cho hắn ăn rồi. Wow, Lộ Kỵ ra tay rồi, không sao, lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Đổi đạn xuyên giáp, đổi lựu đạn gói, bật quét hồng ngoại, wow, làm một phát 2 viên hỉ ở cột nào. Để tôi. Nghe đám người này hô hào rất vô lương tâm, có lẽ nhiều người sẽ tưởng họ đang chơi game bắn súng như CS, nhưng sự thật là họ đang điều khiển vũ khí từ xa nhắm vào bọn Lộ Kỵ mà tấn công điên cuồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành vi chỉ có mình được đánh người khác chứ người khác không được đánh mình này vô cùng bị ổi, vô sỉ, hạ lưu, nhưng cũng vô cùng cổ vũ sĩ khí. Phương Sâm Nham nhấn tai nghe, nói vào kênh, bọn họ đang ở khu F2 phải không? Tốt lắm, đánh sập hành lang phía trước cho tôi, để chúng lựa chọn đào hầm hay đi đường vòng. Ok, kích nổ thành công. Bọn chúng có vẻ đã chọn đi đường vòng. Kiểm soát dị năng hệ thổ không phải dễ dàng như vậy, không thể trông mong đâu đâu cũng có cụ rụt cổ được. Nham ca, đi đường vòng. Chúng định đến khu F3 à? Tuyệt vời. Hệ thống phòng ngự gieo mầm ở đó chắc đã lắp đặt xong rồi nhỉ? Đừng bật chế độ tự động, cho người vào điều khiển. Lập tức cho chúng một bất ngờ. Phương Sâm Nham ra lệnh ngay. Lúc này, với quyền hạn cao nhất trong tay, anh vừa ra lệnh, lập tức có mấy thư ký cơ yếu bên cạnh chuẩn bị thực thi. Nói thẳng ra, nếu không phải thảm họa tận thế 2012 sắp tập đến, Phương Sâm Nham cũng không có được cơ hội được một quốc gia hùng mạnh trao quyền như vậy. Có câu, có quyền không dùng, quá hạn sẽ mất, Phương Sâm Nham lúc này khó có được cơ hội như thế, các loại độc kế lần lượt được tung ra, quyết phải khiến cho đám người của Lộ Kỳ bước đi khó khăn, hết sức mệt mỏi. Tốt nhất là có thể dựa vào cơ quan bấy dập khiến chúng giảm thêm quân số. Cương Tỏa đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, vì trong hành lang phía trước đã xuất hiện một quả mìn trôi nổi đang lơ lửng. Thứ này trông như một quả dứa cỡ lớn đang bập bềnh trong nước, xung quanh nó còn lóe lên một vòng chấm đỏ yêu dị. Cương Tỏa lập tức co người lại, ngấp sau tấm khiên, khế ước giả hệ pháp thuật phía sau đã bắn thẳng một mũi tên băng tới. Lập tức, vòng chấm đỏ xung quanh quả mìn trôi nổi liền tăng ấm, phát ra tiếng bíp bíp bíp, những mảnh sắt tam giác, bi thép chứa bên trong với tốc độ khó tả bắn ra tứ phía kêu xèo xèo, trong không gian chật hẹp chúng bắn chéo vào nhau, tóe lên ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Thậm chí trên vách tường bên cạnh còn tóe lên từng vệt lửa, một khế ước giả được thuê đến né không kịp, trên người bị rạch mấy vết máu, máu tươi lập tức tuôn ra ào ạt. Cắt lốt xui xẻo hơn, bị một mảnh vỡ sượt qua mí mắt, suýt nữa thì bị mù, thị lực nhất thời cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Người lính điều khiển hệ thống phòng ngự gieo mầm thấy kẻ địch chỉ vì một quả mìn trôi nổi mà đã chật vật như vậy, tinh thần lập tức phấn chấn, liền giữ chặt nút thả mìn không bông, đồng thời yêu cầu nạp đạn điên cuồng, chỉ hận không thể chút hết toàn bộ mìn trôi nổi ra trong nháy mắt. Mãi cho đến khi cảnh báo nhiệt độ cao xuất hiện, thiết bị nạp đạn phát ra tiếng phản đối, lúc này anh ta mới với tâm thái dụ địch vào bẫy mà nhìn những kẻ địch trước mặt. Lúc này, hành lang vốn rất rộng rãi đã dày đặc chi chít loại mìn trôi nổi hình quả dứa, chỉ cần đến gần là sẽ tự động truy đuổi và phát nổ. Chúng chen chúc trong không gian, bay loạn khắp nơi như rồi không đầu, biến thái hơn là còn bắt đầu thải ra khói độc để gây nhiễu tầm nhìn. Làm sao bây giờ? Cắt Lốt bắt đầu nhìn Lộ Kỳ cầu cứu, cả nhóm chỉ có thể lùi lại, ngấp vào một góc khuất bên cạnh. Lộ Kỳ lấy ra một cái ra đa cỡ điện thoại di động xem xét, trên đó có bản đồ 2D đơn giản như trong các game huyền thoại, có thể thấy ở phía xa của bản đồ có một điểm sáng màu đỏ a, đó chính là mục tiêu nhiệm vụ của họ, còn vị trí hiện tại của họ là điểm B, được đánh dấu bằng hình tam giác. Từ điểm A đến điểm B có mấy con đường cũng được thể hiện rõ ràng, dĩ nhiên, những tình huống cụ thể hơn như có mai phục hay không thì không rõ. Thứ này chính là vật phẩm đổi từ đặc quyền quân hàm của Loki. Mỗi lần thăng quân hàm, hắn sẽ nhận được vài đặc quyền cố định, sau đó được rút thêm vài đặc quyền từ một danh sách. Ví dụ, sau khi lên thiếu tướng, tổng điểm đánh giá đặc quyền đạt 200 điểm, thì đặc quyền cố định sẽ chiếm khoảng 100 điểm, còn các mục có thể chọn trong danh sách đặc quyền mỗi mục khoảng 10-50 điểm, tùy ý kết hợp. Cái ra đa nhiệm vụ mà Loki có được chính là một mục hiếm trong danh sách đặc quyền tự chọn, có thể chỉ ra đại khái phương hướng của mục tiêu nhiệm vụ, vô cùng hữu dụng. Cũng chính vì lựa chọn hiếm này rất đắt đỏ, nên hắn không đủ điểm để lấy lựa chọn che chắn vệ tinh. Mà trong đội của Lộ Kỳ cũng có sự phân công rất cố định, người có năng lực quân hàm này lại không vào thế giới này, nên mới do sai sót ngẫu nhiên mà rơi vào thế bị động như hiện tại. Đi thẳng lên mặt đất là không được. Sắc mặt Lộ Kỳ lạnh lùng nghiêm nghị nói. Nhưng hành lang hiện tại là con đường gần mục tiêu nhất, nếu chúng ta đổi sang hành lang khác, chưa chắc đã dễ đi hơn, nên tôi không chủ trương đổi đường. Vậy thì Cắt Lốt ngạc nhiên nói. Tôi lên. Trong mắt Cương Tỏa lộ ra một tia sắc bén, đúng vậy, đây chính là lúc mở tờ ra tay, dùng thân thể của mình để mở ra một con đường máu cho cả đội. Hai tay gã đột nhiên giơ lên, rồi đâm mạnh vào vách đá bên cạnh. Gã có thể dùng một tay sử dụng khiên tháp hạng nặng, dù có sự hỗ trợ của thiên phú, nhưng nếu không có sức mạnh cao thì tuyệt đối không thể làm được. Vì vậy, cú đâm này đã lún sâu đến tận cẳng tay. Chỉ nghe tiếng răng rắc không ngừng vang lên từ trong đá, rồi Cương Tỏa dùng sức hai tay, cả hành lang đều rung lên một cái, phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi, sau đó cùng với tiếng nổ vang trời, nó sụp đổ xuống. Giữa cơn mưa đá vụn, Cương Tỏa gầm lên một tiếng, để lộ cơ bắp quần quật như thép đúc, trong tay đã ôm một tảng đá khổng lồ đường kính hơn 1 mét, rồi trực tiếp giơ lên ném thẳng ra ngoài. Chỉ nghe một loạt tiếng nổ loảng xoảng, rõ ràng một mảng lớn mìn trôi nổi đã bị kích nổ. Ngay sau đó, Cương Tỏa cầm khiên lên, hai tay bắt chéo rồi lao về phía trước, cảm giác như hai tấm khiên vốn đã khổng lồ che chắn cho gã kín không kẽ hở từ hai bên, lao thẳng về phía trước hơn 20 mét, rồi đột nhiên dùng sức ném mạnh một tấm khiên lên ra. Tấm khiên khổng lồ này vốn được ném ra khi đang lao đi với tốc độ cao, ánh sáng màu máu lóe lên, nó còn xoay tròn với tốc độ chóng mặt, ầm ầm xé ra một vết rách khổng lồ dài 7-8 mét trên vách tường, rồi đâm sâu vào bức tường phía sau, phá tường mà ra, tiêu diệt hoàn toàn người lính đang điều khiển hệ thống phòng ngự gieo mầm ẩn trong mặt đất. Ngay sau đó, vài tia điện lóe lên, rồi một loạt vụ nổ xảy ra. Bất ngờ bộc phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy, Cương Tỏa cũng không nhịn được thở hổn hển mấy hơi, ánh mắt lại càng thêm nóng rực và hung ác. Nhưng đúng lúc này, một ngón tay đưa tới, nhẹ nhàng nhấn một cái lên màn hình, đóng băng khung cảnh. Có tìm thấy điểm yếu của gã không? Phương Sâm Nham nhìn Cương Tỏa đang đứng hình trên màn hình hỏi. Tư khẽ lắc đầu, không, người này có thể nói là công thủ toàn diện, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú và có vẻ tuyệt đối không dễ dàng ra tay, một khi ra tay là kinh thiên động địa, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Giống như bộ binh hạng nặng thời vũ khí lạnh, một con rùa sắt chính hiệu. Tiêu Thạch lúc này lại đột nhiên nói, gã này có thể có kỹ năng đột phát, nhưng nhìn chung, tốc độ có lẽ là điểm yếu của gã. Nếu Cù Rụt Gỗ có thể phối hợp với tôi, thì tôi kéo chân gã không phải là chuyện khó. Chương 72, âm mưu đá tảng dám nói vậy là vì hắn vốn là một mở tờ, không ấy sợ hai năng lực ném khiên bộc phát của Thiết Toản. Hơn nữa, kỹ năng xé tim rách phổi của đá tảng cũng là một năng lực tấn công nhóm cực kỳ biến thái, đặc biệt là sau khi được gắn thêm hiệu ứng ưu tiên, một khi đã bị làm chậm thì rất khó thoát khỏi sự đeo bám của hắn. Phèn Sen Nhi An lại cười lạnh nói, cũng không cần đợi, bọn chúng hiện còn cách mục tiêu ít nhất 5 km đường chim bay. Chúng ta đã bố trí 6 hệ thống phòng ngự máy gieo rắc cùng vô số cạm bẫy và hỏa điểm khác trên con đường bọn chúng phải đi qua. Tên kia bây giờ chưa lộ ra điểm yếu, chẳng qua là vì hắn chưa đủ mệt mà thôi. Đợi đến khi hắn mệt mỏi hử, lúc đó thì khó nói lắm. Nói đến đây, một tín hiệu màu vàng đột nhiên lóe lên. Theo quy ước từ trước, tín hiệu vàng thuộc về các vấn đề nội bộ quan trọng, còn tín hiệu đỏ là tình huống khẩn cấp khi có kẻ địch xâm nhập. Tín hiệu vàng được kết nối, giọng nói kích động của thiếu tá Lý vang lên, "Ngài thủy thủ, vừa rồi tiến sĩ Vedus sau khi uống gột cả của ngài đã ngủ thiếp đi một lúc." Lúc tỉnh lại, ông ấy cảm thấy đầu óc thông suốt hơn nhiều, tinh thần cũng vô cùng tỉnh táo. Nhờ sự trợ giúp của Vodka, vấn đề nan giải cuối cùng cản trở ông ấy đã được giải quyết. Bây giờ chỉ còn lại việc tính toán phức tạp và khối lượng công việc khổng lồ mà thôi. Vì vậy, bên ngài chỉ cần cầm chân chúng thêm một tiếng rưỡi nữa là nghiên cứu sẽ hoàn thành, dữ liệu cũng sẽ được chuyển đi ngay lập tức. Fensenny an mỉm cười, như vậy thì áp lực đè lên vai Lộ Kỳ và đồng bọn sẽ càng nặng hơn. Một khi con người làm việc trong trạng thái căng thẳng thì thường sẽ phạm phải những sai lầm mà bình thường không bao giờ mắc phải. Lúc này, San Giải đột nhiên lên tiếng, "Anh Nam, chúng ta có thể thử chôn sống bọn chúng không?" Fensenny an khẽ lắc đầu, khả năng này không lớn. Theo tình hình hiện tại, đường hầm chỉ cách mặt đất khoảng 20 mét. Mức độ sạt lở này muốn chôn sống bọn chúng thì còn xa lắm. Quan trọng hơn, gung nghị của Lô Kỳ vô kiên bất tồi. Hiện tại có lẽ chỉ vì hắn không nỡ lãng phí uy năng của ngọn giáo mà thôi, chứ tuyệt đối không có nghĩa là hắn không có cách thoát ra khỏi lòng đất. Muốn bọn chúng biết khó mà lui, tôi có cách hay hơn. Sở dĩ tôi chọn cách hiện tại là vì tôi không muốn bức dây động rừng dọa hắn chạy mất. Nếu có cơ hội, tại sao không thử xem có thể làm rớt ra món vũ khí cấp truyền thuyết này không? Nghe vậy, San Giải mới nhận ra tham vọng của Phèn Sen Mị Án, liền không nói gì thêm. Lúc này, không khí trong hầm ngầm vô cùng ô nhiễm, lại có rất nhiều người đang phân chấn hút thuốc. Khói thuốc màu xanh nhạt quyện vào nhau, lượn lờ dày đặc như thể đang có hỏa hoạn. Phèn Sen Mị Án rồi ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắm mắt lại với vẻ mặt ung dung tự tại, dường như đang tận hưởng khói thuốc thụ động. Gần 10 phút sau, hắn mới lên tiếng, "Bọn chúng đến đâu rồi?" "Đã đột phá đến khu D2, sắp tiến vào khu D3," một kỹ thuật viên báo cáo. Phèn Sen Mị Án im lặng một lúc rồi nói, "Bọn này tiến nhanh thật. Xem ra chúng đã quen với các loại cạm bẫy và mai phục mà tôi bố trí rồi." "Hừ hừ, yêu cầu tôi đưa ra các anh đã chuẩn bị xong chưa?" Một kỹ thuật viên gật đầu đáp, "Không vấn đề gì. Đã sẵn sàng. 37 cỗ máy được điều động khẩn cấp trước đó đã hoạt động đủ để đáp ứng yêu cầu của ngài." "Rất tốt." Phèn Sen Mị An đứng dậy, nheo mắt lại, như gã thợ săn đang nhìn chằm chằm con mồi trong bẫy, hắn dán mắt vào màn hình hiển thị, nơi nhóm của Lộ Kỳ đang tăng tốc tiến lên. Rõ ràng, bọn chúng đã nắm được quy luật của phần lớn cạm bẫy và bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Thực tế, đối với một đội ngũ siêu mạnh như nhóm của Loki, việc Phèn Sen Mị Án có thể sử dụng nhân lực và vũ khí của phe thế lực cốt truyện để bày mưu bố trận, cầm chân chúng lâu như vậy đã là vô cùng đáng nể. Đối mặt với sự tiến công dồn dập của Loki, Phèn Sen Mị Án cũng cười lạnh, xem ra bọn chúng sốt ruột rồi, thế thì còn gì tốt bằng. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Quay ngược thời gian lại 5 phút, tại một đường hầm dưới lòng đất cách đó 3 km về phía nam, có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ của Carlos, "Chết tiệt, sao lại thế này?" Thời gian hoàn thành nhiệm vụ lại bị rút ngắn chỉ còn 90 phút. Chuyện này dựa vào cái gì chứ? Trong số 4 người còn lại của biệt đội sinh tử được thuê, chỉ có 2 người đi cùng nhóm Lộ Kỳ vào lòng đất. 2 người ở lại bên ngoài có năng lực là lính bắn tỉa và chuyên gia chất nổ, rõ ràng không phù hợp để chiến đấu trong đường hầm nên đã ẩn nấp ở một nơi bí mật bên ngoài để tiếp ứng. Bọn lính đánh thuê này lại hy vọng nhóm của Lộ Kỳ biết khó mà lui, vì Lộ Kỳ ra tay rất hào phóng, thù lao của họ dù sao cũng đã nhận đủ. Thiết Toàn lại cười lớn một cách bất cần, thời gian nhiệm vụ rút ngắn chỉ có thể chứng tỏ phần thưởng sẽ được tăng thêm. Mấy cái cạm bẫy của đám người Trung Quốc này cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi nắm được quy luật của chúng thì càng chẳng đáng nhắc tới. Chúng ta nhiều nhất là nửa tiếng nữa là có thể thành công tiến đến mục tiêu, bây giờ không gian muốn tặng không chúng ta phần thưởng bổ sung thì tốt quá rồi. Gương mặt Lộ Kỳ góc cạnh như được tạc từ kim loại, toát lên vẻ nghiêm nghị khó tả, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nắm ngược cây cung nhi, tức thì một luồng sáng trắng lạnh lẽo tỏa ra, càng làm nổi bật những vệt gân xanh lan dọc theo mạch máu trên mặt hắn. Cắt Lốt thấy vẻ mặt của Lộ Kỳ, không kìm được bèn an ủi, "Đại ca, tôi thấy Thiết Toàn nói đúng đấy, anh cứ yên tâm đi, chắc sẽ không cần anh phải ra tay làm vết thương nặng thêm đâu. Chẳng phải anh vẫn luôn lo lắng về Fu sao? Có chúng ta và Thiết Toàn ở đây, dù hắn là thánh đồ hắc ám thì có dám xuất hiện không? Ma kiếm Apophis có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn chúng ta liên thủ." Lô Kỳ nhíu mày, "Tôi thấy điểm không ổn nhất chính là ở đây. Lần trước khi tôi chiến đấu với Fu, gã đó lại dám dùng tay không để đối đầu với cùng nghị của tôi. Mặc dù việc đó cũng đã ép hắn phải tung ra lá bài tẩy cuối cùng, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không hiểu tại sao Fu lại từ bỏ lợi thế lớn nhất của mình. Tình hình lúc đó cũng vô cùng kỳ lạ. Tôi cảm nhận được dấu vết của giáo cản không thời gian bị cưỡng ép phá vỡ, liền biết rằng phần lớn là Fu đã bất chấp mọi giá để dịch chuyển không gian. Theo lý mà nói, chỉ khi xảy ra chuyện cực kỳ nguy cấp, Fu mới dám làm vậy bất chấp nguy cơ bị không gian phản vệ. Nhưng khi tổ ai đến nơi, Fu lại ở trong trạng thái đỉnh cao, rồi lao vào đánh với tôi. Đúng là có chút kỳ quặc." Thiết Toàn nghe xong cũng trầm ngâm, "Tôi nghĩ có khả năng là thần bột nắm giữ ma kiếm Apophis đã bị tấn công, nên Fu mới chạy đến như bị lửa đốt tới mông. Sau đó, vết thương của thần bột khá nặng, nên đương nhiên không dám lộ diện trước mặt cậu. Còn về việc tại sao không dùng ma kiếm Apophis thì cũng có thể giải thích được. Bởi vì thánh đồ hắc ám vốn là những kẻ đi bên lề quy tắc không gian, mà ma kiếm Apophis cũng vậy, hai thứ kết hợp với nhau trong thời gian dài rất dễ bị không gian chú ý. Fu vừa mới sử dụng năng lực trái quy tắc, đương nhiên không dám gây án ngay lúc đang bị chú ý." Nghe Thiết Toàn giải thích, mọi người đều cảm thấy hợp lý. Lô Ký lại không kìm được nhíu mày, sốt ruột nói, "Còn một khả năng nữa, đó là thần bộc đã bị người khác giết chết. Carlos lập tức phủ nhận lời của Loki, anh ta nói rất nghiêm túc, đại ca, anh không biết thần bộc đó biến thái đến mức nào đâu. Muốn giết chết gã thần bộc đó ngay lập tức trước khi ép vũ kịp đến cứu viện, nói thật, trừ phi là hai người hợp sức lại. Nghe Carlos nói vậy, Loki cũng cười khổ, cảm thấy suy đoán của mình có vấn đề. Lúc này, Thiết Toàn cũng nhìn Loki, nếu mày quá lớn, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là tiêu diệt tiến sĩ Vedut. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, phần thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh. Loki, tâm của cậu đã loạn rồi, không còn sự quyết đoán một đi không trở lại, phá tan mọi trở ngại nữa, thì làm sao có tư cách nắm giữ Hùng Nhi? Loki hít một hơi thật sâu, phải, tôi biết rồi. Lúc này, Thiết Toàn lại xông lên, dương kiếm lên, bá đạo xông về phía một công sự tạm thời được dựng lên phía trước. Tiếng gầm của súng máy không thể làm chậm bước tiến của Thiết Toàn dù chỉ một chút. Trước mặt đám thức tỉnh giả mạnh mẽ như lang như hổ này, dù là quân đội chính quy được trang bị đến tận răng cũng bị tàn sát như cành khô lá mục. Thế nhưng, ngay khi họ vừa chiếm được công sự tạm thời này, một người lính đang hấp hối đã hét lớn một tiếng rồi nhấn vào một nút màu đỏ. Đường hầm phía trước đột nhiên xảy ra một vụ nổ dữ dội, đất đá ầm ầm đổ xuống, lại một lần nữa chặn đứng con đường này. Mọi người lập tức kinh hãi, vội vàng nhìn lại ra đa nhiệm vụ, phát hiện nếu muốn đi đường vòng thì phải quay lại từ đầu đến khu ép để đi một ngã rẽ khác. Khoảng cách đi đi về về không nói không chừng khoảng thời gian dư ra đó lại đủ để kẻ địch gài thêm vài quả bom làm sập đường hầm nữa. Ánh mắt Lộ Ký lập tức lóe lên rồi ngưng tụ, khí kình mãnh liệt cuộn trào khắp người, ngay cả Thiết Toàn cũng phải trầm mặt lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, Lộ Ký nắm ngược cây bung nhi, hét lớn một tiếng rồi đột ngột ném ra. Trong không khí lập tức vang lên tiếng thánh ca thành kính, mắt người cũng bị ánh sáng chói lòa kia làm cho đau nhói. Ánh sáng lóe lên, vô kiên bất tồi. Đống đất đá sạt lở dài gần 30 mét phía trước vậy mà bị gùng nhi một ngọn giáo đâm xuyên, tạo ra một lối đi cao bằng một người trong đống đổ nát. Vách đường hầm nhăn bóng không tí vết, vẫn còn hơi nóng hừng hực, bốc lên những làn khói mỏng. Thấy Lộ Ký đại triển tờ HN, mọi người không những không vỗ tay tán thưởng mà còn mắt như muốn nứt ra, bởi vì từ cuối đường hầm mà Lộ Kỳ vừa cưỡng ép tạo ra, họ có thể thấy lờ mờ ánh đèn của công binh ở cách đó hơn 100 mét. Nơi đó, rõ ràng cũng có người đang gài thuốc nổ. Mọi người vừa kinh hãi vừa tức giận, điên cuồng lao tới. Nhưng đúng lúc này, thuốc nổ có lẽ đã được cài đặt xong, người lính kia không chút do dự nhấn kiếp nổ. Vụ sạt lở kinh hoàng lại xảy ra, chặn đứng đường đi của nhóm Lộ Kỳ. Lúc này, Thiết Toàn đã gầm lên giận dữ, ném lần nữa. Chương 73, phục kích mọi người đều đã nhìn rất rõ. Đường hầm dưới lòng đất này vốn dĩ không nên có thiết bị kích nổ, mà nơi vừa nổ tung rõ ràng là mới được lắp đặt. Vậy thì chỉ cần nhanh chóng vượt qua khu vực sạt lở này, phía trước dù có người chuẩn bị kích nổ cũng chưa thể sẵn sàng. Ngược lại, nếu quay đầu lại thì chẳng khác nào cho kẻ địch đủ thời gian để chuẩn bị. Sau khi ném ngọn giáo đó ra, sắc mặt Lộ Kỳ đã xanh lét, nhưng lúc này hắn như tên đã lên dây, không thể không bắn. Hắn đứng yên tại chỗ, xương khớp toàn thân kêu răng rắc như linh kiện rỉ sét, máu tươi thậm chí còn chảy ra từ mắt và tai. Hắn lại một lần nữa hung hãn ném gùng nhì ra. Lộ Kỳ sau khi ném gùng nhì ra liền ngửa mặt ngã vật xuống đất, một lúc lâu sau mới khó khăn bò dậy, thở hổn hển trông vô cùng thảm hại. Màu xanh lam quái dị kia còn men theo mạch máu xâm thực đến tứ chi, trông Lộ Kỳ gần như sắp biến thành một phiên bản thu nhỏ của người Navi. Khi khu vực sạt lở một lần nữa bị xuyên thủng, ở cuối đường hầm do gùng nhì tạo ra, cách đó vài trăm mét, quả nhiên có một người đang ngồi xổm phía trước. Trước mặt hắn là thiết bị kích nổ và dây dẫn, đang vô cùng căng thẳng lắp ráp thứ gì đó. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều đỏ cả mắt. Lộ Kỳ đã dốc hết toàn lực, nếu lúc này lại bị kẻ này kích nổ thuốc nổ, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể có ngọn gùng nhì thứ ba được ném ra, điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại. Chỉ cần giết được kẻ này, phía trước chắc chắn sẽ là một đường thẳng tiến. Lúc này, tất cả mọi người đều dốc hết sức lao về phía trước, chạy được khoảng 50 mét. Toàn bộ đội hình đã bị tách rời, chia thành tốp đầu, tốp giữa và tốp cuối. Tốp đầu không nghi ngờ gì là những kẻ có tốc độ cao. Cương Tỏa dường như cũng có khả năng tăng tốc tạm thời, vì vậy hắn cùng một thành viên ngoại viện lao lên phía trước. Ở giữa là một giờ y đã học được thuật biến hình. Người tụt lại phía sau không di chuyển, tự nhiên là Lộ Kỳ và Carlos ở lại chăm sóc hắn. Thấy đội hình vốn đang nghiêm chỉnh chờ lệnh đã bị tách rời nghiêm trọng, đến khi Cương Tỏa và thành viên ngoại viện nhanh nhẹn kia chạy đến cách người đang lắp đặt thiết bị nổ hơn 100 mét chỉ còn khoảng 10 mét, khoảng cách giữa họ và Lộ Kỳ cùng Carlos ở hai đầu đã kéo dài ra ít nhất cả 100 mét. Đúng lúc này, đoạn giữa của đường hầm đột nhiên lại một lần nữa nổ tung dữ dội. Vô số đất đá đổ ập xuống, vụ nổ lần này đặc biệt dữ dội, khu vực sạt lở kéo dài đến 5, 60 mét. Nếu không phải đường hầm này khi xây dựng được thiết kế theo tiêu chuẩn chống động đất cấp 10, có lẽ đã sụp đổ hoàn toàn. Dù vậy, một lượng lớn đất đá, bê tông sạt lở lập tức chất thành núi, lấp kín đường hầm, đồng thời cũng chia cắt đội hình thành hai đầu. Ngay sau đó, từ vách đường hầm bên cạnh, đá cũng nổ tung, một bóng người cao lớn vạm vỡ lao ra từ trong bụi đất. Tay phải của hắn lóe lên ánh bạc tàn khốc, hung hăng cào một phát, xé toạc cả quần áo lẫn da thịt, khiến Carlos bị trọng thương, làm hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Bị tấn công bất ngờ, Carlos cũng biết mình đã trúng kế của địch, mặc kệ máu trên người tuôn như suối, hắn nghiến răng, lập tức búng đồng xu trong tay về phía đối thủ. Carlos vốn thích cuộn tợ lại tạo hình của Robert, đồng xu trong tay tự nhiên là vật không thể thiếu, nhưng không ai biết, thứ này lại là lá bài tẩy cuối cùng mà hắn giấu kín. Chỉ thấy đồng xu đó sau khi được búng ra, xung quanh liền vang lên những tiếng xoẹt xoẹt xoẹt, như thể có thứ gì đó cực kỳ sắc bén đang xoay tròn với tốc độ cao, chém vào không khí. Nhìn kỹ mới thấy, xung quanh đồng xu lại mọc ra những lưỡi dao mỏng sắc bén trong suốt, như một lưỡi cưa tròn, và còn đang xoay tròn với tốc độ cao. Không chỉ vậy, Carlos còn rút ra một thanh đao dài đáng sợ, cán đao dài tới 1 mét, có chút giống thanh long hiển nguyệt đao của quan nhị gia, nhưng cuối cán đao lại là một đầu lâu có 5 sừng, trông vô cùng dữ tợn. Hắn nhắm vào kẻ địch vừa đột ngột xuất hiện trước mặt, lúc này đã có vẻ hơi luống cuống, chém tới một đao. Ánh đao kia sắc lẹm và mượt mà, sau khi lướt qua, thứ còn lại trong tầm mắt vẫn là vệt đao quang lạnh lẽo tàn khốc, mà lưỡi đao thường đã cắt qua da thịt kẻ địch, chém vào huyết nhục cấm nóng. Tốc độ của nhát chém này thậm chí còn vượt qua cả phản xạ của thị giác. Hai đòn tấn công này là chiêu bảo mệnh của Carlos, lúc này vì bảo vệ Loki, hắn cũng bất chấp tất cả mà tung ra. Sự kết hợp của hai chiêu này vô cùng lợi hại, Carlos thậm chí đã từng dùng chúng để tiêu diệt trong nháy mắt cả thực liệt giả và thậm chí là Tô Tình giả. Nhưng đồng xu giống như lưỡi cưa máy kia lại cắt ra một vệt sáng màu vàng sẫm chói mắt trong không trung. Không trung vang lên âm thanh chói tai, như thể cưa máy đang cưa thép. Ngay sau đó, nhát chém của Carlos cũng phát ra một tiếng ken vang dội, khiến người ta như muốn điếc cả hai. Cả hai đòn tấn công đều bị một tấm khiên chặn lại hoàn toàn. Người đầu tiên xuất hiện tấn công chính là Đáng Ẩm. Vũ khí móng vuốt sắt của hắn có hiệu ứng đặc biệt, gây ra sát thương không thua kém gì thích khách, vì vậy Carlos đã không tiếp tung ra kỹ năng bảo mệnh để cố gắng kết liễu hắn. Đáng tiếc, tuyệt chiêu của Carlos lại được thi triển trên người một mở tờ đã có sự chuẩn bị từ trước, đừng mong có thể hạ gục trong nháy mắt. Khí huyết cuộn trào dữ dội, hắn cũng không nhịn được mà lảo đảo lùi lại vài bước. Đúng lúc này, Carlos đột nhiên cảm thấy hai mắt đau nhói, như thể trước mắt đột ngột lóe lên một vầng thái dương, rồi hắn nhìn thấy một đôi mắt màu đen pha vàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong đôi mắt đó, lại là con ngươi rộng. Bức tường bên cạnh Carlos lặng lẽ hóa thành tro bụi. Trong làn khói bụi, một người từ từ xuất hiện. Hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được bóng tối và một loại sức mạnh bí ẩn nào đó hòa quyện vào nhau, ngoan ngoãn bao bọc lấy toàn thân người này, mang một vẻ bí ẩn như hố đen. Vóc dáng của cô ta lại có vẻ cao ráo lạ thường, dáng đi như đang nhón chân, nhẹ nhàng mà thanh thoát, như vũ công đi trên cầu thang bằng. Chỉ có cặp liễu kiếm một vàng một bạc trong tay trái và phải là đặc biệt bắt mắt. Người xuất hiện lúc này, không phải Tư thì là ai? Cặp liễu kiếm đột nhiên giao nhau, trước mắt Carlos lại lóe lên ánh sáng chói lòa, đau nhói. Hắn biết có chuyện không hay, lập tức muốn lùi lại phòng thủ, nhưng lúc này Tư lại đâm kiếm trái về phía trước. Vị trí đâm này vô cùng hiểm hóc, khiến động tác phòng thủ của Carlos trông như đang chủ động để lộ yếu huyệt ở đâu. Nhưng lúc này Carlos cũng kịp thời ứng biến, nghiêng người sang một bên, đã tận dụng cơ thể đến mức cực hạn, khó khăn lắm mới né được đòn này. Thế nhưng, Tư vừa phát hiện nhát đâm đã trượt, khi thế kiếm còn chưa đi hết, cô thuận tay lia kiếm một đường. Lập tức, ánh kiếm kia kéo theo một vệt sáng hình chữ Z màu máu trong không trung. Carlos hét lên một tiếng thảm thiết, trên ngực phải xuất hiện một vết thương ghê rợn, da thịt lật ra, máu tuôn như suối. Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên, Tư ra tay cực kỳ tàn nhẫn và nhanh chóng. Tuy vẻ ngoài trông vô hại, nhưng cô đã dùng tốc độ nhanh như chớp, ánh sáng lóe lên, đâm vào tứ chi của Carlos như rắn độc cắn người, xuyên thủng một tay trái, một tay phải, một chân phải và một chân trái của hắn. Carlos chỉ cảm thấy vết thương tê dại, không đau đớn lắm, cũng không vì thế mà mất đi chức năng, nên mới gào lên khẳng cổ, "Sếp, anh đi trước đi, tôi cản được." Hắn lại không biết, tại sao vết thương bị đâm xuyên lại không đau. Đó là vì xung quanh vết thương có một vòng điện quang màu đen quái dị bao bọc, đã hoàn toàn làm tê liệt thần kinh. Khi Tư chập hai thanh kiếm lại với nhau, lập tức từ thân kiếm bắn ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đen đó vừa nhìn đã thấy tràn ngập tử khí. Trong quá trình ánh sáng đen chói mắt đó nhanh chóng tăng lên, nó dần dần mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, gương mặt dữ tợn, chính là hóa thân của Ác Ma Xịt. Hắn cười lên, rồi ra một bàn tay có móng dài khổng lồ, vừa phát ra tiếng kêu điên cuồng, vừa bổ thẳng về phía Carlos. Sau khi Ác Ma Xịt hiện hình, lập tức từ những vết thương bị xuyên thủng trên tứ chi của Carlos bắn ra mấy luồng điện quang màu đen, nhanh nhanh muốn vớt. Đòn tấn công này trực tiếp làm tê liệt cả thần kinh. Sau khi mấy luồng điện quang đó hợp nhất với ảo ảnh của Ác Ma Xịt, uy năng của nó lập tức tăng vọt, hóa thành một con mãng xà đen khổng lồ như xiềng xích, hung hăng cuốn lấy Carlos rồi siết cổ hắn đến trợn trắng mắt. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng hiện thân từ trong vách tường. Trên bức tường đá cứng rắn đột nhiên xuất hiện mấy vết nứt, rồi một tiếng rắc nhẹ vang lên, hắn lao đến như ma chơi. Mặc dù Carlos đã nhìn thấy cái bóng đó trước, nhưng phản ứng của hắn lại hoàn toàn không kịp đưa ra bất kỳ phương án đối phó nào. Phương Sâm Nham hoàn toàn không cho Carlos cơ hội phản kháng, đã tung một cú đấm nhanh như điện sẽ tới. Người ta thường nói đánh người không đánh vào mặt, nhưng Phương Sâm Nham lại đấm thẳng vào mặt Carlos một cách trần trụi như vậy. Sau khi cú đấm này trúng vào mặt Carlos, thứ đầu tiên được kích hoạt là thiên không chi lực, biến một lớp hiệu ứng có lợi trên người Carlos thành những đốm sáng, bị một quyền đánh tan. Ngay sau đó, cú đấm này trực tiếp đánh nổ con mắt, xương mũi cũng vỡ nát trong nháy mắt, cả người hắn bay thẳng ra ngoài, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng bịch rơi xuống đất, như một cái bao tải rách nát rơi xuống. Uy lực của đòn xung kích cuối cùng, đối với khế ước giả mà nói, là cực kỳ khủng bố. Ngay khi Carlos vừa rơi xuống đất, môi trường xung quanh trong phạm vi vài trăm mét vuông lại bắt đầu biến đổi một cách kỳ dị. Nên đất bê tông cứng rắn dưới chân trong nháy mắt mềm đi, luôn xuống, biến thành một đầm lầy bùn lầy thối giữa, bẩn thỉu. Trong không khí bắt đầu lơ lửng sương mù màu xám. Cỏ lau, beo tấm và các loại thực vật khác nhanh chóng xuất hiện trong đầm lầy. Đây chính là hiệu ứng đặc biệt khi bộ trang bị của Tư được kích hoạt, thủ triều. Chương 74, sức mạnh rèn luyện. Ở một nơi thế này mà lại xuất hiện một bãi đầm lầy kỳ dị. Hiển nhiên, đây chính là hiệu ứng đặc biệt từ bộ trang bị của Dị, đầm lầy ăn mòn. Ngay sau đó, hai thanh kiếm của Dị trên không trung thực hiện một động tác ấn mạnh xuống. Cùng lúc đó, ngay phía trên Carlos vừa tiếp đất, một hố đen có đường kính ít nhất hơn 10 mét đột ngột hiện ra. Bên trong hố đen là những dòng xoáy dữ dội và vô số tia sét kinh hoàng. Rồi từ trong hố đen thò ra một bàn chân khổng lồ, cao hơn cả một ngôi nhà, làn da màu tím đỏ tựa như gang thép. Bàn chân chỉ có 3 ngón, móng vuốt dài đến nửa mét, vô cùng sắc bén, lấp lánh ánh kim loại, rồi nhắm thẳng vào Carlos mà dâm xuống. Ma thần đạp. Giữa làn hắc khí mịt mù, lần này Dị cũng thể hiện sức bộc phát kinh hoàng của mình. Ánh sáng màu xanh lục đậm trên người cô không ngừng lóe lên, tinh thần lực cũng điên cuồng tụt dốc như thác đổ. Bàn chân ma thần kia sau khi giẫm xuống cũng không tiêu tan mà vẫn tiếp tục nghiền nát, dày xéo. Hắc quang lan tỏa ra ngoài, cuốn lượn lượn như rắn như sâu, lan tràn khắp mặt đất. Thậm chí còn vang lên những tiếng gào thét không thể tả xiết, âm u mà sâu thẳm, rợn người mà tĩnh mịch, tựa như địa ngục trần gian. Trên người Cát Lốt vốn đã bị cuốn bởi xà liên xịt của gì, một loại sát thương duy trì cực kỳ hiểm độc, giờ lại trúng thêm một cú giẫm trời giáng của ma thần đạp. Hơn nữa, thanh máu của hắn vốn đã không đầy, nên lập tức bị ép phải dùng đến thuốc vinh dự. Thấy dịp cũng lao thẳng tới, giơ móng vuốt dữ tợn lên nhắm vào mình đang tê liệt không thể cử động. Lúc này hắn chỉ có thể làm một việc như rất nhiều lần trước đây, đó là hét lớn: "Đại ca, cứu mạng!" Loki lúc này cũng chẳng khá hơn. Vết thương trong người hắn do trận chiến với Vũ Bốn chưa lành, lúc này đã bắn liên tiếp hai phát gừng nhì. Chẳng những ép cạn tiềm lực của bản thân, mà còn khiến vết thương trong người đồng loạt tái phát. Khuôn mặt Loki lúc này chẳng khác nào một chiếc mặt nạ kinh kịch, xanh lẹ xanh lét, bên trên còn nổi đầy những đường vân máu do mạch máu phồng lên, trông hệt như một con quái vật. Cát Lốt đã liều mạng đỡ cho hắn vài đòn, coi như giành được mấy giây quý giá nhất. Lúc này Loki biết rằng, dù xét về tình cảm hay đạo lý môi hở răng lạnh, hắn cũng không thể không cứu. Thế nhưng, đúng lúc này, hắn thấy một người chắn ngay trước mặt mình. Người này không ai khác, chính là gã thủy thủ mà Loki từng định dùng làm con cờ thí. Khi ở thời kỳ đỉnh cao, Loki hoàn toàn không coi gã thủy thủ này ra gì. Hắn thậm chí còn cho rằng giá trị tồn tại duy nhất của người này là để tiêu hao sức lực của vụ. Nhưng, Loki vạn lần không ngờ tới. Người này lại có thể đứng trước mặt hắn với tư thế như vậy vào lúc này. Lại gặp nhau rồi, ngài Loki. Phương Sâm nham giang hai tay ra trong bóng tối, rồi lịch sự cúi chào một cái. Tôi biết bây giờ thứ ngài cần nhất chính là thời gian. Cơ thể ngài cần thời gian để hồi phục, năng lực của ngài cần thời gian để hồi chiêu, và đồng đội của ngài cần thời gian để phá thông con đường hầm đã bị tắc nghẽn này. Ánh mắt Loki dần trở nên lạnh lẽo. Hắn từ từ giơ tay lên, nắm lấy cây gùng ni sau lưng. Ngọn thánh thương mạnh mẽ cũng đang run rẩy kịch liệt, khẽ kêu lên những tiếng ai oán, tỏa ra ánh sáng trắng, ngưng tụ thành từng thiên thần nhỏ trên không trung rồi lại từ từ tan biến. Ta ghét những kẻ tự cho là mình đúng, vì vậy, ngươi chắc chắn sẽ chết dưới ngọn gùng ni của ta. Phương Sâm nham mỉm cười, tôi cũng rất mong chờ. Hoặc chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút. Tôi không ngại tán gẫu với ngài thêm một lát đâu. Thật đấy, vì kéo dài thời gian thực ra cũng khá có lợi cho tôi. Thứ nhất, đồng đội của tôi chắc sẽ sớm giải quyết xong gã Cát Lốt kia. Thứ hai, virus của tôi cũng cần chút thời gian để lây lan. Vừa nhắc đến virus, đồng tử của Loki đột nhiên co rút lại. Hắn đột ngột lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Phương Sâm nham theo một cách không thể nào hiểu nổi, rồi tung một cú thúc ối. Sau cú va chạm đó là một chuỗi đòn tấn công như vũ bão. Âm một tiếng vang trời, thảm trắng xóa quanh người Loki bắn tung tóe, đốt cháy mọi thứ trong tầm mắt, thậm chí cả nước và đá cũng trở thành nhiên liệu cho nó. Còn Phương Sâm nham thì co giật, cả người bay về phía trước, ngã song xoài trên mặt đất. Ngọn lửa trắng cuốn lấy cơ thể hắn, tựa như những con rắn đói khát đang gặm nhấm da thịt, đốt lớp da thịt của Phương Sâm nham đến xèo xèo. Ngay sau đó, ánh mắt Loki lộ rõ vẻ hung tợn. Hắn giơ ngọn gùng nhị rực cháy thẳng trắng, nhắm thẳng vào mắt Phương Sâm nham mà đâm tới. Nhưng Phương Sâm nham, người tưởng chừng như không còn sức phản kháng, lại bất ngờ vươn tay nắm chặt lấy mũi thương gùng nhị. Thẳng trắng đốt bàn tay hắn xèo xèo, nhưng vô số xúc tu tựa rễ cây màu đen không ngừng chữa trị cho cơ thể hắn. Phương Sâm nham từ từ bò dậy khỏi mặt đất, bàn tay dần dùng sức, vậy mà lại đẩy lùi được ngọn gùng nhị từng chút một. Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười bí ẩn, nhìn Loki trước mặt, nói từng chữ: "Có phải không ngờ tới không? Một con kiến hôi như tôi mà cũng có thể dồn ngài vào tình thế này." Loki đột nhiên trầm vai xuống, một lần nữa lao vào cận chiến với Phương Sâm nham. Máu tươi và thẳng trắng bắn tung tóe, cả hai cùng điên cuồng tấn công. Dù đòn tấn công của Loki chút xuống người Phương Sâm nham như mưa, nhưng Phương Sâm nham vẫn bình tĩnh đối phó, thỉnh thoảng phản công cũng vô cùng hiệu quả, khiến Loki phải dè chừng. Bất chợt, Loki chớp lấy thời cơ, đâm một thương nhanh như chớp, đâm thẳng vào ngực Phương Sâm nham. Thánh quang lập tức bùng nổ dữ dội, tiếng thánh ca vang lên cùng với máu tươi bắn ra tung tóe, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Đương nhiên, sau khi tung ra đòn toàn lực này, Loki cũng để lộ sơ hở, bị Phương Sâm nham đấm một cú vào mặt, lảo đảo lùi lại chém mũi. Loki vốn tưởng đòn này có thể hạ gục đối phương, nào ngờ chỉ thấy Phương Sâm nham loạng choạng lùi lại vài bước, rồi cười lạnh nắm ngược lấy ngọn gùng nhị, đột ngột rút nó ra. Sau đó ngoắc ngón tay khiêu khích Loki. Mặc dù gùng nhị là vũ khí truyền thuyết, sau khi bị rút ra liền tự động quay về tay Loki, nhưng nhìn thấy vẻ bất cần của Phương Sâm nham, cơ mặt Loki co giật một cái, không tấn công nữa mà từ từ cúi đầu nói: "Bây giờ ta phải thừa nhận, đúng là ta đã nhìn lầm ngươi. Nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là ngươi có thể làm cản trước mặt ta." Phương Sâm nham nheo mắt lại: "Thật không may, ngài Loki, việc tôi thích làm nhất chính là giày xéo lên lòng tự tôn của những kẻ như ngài. Lũ ngu các ngươi, vẫn chưa biết sự hùng mạnh của người rèn luyện đâu nhỉ?" Giọng Loki dần trở nên vang dội, thậm chí còn làm rung chuyển cả không gian đường hầm. Trong không gian, cứ đến các mốc quan trọng 4, 7, 10 là sẽ gặp một ngưỡng cửa lớn, một khi đột phá sẽ có những tiến bộ vô cùng quan trọng. Loki cười gằn, sự khác biệt giữa người thức tỉnh và người rèn luyện gần như có thể so sánh với khoảng cách giữa kẻ giao ước và thợ săn. Hơi kẻ yếu, hãy run rẩy trước sức mạnh kinh hoàng của người rèn luyện đi. Mỗi một từ Loki nói ra, đều có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ hung bạo đang sinh ra trong không khí, sôi sục. Thậm chí có thể cảm nhận được máu thịt đang trở thành dưỡng chất cho sức mạnh đó. Mỗi lần tim và mạch máu đập, luồng sức mạnh đó lại theo đó mà rung động, lớn mạnh hơn. Ngay sau đó, có thể thấy tay phải của Loki vang lên những tiếng xương khớp nổ lách cách, rồi bàn tay phải đó phình to một cách dị dạng. Xung quanh tay phải còn có những tiếng hít thở dồn dập và nặng nề hòa lẫn vào nhau. mỗi người tùy theo đặc điểm của bản thân đều có một phương thức chiến đấu sở trường nhất trên lý thuyết, nhưng hình thể bình thường của con người chỉ là phiên bản cơ bản nhất của một vũ khí sinh học. Muốn phát huy sức mạnh lớn nhất của mình thì phải sở hữu hình thái chiến đấu phù hợp nhất, và người rèn luyện chính là những cường giả đã bắt đầu chạm đến ngưỡng của hình thái chiến đấu tối ưu đó. Giọng Lô Kỳ vang lên đủ đủ, cộng hưởng khắp đường hầm. Thức tỉnh đi, sức mạnh thực sự của ta. Và bàn tay phải đang nắm gùng nhỉ của hắn đã trở nên to lớn dị dạng, cơ bắp quần cuộn nổi lên, vừa nhìn đã biết chứa đựng sức mạnh bộc phát kinh người. Nhưng bàn tay phải đó tuy to lớn dị dạng, nhưng khi kết hợp với toàn bộ cơ thể lại tạo ra một vẻ hài hòa thống nhất, giống như chiếc vòi dài bất thường của voi, cái đuôi xù đặc biệt lớn của sóc, hay cánh tay dài của vượn khổng lồ. Và gùng nhỉ trong bàn tay khổng lồ của Lộ Kỳ càng thêm lóe sáng địa quang, như được lột xác, thay ra đổi thịt. Nếu như trước đây Lộ Kỳ chỉ có thể phát huy được 5 phần sức mạnh của gùng nhỉ, thì bây giờ hắn có thể phát huy được từ 7 đến 8 phần. Cùng lúc đó, trong đống đá vụn của đoạn đường hầm sụt lở dài 50 mét cũng đột nhiên phát ra tiếng răng rắc, rồi nổ tung. Giữa làn bụi mù mịt, Cương Tỏa với thân hình to hơn hẳn một cỡ, bước ra từng bước như một người máy. Bộ phận biến dị của gã này lại là ở lưng, thoạt nhìn trông như một gác ngủ. Hai tấm khiên một trái một phải như được khảm vào phần lưng đã dày và rộng hơn. Xung quanh cơ thể gã thỉnh thoảng lại lóe lên những mặt cắt hình toi trong suốt như kim cương. Hai người rèn luyện nhiệt thần hợp lại một chỗ, áp lực kinh hoàng đó thật khó mà hình dung. Mặc dù phe Phương Xâm Nham đã hợp sức giết chết Carlos, nhưng cục diện lại xoay chuyển đột ngột, biến thành ba người Phương Xâm Nham bị bao vây ở giữa. Đội át chủ bài vậy mà chỉ trong chốc lát đã biến từ thợ săn thành con mồi. Chương 75, sân nhà Lộ Kỳ là nhân vật cỡ nào chứ? Gã là kẻ đã đạt thành tựu bách nhân trạm, kinh nghiệm chiến đấu với các khế ước giả có thể nói là vô cùng phong phú. Ngay khi phát hiện sự xuất hiện của rùa thép đã thu hút sự chú ý của kẻ địch trước mặt, làm chúng phân tâm, gã lập tức ném ngọn gùng nhỉ trong tay ra lần nữa. Cú ném này tóe ra một luồng sáng chói lọi không thể tả, trọn vẹn ba ảo ảnh ánh sáng tạo thành hình vòng cung, bắn vút ra trong nháy mắt, tạo ra những tiếng nổ lách cách trong không khí, dường như cả bầu trời cũng sắp bị xé toạc. Không thể tả nổi tốc độ của ba ảo ảnh ánh sáng này, cũng không thể hình dung được sự mãnh liệt của chúng. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã có ảo giác đau đớn như bị thiêu đốt, dường như bản thân không nên tồn tại trên cõi đời này. Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, như chưa từng xuất hiện, nhưng đá ngầm đã lảo đảo quỳ một chân xuống đất. Trên chiếc khiên vàng sẫm của hắn có ba lỗ thủng đen ngòm, xung quanh lỗ thủng chi chít những vết nứt, rõ như vân trên mai rùa. Toàn thân đá ngầm đã được bao bọc trong một lớp khiên màu vàng nhạt, rõ ràng là đã kích hoạt liên kết sinh mệnh. Nói cách khác, một đòn vừa rồi của Lộ Kỳ lại có thể khiến một mở tờ trang bị cực tốt rơi vào trạng thái hấp hối ngay tức khắc. Uy lực của nó thật sự khiến người ta kinh hãi. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, Lộ Kỳ cũng rất khó tung ra đòn này. Cú ném trước đó của gã tên là Ý Chí Chư Thần, gần giống với thực chi thú của Phẹn Sẻn Mị Ản, cũng là chiêu át chủ bài, hơn nữa cái giá phải trả còn lớn hơn. Ném ra ba ảo ảnh của Gung Nhi, gây sát thương hỗn hợp kinh hoàng cho kẻ địch, sát thương hệ lôi sát thương chuẩn. Đòn tấn công này chắc chắn sẽ trúng mục tiêu và xuyên qua giáp của họ. Sau khi gây sát thương, nó sẽ để lại một ấn ký ánh sáng, khiến kẻ địch phải chịu toàn bộ sát thương x200 trong 2 giây tiếp theo, và hiệu ứng của ấn ký ánh sáng cũng có thể cộng dồn. Vì khi ném ra ba ảo ảnh này, cấp kỹ năng hiện tại của Lộ Kỳ chưa đủ nên gã không thể nhắm cả ba ngọn giáo ảo ảnh vào cùng một mục tiêu. Vì vậy, gã thực chất đã nhắm vào đá ngầm, Phèn Sèn Ni Ản và Dì cùng lúc. Nhưng đá ngầm đã nhanh hơn một bước, dùng thánh thủ kéo Phèn Sèn Ni Ản và Dì ra sau lưng mình. Kết quả là vì tính năng truy đuổi của ngọn giáo ảo ảnh, hắn tương đương với việc bị ba ngọn giáo lần lượt xuyên qua. Sát thương của ngọn giáo ảo ảnh vốn đã rất đáng kinh ngạc, nhưng đối với đá ngầm thì cũng không quá nặng. Nhưng ngọn giáo thứ hai đã kế thừa thuộc tính của ấn ký ánh sáng, sát thương nhân đôi, đồng thời khiến sát thương của ấn ký ánh sáng tăng lên x400. Do đó, khi ngọn giáo ảo ảnh thứ ba xuyên qua cơ thể đá ngầm, sát thương đã trở nên vô cùng kinh khủng. Thú hổ, đòn này lại vừa hay kích hoạt thuộc tính bạo kích. Kết quả của đòn tấn công này rõ ràng là Lộ Kỳ cũng không ngờ tới, nhưng phản ứng của gã cũng cực nhanh. Một tiếng xoẹt vang lên, gã ấn tay lên ngực, không khí lập tức có thêm mùi ổ rồn. Ba quả cầu điện lớn bằng cái chậu rửa mặt xoay tròn quanh người gã, từ từ di chuyển, có thể nói là vẫn chặn cứng lối đi bên này. Phía trước, rùa thép cũng đang bước những bước chân nặng nề áp sát, sau lưng hắn còn có hai viện binh lúc này cũng đang hăm hở nhìn ba người Phèn Sẻn Nhì Ản đang bị bao vây với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ta rất nhân từ, nên cho các ngươi cơ hội nói lời chăn chối. Dù các ngươi vừa giết anh em của ta. Lộ Kỳ nói từng chữ một, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Sau lưng gã, một cây thánh giá khổng lồ từ từ mọc lên, nhanh chóng hồi phục vết thương cho gã. Các ngươi cũng đừng hòng dựa vào tên dị năng giả hệ thổ đang trốn trong đá kia để thoát thân. Ta nói cho mà biết, rùa thép chính là khắc tinh của hắn. Phèn Sẻn Nhì Ản lại cười nói, ngươi nói nhảm gì vậy? Sợ bọn ta đột kích nên muốn câu giờ thì nói thẳng, làm như cho ta nói vài lời là ban ơn lắm ấy. Ánh mắt Lộ Kỳ xích lại, trở nên độc địa hơn, vì lời của Phèn Sẻn Nhì Ản quả thực đã nói trúng tim đen của gã. Lộ Kỳ tự phụ mình là một người mưu sâu kế hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp một kẻ có thể đoán được suy nghĩ của mình gần như không sai một ly. Mà kẻ này lại là một mở tờ. Mà kẻ này lại là một người có song đặc tính. Mà kẻ này còn có năng lực vi rút đặc thù vô cùng kỳ dị. Mà kẻ này bên cạnh còn có một đám đồng đội có năng lực thực thi cực cao. Mở tờ và người có song đặc tính, đây là thiên phú bẩm sinh, nếu đây không phải thiên thời, thì cái gì mới là thiên thời? Sở hữu năng lực vi rút đặc thù mà ngay cả mình cũng chưa từng thấy, đây không phải vận may thì là gì? Có thể quy tụ những kẻ mạnh tiêu ngạo về bên mình, hơn nữa còn xây dựng nên một đội hình song mở tờ biến thái, đây chính là năng lực tiêu chuẩn. Vô số ý nghĩ lướt qua đầu Lộ Kỳ, một luồng sát ý mãnh liệt tột cùng dâng lên từ sâu trong lòng gã. Kẻ này không thể giữ lại. Loki nghiêm túc nói trong kinh đội. Rồi như sợ người khác không nghe rõ, gã lại lặp lại một lần nữa, kẻ này tuyệt đối không được giữ lại. Lúc này, sắc xanh trên mặt gã càng đậm hơn, thậm chí những đường vân màu xanh của mạch máu dọc theo đầu gã cũng trở nên rõ ràng hơn, đến nỗi đầu Loki trông như một bức tượng đá, xuất hiện những vết nứt nhỏ nhưng rõ và sâu. Rùa thép nghiêm nghị nói, ngươi vậy mà không tiếc việc toàn bộ điểm thuộc tính giảm mạnh, cũng phải giết bằng được người này. Loki nghiêm túc đáp, phải. Không biết tại sao, ta có dự cảm, nếu hôm nay ta không giết được hắn, thì ngày sau, chính hắn sẽ đến giết ta. Thế nhưng, đúng lúc này, khoe miệng Phèn Xèn Nhì Án lại nở một nụ cười kỳ dị, anh nói với Loki, thật ra ta biết do ngươi đang hồi sức, tụ lực, uống thuốc, tại sao còn phải phí lời câu giờ với ngươi. Đồng tử Loki đột nhiên co rút lại, Phèn Xèn Nhì Án lại cười lớn tiếp lời, đó là vì, ta còn cần thời gian hơn ngươi để kế hoạch đã bày sẵn được kích hoạt. Ha ha ha, trận chiến này cuối cùng cũng được chứng kiến sức mạnh của kẻ rèn luyện, có thể nói là không hưởng công, nhưng mà, trạng thái chiến đấu này của các ngươi duy trì được bao lâu? Hiệp một kết thúc. 30 phút sau, chúng ta bắt đầu hiệp 2. Khi lời của Phèn Xèn Nhì Án vừa dứt, tất cả mọi người đồng thời cảm thấy màng nhĩ dường như rung lên khẽ khẽ, sau đó có những âm thanh vụn vặt khó tả truyền đến, giống như không khí đang bị nén lại cực nhanh. Âm thanh đó lúc gần lúc hiện, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã mang lại cảm giác khí thế bằng bạc, muôn hình vạn trạng. Ngay sau đó, các tế bào khiếu giác trong mũi mọi người cảm nhận được một luồng hơi ẩm, tiếng động kia cũng như sấm sét vang dội, từ bốn phương tám hướng đồng thời ập tới, giống như thủy triều đang dâng trào trên bầu trời, cát sỏi trong các kẽ hở trên tường cũng rơi lả tả. Giây tiếp theo, phía xa, nước lũ vàng ngầu cuộn, dữ dội như rồng, điên cuồng gào thét, lao tới với tốc độ cực cao, thoáng chốc đã dễ dàng cuốn tất cả mọi người vào dòng nước đục ngầu, hung dữ và xiết chảy. Phải biết rằng, đường hầm dưới lòng đất này vốn được xây dựng để phục vụ cho thành phố dưới nước, đến đoạn này, chiều cao có thể lên tới gần 10 mét, chiều rộng thậm chí có thể cho 4 chiếc xe tải chạy song song. Thử nghĩ xem, trong một đường hầm kín như vậy mà bị dòng lũ quần quật đổ ập vào thì sẽ là cảnh tượng gì? Đội hình gì, sức mạnh gì, trước uy lực của đất trời này thật sự không đáng nhắc tới. Đúng vậy, đây chính là hậu chiêu mà Phèn Xèn Nhì Án đã sắp đặt từ trước. Anh đã dùng đặc quyền trong tay, điều động 47 máy bơm nước để bố trí sẵn. Xịt lọc nhỏ cũ lũ tỷ gỗ đã giúp đỡ suốt đường đi, gai thuốc nổ trong đá để họ ẩn nấp, còn sạn gì thì ở lại trung tâm chỉ huy, chỉ chờ lệnh của Phèn Xèn Nhì Án là lập tức mở cống xả nước. Nơi đây tuy là vùng không người hoang si, trông có vẻ khô cằn, nhưng xung quanh lại là những đỉnh núi tuyết cao chót vót. Khi quy hoạch xây dựng thành phố dưới lòng đất, chắc chắn người ta đã tính đến điểm này, nên đặc biệt chú trọng trong khâu quy hoạch. 47 máy bơm công suất lớn mà Phèn Xèn Nhì Án điều đến sau một thời gian dài làm việc hết công suất đã sớm tích trữ đủ nguồn nước, lúc này xả ra, lập tức biến đường hầm dưới lòng đất này thành một biển nước mênh mông. Tuy đợt nước đầu tiên ập đến vô cùng mạnh mẽ và dữ dội, nhưng chỉ cần trụ vững được thì sau đó thích nghi sẽ ổn thôi. Nhưng Phèn Xèn Nhì Án đã khổ tâm sắp đặt kế hoạch thoát thân này, chắc chắn phải làm cho thật hoàn hảo. Trong nước còn pha thêm ít nhất một nửa là bùn, đúng là còn vàng hơn cả nước sông Hoàng Hà. Nếu người không biết bơi mà cố mở mắt, chắc chắn sẽ bị cắt rủi đầy mắt. Trong tình trạng không thể mở mắt, lại ở dưới nước, rõ ràng người bơi giỏi sẽ có lợi thế trước, tiếp đó là người có chỉ số cảm chi cao. Phèn Xèn Nhì Án đã phát huy tối đa lợi thế của mình, cộng thêm sự giúp đỡ của cụ Lũ Tỷ Gỗ bên cạnh, nên khi dòng nước lũ ập qua, nhờ sự hỗ trợ của Phèn Xèn Nhì Án và cụ Lũ Tỷ Gỗ, đá ngầm và dị đã dễ dàng ẩn mình vào vách đá bên cạnh. Nhưng cũng chính vì sự chậm trễ này, Loki đã phát hiện ra sự tồn tại của Phèn Xèn Nhì Án, bất ngờ đâm một ngọn dao tới, xuyên thủng lồng ngực Phèn Xèn Nhì Án. Đòn này đương nhiên không thể lấy mạng Phèn Xèn Nhì Án, nhưng ở dưới nước anh cũng khó mượn lực, dãy rủa vài cái, một ngụm máu tươi đã trào ra từ miệng. Hai mắt anh đột nhiên bắt đầu từ trắng dã. Loki nheo mắt cố gắng nhìn lên, trong lòng mừng rỡ. Bất thình lình, Phèn Xèn Nhì Án dãy một cái, dường như muốn thoát ra. Loki biết rằng trong dòng nước bùn đục ngầu và xiết chảy này, một khi để đối phương thoát được thì muốn bắt lại sẽ rất khó, vì vậy vội vàng đưa tay ra chộp lấy kẻ địch trước mặt. Vẻ mặt Phèn Xèn Nhì Án đầy kinh hãi, đương nhiên không chịu để Loki tóm được. Loki sao có thể dễ dàng bỏ qua? Hai người đang giằng co thì Phèn Xèn Nhì Án lại đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị. Loki còn đang ngỡ ngàng thì gáy đã đau nhói, bị đập mạnh một cái vào tảng đá dưới nước. Chương 76, trận chiến như dã thú trong làn nước đục ngầu màu vàng khẽ còn có vô số bọt trắng xóa, tầm nhìn chỉ khoảng 1-2 mét. Nếu nhìn kỹ, trong nước còn có đủ loại rác rưởi, từ túi ni lông, vỏ táo cho đến cả băng vệ sinh. Có lẽ nhân viên ở đây đã lợi dụng việc công làm việc tư, nghe Phương Sâm Nham muốn làm đục nước liền không chỉ trộn cắt vàng vào mà còn đổ hết cả đống rác thải sinh hoạt tích trữ đã lâu chưa kịp vận chuyển đi vào. Nước vàng cuộn trào, từng chuỗi bong bóng sủi lên từ miệng Loki. Chớp lấy cơ hội Loki vừa bị va vào đầu, Phương Sâm Nham lập tức phản tay tóm lấy tay phải của hắn, rồi dùng đầu húc mạnh vào sống mũi đối phương. Tức thì, một làn khói máu đỏ tươi phun ra từ mũi Loki. Lúc này hắn và Phương Sâm Nham đã áp sát vào nhau, cả hai điên cuồng tấn công đối phương. Gúng nhỉ tuy mạnh mẽ nhưng trong trận chiến cận thân thế này cũng chẳng khác gì anh hùng không có đất dụng võ. Quan trọng hơn, chiến đấu dưới nước hoàn toàn khác biệt so với trên cạn. Dưới nước, hành động của con người bị ảnh hưởng bởi sức cản của dòng chảy, việc hít thở cũng bị hạn chế vô cùng. Vì vậy, trong các khoa mục huấn luyện của đặc công chuyên nghiệp luôn có bài huấn luyện chiến đấu dưới nước. Loki dù là kẻ được tôi luyện, năng lực chiến đấu và khả năng thích ứng chắc chắn mạnh hơn người thường, có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian để quen với việc chiến đấu dưới nước. Nhưng Vương Sâm Nham đã khổ công sắp đặt để tạo ra cơ hội này, làm sao có thể cho hắn thời gian để thích nghi? Chỉ thấy hắn và Phương Sâm Nham vật lộn mấy chục giây, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Đồng nhiên, gân xanh trên trán Loki nổi lên, một luồng sức mạnh kinh người tuôn ra từ cơ thể hắn, cánh tay phải dị dạng quét tới, tốc độ nhanh hơn mấy lần so với những đòn tấn công trước đó. Rồi bàn tay nhanh như điện xẹt rũa ra, đặt hở lên ngực Phương Sâm Nham. Trong lòng bàn tay hắn có một ấn ký ký hiệu rõ ràng, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt gợn sóng như nước, dường như muốn khắc sâu vào võng mạc, rồi lập tức bay ra, dán chặt lên ngực Phương Sâm Nham. Ấn ký ký hiệu này tuy không nhận ra, nhưng chỉ cần nhìn thấy là một cảm giác uy nghiêm sâu thẳm ập đến, khiến người ta như phải đối mặt với ngọn núi vạn trượng. Ký hiệu này là thần văn, ý nghĩa chính là phạt. Sự trừng phạt được viết bằng thần văn. Thần phạt. Ký hiệu chữ phạt vừa xuất hiện, lập tức đánh bay Phương Sâm Nham ra xa hơn chục mét, hơn nữa nó còn như một tấm bia ngắm rõ ràng, dù dòng nước có xiết và đục ngầu đến đâu cũng không thể che lấp được ánh sáng xanh nhàn nhạt ấy. Cánh tay phải dị dạng của Lộ Ký lại căng cứng, những đường gân xanh như mạng nhện lan ra. Rồi hắn nhắm vào Phương Sâm Nham ở phía xa trong nước mà ném gùng ni ra. Đòn tấn công này được tung ra dưới nước, dòng nước xung quanh gùng ni lập tức bốc hơi hoàn toàn, phát ra tiếng gầm giống như sư tử nổi giận. Giữa Lộ Ký và Phương Sâm Nham bất ngờ xuất hiện một đường hầm tạm thời hình xoắn ốc. Sau đó, ngọn gùng ni kia trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Phương Sâm Nham, quét ra một cái lỗ đen ngòm to bằng miệng bắt trên người anh. Máu tươi trong nháy mắt tuôn trào, lấp đầy lỗ máu đó, là nước đục xung quanh Phương Sâm Nham cũng tức khắc đỏ rực. Điều kinh người hơn là tại lỗ máu trên ngực Phương Sâm Nham vẫn còn sót lại một đám lớn điện quang màu xanh nhạt, từng tia từng sợi trói buộc quanh vết thương, ngoan cố cản trở cơ thể anh hồi phục như một lời nguyền độc địa nhất. Thậm chí nó còn cố gắng xâm nhập vào mạch máu trong lồng ngực để quét sâu thêm vết thương, nhưng lập tức bị sức mạnh của Phương Sâm Nham phản kích lại. Sau khi ném ra ngọn giáo này, cánh tay phải của Lộ Kỳ lập tức thu nhỏ lại như cũ. Miệng hắn cũng sủi lên rất nhiều bong bóng, còn có những sợi máu đen ngòm nôn ra, vẻ mặt cũng trở nên lười bại, rõ ràng trạng thái cường hóa đã kết thúc. Ngay sau đó, màu xanh lam quỷ dị vốn bị hắn áp chế lập tức phản công toàn diện, trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân, ngay cả tóc cũng biến thành màu trắng, rồi nhanh chóng biến mất, bởi vì màu xanh quỷ dị này đã ăn mòn xong bề ngoài, chuyển sang mục tiêu là nội tạng. Toàn thân Lộ Kỳ run rẩy dữ dội, cảm giác yếu ớt như một người bình thường vừa chạy xong cuộc đua 10.000 mét. Thế nhưng, hắn lại thấy vào lúc này, Phương Sâm Nham trông như đã chết cứng dưới nước bỗng giật nảy một cái, lại mở mắt ra, nhìn hắn bằng ánh mắt rực cháy. Rồi lướt đi trong nước như một con cá, âm hồn không tan mạ bám lấy hắn lần nữa. Chết tiệt, sao hắn vẫn chưa chết? Lộ Kỳ kinh hãi tột độ. Theo kế hoạch của hắn, Phương Sâm Nham trước đó đã dùng thuốc binh dự, vậy thì bây giờ sau khi trúng ngọn giáo này của hắn, dù không rơi vào trạng thái hấp hối thì cũng phải thoi thoát. Vậy mà hắn vẫn dám lao lên, vẫn dám tấn công. Hai người lại quấn lấy nhau, tựa như hai con dã thú mình đầy thương tích, vừa gầm gừ vừa điên cuồng cắn xé đối phương. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn chiếm ưu thế. Dù đầu anh lại bị Lộ Kỳ đánh mạnh, nhưng Lộ Kỳ cũng bị anh đấm một cú trời giáng vào dạ dày. Lộ Kỳ theo bản năng muốn rên lên đau đớn, nhưng đổi lại là từng ngụm nước máu tanh mặn, lạnh leo sộc vào miệng, lại có thêm một lượng lớn máu đỏ sâm tuôn ra, hòa vào dòng nước đục ngầu rồi cuộn lên trên. Lúc này, dòng nước tuy xiết nhưng sau khi bị cuốn đi xa như vậy, lưu lượng nước đã không đủ để lấp đầy toàn bộ đường ống ngầm. Nói cách khác, gần đỉnh đường ống đã bắt đầu có không khí. Vào lúc này, Lộ Kỳ vốn không có kỹ năng hỗ trợ chiến đấu dưới nước, cộng thêm việc chiến đấu dưới đáy nước cực kỳ tốn dưỡng khí, nên đã gần như sắp kiệt sức vì thiếu oxy, lập tức muốn bơi lên trên. Phương Sâm Nham làm sao có thể để hắn thỏa nguyện? Sau mấy đòn tấn công liên tiếp, thấy Lộ Kỳ đã bất chấp tất cả, chỉ muốn hít thở, anh liền dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mắt Lộ Kỳ. Nhưng đúng lúc này, gùng nhỉ cũng không hổ là vũ khí cấp truyền thuyết, tuy trong cận chiến không phát huy được tác dụng, nhưng bề mặt của nó lại đột nhiên lóe lên hình một cây thánh giá mang đầy vẻ thần thánh, lơ lửng giữa không trung, chính là khí hồn của ngọn giáo Lọn Chỉ Chủ đang tắc quái. Thứ này dường như có thể bảo vệ chủ nhân, cây thánh giá tạo thành từ ánh sáng trắng sữa tự động lơ lửng, vẫn chiếu xuống một luồng sáng cực kỳ cô đọng, bắn thẳng vào ngón tay Phương Sâm Nham. Nhưng sự linh hoạt của Phương Sâm Nham dưới nước không hề thua kém trên cạn, anh mượn thế nước lướt đi, tránh được luồng sáng rồi lại đâm về phía mắt Lộ Kỳ. Chỉ là luồng sáng kia đánh hụt, không ngờ còn có thể khúc xạ một lần trong nước, chiếu vào ngón tay Phương Sâm Nham. Thái lập tức bùng lên, đốt ngón tay Phương Sâm Nham đến cháy đen, cú chọc chắc thắng kia cũng lập tức mất đi sự chuẩn xác. Lộ Kỳ cũng điên cuồng bay đạp bơi lên, muốn đến khoảng không trên đỉnh đường ống để hít một hơi không khí quý giá vô cùng. Nhưng thực lực của Phương Sâm Nham dưới nước quả thật không thể xem thường. Dưới nước, trọng lượng cơ thể con người được sức nổi làm giảm đi rất nhiều, điều này đối với người khác rất khó thích ứng, nhưng đối với Phương Sâm Nham, không nghi ngờ gì là tương đương với việc sự linh hoạt đã tăng lên không ít. Dù đòn tấn công bị cản trở, nhưng anh lập tức thuận thế ứng biến, cổ tay khẽ lật, đã nhanh như chớp nắm ngược lại. Dưới nước, cú chộp này nhanh đến mức không thể tả, tức thì tạo ra vô số bong bóng, một tay chộp chặt lấy mắt cá chân của Lộ Kỳ. Anh dùng sức kéo mạnh hắn xuống, giống như một con cá mập hung ác khỏe mạnh há cái miệng đầy máu, cắn chặt lấy con mồi rồi kéo nó xuống biển sâu. Lúc đó, miệng mũi Lộ Kỳ chỉ cách mặt nước vài centimet, lại bị Phương Sâm Nham độc địa kéo tuột xuống. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt như muốn nổ tung, vết thương do phược để lại càng thêm trầm trọng, đồng thời Lộ Kỳ còn phải cố nén cơn muốn hít thở. Một khi không nhịn được mà hít nước vào khí quản, dù là trên cạn cũng phải ho sặc sụa mấy phút, huống chi là dưới nước với hàng loạt phản ứng dây chuyền sau đó. Khốn kiếp, khốn kiếp. Lúc này trong lòng Lộ Kỳ thực sự tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ khó tả. Nếu không phải vết thương khi chiến đấu với phược trước đó chưa lành, nếu không phải vì thời gian nhiệm vụ gấp gáp, nếu không phải bị ngâm trong nước, nếu không phải không thể hội hợp với đồng đội. Bốn tình huống này, chỉ cần một trong số chúng không xảy ra, Lộ Kỳ cũng có thừa tự tin giết chết Phương Sâm Nham. Nhưng chớ chê hay, quá nhiều yếu tố lại dồn vào cùng một lúc, đẩy Lộ Kỳ đến tình cảnh này. Trong tình trạng thiếu oxy, Lộ Kỳ chống đỡ trái phải, vô cùng chật vật, nhưng trong lòng hắn cũng biết trận lụt này có lẽ chỉ là tạm thời, chắc cũng không chạy được bao lâu, vì vậy hắn cắn răng cố gắng chống đỡ. Phương Sâm Nham nhìn chuẩn cơ hội, lại dùng đầu húc mạnh vào đầu Lộ Kỳ, rồi siết chặt cổ họng hắn, đập mạnh đầu hắn vào vách đá bên cạnh. Máu tươi lập tức tuôn ra, lúc này tuy miệng mũi Lộ Kỳ đã lộ ra khỏi mặt nước, nhưng cổ bị Phương Sâm nham bóp chặt, vẫn khó mà hít thở. Hắn không còn tâm trí nào khác, dồn toàn bộ sức lực để gỡ bàn tay trái của Phương Sâm nham đang siết cổ mình ra. Khi khó khăn lắm mới hít được không khí trong lành, Lộ Kỳ lại cảm thấy bên tai nóng lên, một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên, "Ngươi không phải vẫn luôn thắc mắc một chuyện, đó là tại sao Phược không dùng ma kiếm Apophis để chiến đấu với ngươi sao?" Lộ Kỳ hít vào oxy, toàn thân theo bản năng sẽ trở nên mềm nhũn, đây là bản năng thả lỏng của cơ thể. Nhưng khi nghe thấy lời của Phương Sâm Nham, trái tim hắn lại không khỏi chìm xuống. Chương 77, một đấm nổ tung. Phèn Sen Nhi Ản cất tiếng cười dài, "Ngươi muốn dùng bọn ta làm quân cờ để tiêu hao thực lực của Phược, mục đích cuối cùng vẫn là âm mưu chiếm đoạt thanh ma kiếm Apophis hùng mạnh kia, đúng không? Nhưng, ngươi có biết không? Quân cờ này của ngươi đã giết chết thần buộc, đoạt được vũ khí này, thậm chí còn ăn nó, hấp thụ sức mạnh bên trong. Ngươi dùng cung nhí đâm ta nhiều nhát như vậy, có qua có lại mới phải đạo, nếm thử uy lực vũ khí cấp truyền thuyết của ta đi. Nếm thử uy lực của Diệt Tuyệt đi. Ngươi thằng khốn." Lộ Ký nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Phèn Sen Nhi Ản, trong đầu như có tia sét lóe lên, một loạt nghi vấn lập tức được thông suốt như nước chảy thành sông. Nhưng Lộ Ký đã sớm có kinh nghiệm chiến đấu với Phược, nên cũng biết cách đối phó với Diệt Tuyệt, lập tức một cây thánh giá màu trắng bạc bay ra bảo vệ quanh người. Khí hồn của Thương Lạn Chỉ Chủ đâu phải hữu danh vô thực. Thánh quang che kín cơ thể không một kẽ hở, gần như một tấm khiên vô hình, thậm chí khả năng phòng ngự tức thời còn vượt qua cả khiên thường, đây chính là thuẫn phá tà, càng có hiệu quả phòng ngự đặc biệt đối với kiểu tấn công đặc thù như Diệt Tuyệt. Thấy Lộ Kỳ dù thân thể đã suy yếu nhưng vẫn thi triển một loạt thủ đoạn phòng ngự cực kỳ nhanh gọn, Phèn Sen Nhi Ản cũng rất dứt khoát, không nói hai lời, rút khẩu phán quyết ra và bắn một phát. "Ngươi không phải ngươi định dùng Diệt Tuyệt sao?" Lộ Kỳ tức đến mức gần như hộc máu, dùng khiên thánh quang để phòng ngự sát thương thần thánh, chẳng khác nào không phòng bị. Chủ yếu là do màn kịch trước đó của Phèn Sen Nhi Ản quá chân thực, không ngờ hắn lại dương đông kích tây như vậy. May mà lúc này Lộ Kỳ cũng được khí hồn của Thương Lạn Chỉ Chủ ưu ái, bản thân cũng mang thuộc tính thần thánh, mà phán quyết cũng là sát thương thần thánh, nên vốn đã có hiệu ứng suy yếu. Thêm vào đó, Thương Lạn Chỉ Chủ cao hơn phán quyết một bậc, vì vậy khi phán quyết phán định dị giáo đồ, gần như đã bị vô hiệu hóa một nửa. Sát thương gây ra thấp đến kinh người so với bình thường, may mà trạng thái choáng váng 5 giây vẫn giáng xuống đầu Lộ Kỳ một cách chắc chắn. Phèn Sen Nhi Ản hít một hơi thật sâu, xương khớp toàn thân kêu lên một tràng răng rắc, tiếng động dồn dập liên hồi như mưa rơi trống rộn, dòng nước xung quanh hắn cũng bắn tung tóe. Rồi khi tiếng động đạt đến đỉnh điểm, những mạch máu trên cánh tay nổi lên quần quật như mấy con thanh long giận dữ, cơ bắp cũng hiện rõ. Hắn hét lớn, "Diệt Tuyệt!" Sau đó, tung ra một đấm. Cú đấm này xé toạc không khí, tạo ra tiếng gầm rít vang dội, cảm giác như một chiếc máy bay phản lực khổng lồ đang bay sát mặt đất. Tiếng hét Diệt Tuyệt vừa vang lên, tim Lộ Ký lại thắt lại. Hắn bất giác đưa tay lên che đầu, bởi vì dưới uy lực biến thái của Diệt Tuyệt, những vị trí không được dữ liệu hóa bảo vệ như đầu một khi bị đánh trúng sẽ là chí mạng, nhất định phải phòng thủ chặt chẽ. Nào ngờ cú đấm này của Phèn Sen Nhi Ản lại là một đòn xung kích tối hậu vô cùng bá đạo. Cú đấm này nện thẳng vào ngực Lộ Kỳ, ngực hắn lập tức vỡ nát, lõm sâu vào trong kêu rắc rắc. Lộ Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, bên trong thậm chí còn có cả mảnh vỡ nội tạng. Trong máu tươi thậm chí đã bắt đầu ánh lên sắc xanh, chứng tỏ lúc này hắn đang trong tình thế nội ngoại giao. Một mặt phải chịu đựng đòn tấn công điên cuồng của Phèn Sen Nhi Ản, mặt khác khí kình do Phược để lại trong cơ thể vẫn đang tấn công. Máu do tủy xương tạo ra, ngay cả máu tươi cũng ánh lên sắc xanh, chứng tỏ sâu trong tủy xương của Lộ Kỳ đã bị tàn dư khí kình của Phược xâm chiếm. Nhưng Lộ Kỳ là kẻ trăm trận, dù sao cũng là một kẻ biến thái đã chém trăm người. Sau khi ăn trọn cú đấm này của Phèn Sen Nhi Ản, dù mắt tối sầm lại, hắn vẫn nghiến chặt răng, phản ứng cực nhanh, hai tay cầm cùng nhị quét ngang một đường. Ngọn trường thương huyền thoại rực rỡ ánh sáng này vút một tiếng chém ngang qua, chiêu này có thể nói là công thủ bài toàn. Nếu Phèn Sen Nhi Ản tiếp tục lần tới, khó tránh khỏi bị nhát chém này bổ trúng. Mà dù cú quét này có hụt, cũng có thể đẩy lùi Phèn Sen Nhi Ản, giành lấy một khoảnh khắc quý giá để thở dốc. Nói khoảnh khắc thở dốc đó quý giá, là bởi vì lúc này cả Phèn Sen Nhi Ản và Lộ Kỳ đều nghe rõ tiếng nước chảy ảo ảo từ phía xa, rõ ràng đường hầm dưới lòng đất đã đến cuối, vậy phía trước chính là cửa ra. Đối với Phèn Sen Nhi Ản, địa lợi mà hắn dày công tạo ra đã biến mất. Đối với Lộ Kỳ, một khi chân chạm đất, hắn chưa chắc đã sợ một Phèn Sen Nhi Ản cũng đã kiệt sức, đồng đội bị cuốn đi chắc chắn sẽ nhanh chóng đến ứng cứu, chẳng khác nào thoát khỏi tử địa. Nhưng Lộ Kỳ đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh bớt. Dòng nước này vốn là tuyết tan từ trên đỉnh núi, nhiệt độ chỉ khoảng 0 độ, nhưng khế ước giả khác người thường, lại đang trong trận chiến kịch liệt, huyết mạch toàn thân lưu chuyển mãnh liệt nên cũng không thấy lạnh lắm, sao bây giờ lại đột nhiên cảm thấy giá bớt như vậy? Lộ Kỳ lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhìn kỹ mới phát hiện, dòng nước xung quanh mình đã chuyển sang màu đen sẫm, cái lạnh thấu xương như muốn ngấm vào tận thủy, và dòng nước ấy lại giống như những xúc tu to bằng miệng bát, cuốn chặt lấy cơ thể hắn. Mà ngọn nguồn của những xúc tu màu đen sẫm hình thành từ dòng nước ấy, lại chính là từ trên người Phèn Sen Nhi Ản. Lúc này, sắc mặt Phèn Sen Nhi Ản cũng trở nên tái nhợt lạ thường, hốc mắt thậm chí còn hom sâu vì mất máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn rực cháy như lửa. Trong tiếng gầm của hắn, uy lực mạnh mẽ của thú ăn mòn một lần nữa siết chặt lấy cơ thể Lộ Kỳ. Tiếng rắc rắc giòn giã liên tục vang lên, Lộ Kỳ phun ra một ngụm máu màu xanh đen, văng thành hình quạt trên mặt nước trước mặt 5-6 mét, nhưng lúc này hắn lại cười lớn, "Ngươi không giết được ta đâu, ta có khí hồn của Thương Lạn Chỉ Chủ hộ thân." Kèm theo năng lực bị động hóa huyết thuật, giá trị sinh mệnh càng thấp, tốc độ hồi phục càng nhanh. Nên bệnh tật của ngươi rất khó phát huy tác dụng, chút sát thương này vẫn không thể lấy mạng ta. Trừ khi, ngươi thật sự có thể sử dụng sức mạnh diệt tuyệt của ma kiếm Apophis, nhưng làm sao có thể chứ? Chỉ bằng một tên phế vật như ngươi. mà cũng xóa được ấn ký linh hồn của Phược trên ạ bộ phía sau. Trong tiếng cười dài của Loki, hắn đã bị dòng nước cuốn ra khỏi cửa đường hầm. Trời xanh mây trắng, nắng chói chang, bên dưới là một hồ nước nhỏ màu vàng đục vừa mới hình thành, độ cao chênh lệch chỉ khoảng 5-6 mét, dù là người thường rơi xuống cũng không sao. Ánh nắng mang theo tia cực tím gay gắt chiếu lên người Loki, mang lại một cảm giác ấm áp đến khắc cốt ghi tâm, trái tim hắn cũng nóng rực lên, vì hận thù, vì đau đớn, vì sự sỉ nhục khi bị dồn đến bước đường này. Thủy thủ, người chết chắc rồi. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó lướt qua trong đầu Loki, hắn đột nhiên dùng mình một cái, bởi vì ánh nắng rực rỡ chiếu trên người hắn bỗng nhiên bị che khuất. Đó là một bóng đen tựa như tử thần. Phèn Sen Ni Ản lao đến theo dòng nước, giơ nắm đấm lên. Trên bề mặt chiếc găng tay màu xanh đậm của hắn, không biết vì sao đã chi chít những vết nứt. Rồi cứ thế một cú đấm bình thường nện tới. Khoe miệng Loki nhếch lên một nụ cười khinh miệt, cú đấm này trong mắt hắn vừa không có khí thế, cũng chẳng có sức mạnh, trông hoàn toàn giống như sự dãy rủa cuối cùng của Phèn Sen Ni Ản, nên hắn cứ mặc cho cú đấm đó nện vào người mình. Thế nhưng, sau khi chúng đòn, Loki lập tức cứng đờ, bởi vì trên nắm đấm của Phèn Sen Ni Ản, đột nhiên bùng lên một luồng sáng màu đỏ máu khiến người ta tim đập chân run. Ngay sau đó, cả hai như lạc vào không gian vũ trụ tối tăm, luồng sáng đỏ máu đó lại phân tách thành vô số đường tơ, lấy điểm chúng đòn làm trung tâm, xuyên qua đan sen trên nửa người Loki, biến thành vô số tàn ảnh đường tơ màu đỏ khó tả, vạch ra từng khối vương đỏ rực. Sau đó, ảo ảnh lập tức biến mất, Loki lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ, há to miệng, muốn nói mà không nói nên lời. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn vô cùng nặn ra được mấy chữ từ sâu trong cổ họng, ngươi vậy mà thật sự biết, diệt, diệt tuyệt. Phèn Sen Mị An lúc này vậy mà còn cười nói, ngươi nhìn nhầm rồi, đây là chiêu tự tạo của ta. Loki hét lên một tiếng điên cuồng, nhưng toàn bộ cơ thể đã không thể chống đỡ nổi nữa, nổ tung thành từng mảnh. Dưới ánh nắng rực rỡ, trên nền trời xanh mây trắng, đám xương máu thê lương này trông càng đẹp. Đám xương máu khổng lồ đó cuối cùng cũng hóa thành hình một cây thánh giá, không hiểu sao lại khiến Phèn Sen Mị An cảm thấy rất khó chịu. Phèn Sen Mị An cũng chật vật vô cùng rơi xuống nước, cơ thể không giữ được thăng bằng, đến nỗi bụng đập xuống nước trước, làm bắn lên một mảng nước lớn màu vàng đủ. Sau đó hắn bò lên bờ, thở hổn hển, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là không đau. Sự khó nhằn của Loki có thể nói là ngoài dự đoán của Phèn Sen Mị An, đặc biệt là hóa huyết thuật mà hắn có được nhờ khí hồn của Thương Lạn Chỉ Chủ, biến thái đến mức không thể tả, giá trị sinh mệnh càng ít, tốc độ hồi phục sinh mệnh càng kinh khủng. Nếu cú diệt tuyệt đó mà không giết được hắn, thì e rằng Phèn Sen Mị An cũng không chết, hơi thở của tử thần tuyệt đối không phải hữu danh vô thực, nhưng việc phải chạy chối chết như chó nhà có tang là không thể tránh khỏi. Lúc này, một loạt thông báo cũng truyền đến, bạn đã tiêu diệt một kẻ rèn luyện, thưởng 10 điểm công vân, điểm thuộc tính tự do 15. Các bạn tham gia chiến đấu theo đội, vui lòng tự phân chia điểm công vân. Kẻ thức tỉnh này mang quân hàm thiếu tướng. Đang đối chiếu dữ liệu. Đang đối chiếu dữ liệu. Đối chiếu chính xác. Bạn và đội của mình sẽ nhận được phần thưởng chiến tranh bổ sung. Nhưng đồng thời bạn cũng sẽ thu hút sự chú ý của không gian mà kẻ đó trực thuộc, có thể sẽ phải chịu các cuộc tấn công bất ngờ. Chương 78, hộp vẽ đỏ ra ngươi sẽ nhận được phần thưởng thêm 50 điểm công vân, mỗi đồng đội của ngươi sẽ nhận được 25 điểm công vân. Phần thưởng này không bị ảnh hưởng bởi giới hạn điểm công vân nhận được trong thế giới này. Đang rút ngẫu nhiên phần thưởng giết chóc, phần thưởng giết chóc sẽ được tạo ra ngẫu nhiên từ các trang bị mà khế ước giả bị ngươi giết sở hữu, sau đó phân phát ngẫu nhiên cho một người trong đội. Trong phạm vi 300 mét xung quanh không có đồng đội nào của ngươi, vì vậy phần thưởng giết chóc sẽ được trao trực tiếp cho ngươi. Quá trình rút thưởng có thể hơi lâu, bắt đầu khôi phục và tính toán dữ liệu của kẻ địch bị giết. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cảnh báo, dữ liệu xảy ra bất thường. Nguyên nhân bất thường là trong dữ liệu của kẻ địch bị giết, có 4 món trang bị linh hồn trói buộc vẫn chưa mất hiệu lực. Đang sắp xếp dữ liệu. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Ngay lúc này, tại một nơi cực xa trong dòng chảy hỗn loạn của thời gian và không gian, có một không gian mạo hiểm khổng lồ đang trôi nổi. Những đường ống màu đỏ máu của nó bay lượn như những chiếc xúc tu, dài ít nhất cũng vài cây số, thậm chí hàng chục cây số, nhìn qua đã thấy uy nghiêm, vĩ đại, khiến người ta phải kính sợ. Bên trong không gian này, trong phòng đặc quyền quân hàm, có một khoang bồi dưỡng trông vô cùng cao cấp. Cái thùng nước ối chưa cải tạo mà đám người Phương Xâm Nham nhận được trước đây trông đã như một kết tinh của công nghệ, nhưng so với khoang bồi dưỡng này, chỉ riêng vẻ bề ngoài đã là một trời một vực. Cái trước giống như tác phẩm vẽ bậy của trẻ con, còn cái sau lại như kết tinh công nghệ cao được tạo ra bởi hàng trăm nhóm phát triển, xung quanh nó còn có những bộ phận bằng thịt như sinh vật sống, vô cùng kỳ dị và tinh xảo. Đồng nhiên, xung quanh khoang bồi dưỡng lóe lên những tia điện dữ dội. Nhưng tia điện vốn nên mang lại cảm giác sắc lẹm, hủy diệt, thì những tia điện này đập vào mắt người ta lại mang một vẻ kỳ lạ tràn đầy sức sống. Thực ra nói một cách nghiêm ngặt, đây là một hiện tượng hết sức bình thường. Ai cũng biết, nguồn gốc của sự sống dựa trên carbon chắc chắn không thể tách rời khỏi hợp chất hữu cơ là axit amin. Mà trái đất được cho là bắt nguồn từ vụ nổ lớn, ban đầu là một quả cầu dung nham cuộn cuộn, chắc chắn không thể có hợp chất hữu cơ xuất hiện ngay từ đầu. Vậy thì hợp chất hữu cơ đầu tiên xuất hiện từ đâu? Đây thực chất cũng là một cách truy tìm nguồn gốc của sự sống. Vào năm 1953, một nghiên cứu sinh người Mỹ tên là L đã tiến hành một thí nghiệm mô phỏng nổi tiếng, GSC mũ lệ tịt điện hợp tợ gì mẹn, mô phỏng sấm sét trong bầu khí quyển nguyên thủy của trái đất có thể tạo ra các hợp chất hữu cơ, đặc biệt là axit amin, nhằm chứng minh quá trình tiến hóa hóa học của sự sống. Thí nghiệm này đã chứng minh rằng sấm sét trong một số điều kiện nhất định có thể tổng hợp chất vô cơ thành chất hữu cơ. Vì vậy, dù sấm sét có mặt hủy diệt kinh thiên động địa, nhưng ở một khía cạnh khác, nó thực chất cũng đang nuôi dưỡng sự sống. Những tia điện xuất hiện quanh khoang bồi dưỡng lúc này chính là đã phát huy khía cạnh sống của sấm sét đến cực hạn. Đột nhiên, một giọng nói điện tử tổng hợp vang lên, xung quanh thế giới mục tiêu, dòng chảy hỗn loạn của đứt gãy không thời gian xảy ra thường xuyên, tỷ lệ thực hiện thành công phương án 1 không quá 30. Dựa theo thiết lập trước đó của người sở hữu, chuyển sang kích hoạt phương án 2. Cảnh báo, khi thực hiện phương án 2, khoang điều chế này sẽ bị rò rỉ năng lượng, phát nổ, bị dòng điện quất mạnh và các hiện tượng khác do quá tải, cuối cùng thiết bị này sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Xin hãy giữ khoảng cách ít nhất 20m. Bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. Phương án 2, kế hoạch người nhân bản chính thức bắt đầu. Mở ra lỗ sâu xoáy linh hồn. Trong tiếng xẹt xẹt dữ dội của dòng điện, đèn đỏ trên khoang bồi dưỡng bắt đầu nhấp nháy với tốc độ cao. Ngay sau đó, những dòng điện trắng xóa to như cột nhà bắt đầu sôi trào, điên cuồng xuất hiện xung quanh và quất mạnh vào mọi thứ. A, không, không thể nào, sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh hủy diệt? Sau một loạt tiếng nổ lốp buốt, khoang bồi dưỡng cuối cùng cũng bốc lên một làn khói đen dày đặc, nguồn năng lượng cuồng bạo tràn ra cũng biến mất. Một người đàn ông đột ngột phá tung nắp khoang bồi dưỡng và ngồi bật dậy, nhắm chặt mắt, cơ mặt co giật gào lên, lồng ngực phập phồng như một cái ống bê sắp nổ tung. Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại, từ từ mở mắt ra, xem ra ta thật sự đã bị tên thủy thủ đó giết rồi, gã đó đúng là một tên biến thái chính hiệu. Tiếc thật, dòng chảy không thời gian gần cái thế giới quỷ quái tận thế 2012 đó quá mạnh, nên ta chỉ có thể dùng linh hồn xuyên không trở về. Quan tài nữ hoàng lưới đao này của ta vì thế mà hoạt động quá tải rồi bị phá hủy hoàn toàn. Chết tiệt, đáng ghét. Ngay cả khí hồn của ngọn giáo lọn chi chủ cũng bị hủy diệt, ta phải giết chết thằng con đó. Loki đứng dậy, đặt tay lên khoang bồi dưỡng, lập tức một loạt thông báo hiện ra, quan tài nữ hoàng lưới đao đã hư hỏng, phẩm cấp đạo cụ cấp truyền thuyết. Gợi ý, đây là khoang bồi dưỡng mà nữ hoàng lưới đao kệ gì gặng từng sử dụng, sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn. Đáng tiếc, những sức mạnh này đang dần mất đi và chỉ có nữ hoàng mới có thể nạp lại năng lượng. Mô tả, nó có thể cứu ngươi một lần, cũng có thể cứu ngươi hai lần, nhưng chắc chắn không thể cứu ngươi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, vì vậy hãy mau chóng thoát khỏi không gian chết tiệt này đi. Trân trọng sinh mệnh, đừng chiến đấu nữa. Mô tả, dù là quan tài nữ hoàng lưới đao đã bị hư hỏng thì vẫn vô cùng giá trị, nó vừa có thể dùng làm chiến lợi phẩm thông thường để đổi lấy một lượng lớn điểm đa năng, vừa có thể tặng cho không gian để nhận được một lượng lớn điểm tiềm năng, ngươi cũng có thể ký gửi vĩnh viễn trong không gian để nhận được một khoản bồi thường điểm công hơn đáng kinh ngạc. Hừ hừ, cái tên thủy thủ đó chắc chắn rất thèm muốn gung nỉ của ta lắm nhỉ, ha ha, tức là linh hồn của ta bất diệt, cho nên tất cả trang bị đã trói buộc với linh hồn về bản chất vẫn có chỗ rửa và vẫn bị trói buộc, chắc chắn sẽ không bị tính vào phần rút chiến lợi phẩm của đối phương. Ừm, để ta nghĩ xem, trên người ta ngoài 4 món trang bị trói buộc linh hồn ra thì đúng là không có thứ gì quá giá trị nữa. A, không đúng. Còn cái món mà gã răng thép nhờ ta cất vào kho đội nữa. Lúc đó ta còn chưa kịp bỏ vào, không lẽ đã bị đối phương rút mất rồi. Cảnh báo, dữ liệu xảy ra bất thường. Nguyên nhân bất thường là trong dữ liệu của kẻ địch bị giết, có 4 món trang bị linh hồn trói buộc vẫn chưa mất hiệu lực. Đang sắp xếp dữ liệu. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Sắp xếp dữ liệu hoàn tất. Kẻ thức tỉnh 1018, linh hồn của kẻ rèn luyện bị ngươi giết vẫn còn sống sót, do đó hiệu ứng linh hồn của trang bị vẫn tồn tại, trói buộc linh hồn sẽ có hiệu lực. Vì vậy, việc rút thưởng của ngươi có thể tiếp tục, nhưng phải loại trừ 4 món trang bị linh hồn đã bị trói buộc. Để bù đắp, phạm vi rút thưởng sẽ được mở rộng đến ô đạo cụ, và phẩm chất của các đạo cụ được chọn sẽ không thấp hơn cấp S hoặc cấp truyền thuyết. Đang rút thưởng. Kẻ thức tỉnh 1018, ngươi đã rút được đạo cụ hiếm cấp truyền thuyết, hộp vẽ đỏ ra. Xin hãy sử dụng cẩn thận. Hộp vẽ đỏ ra, một đạo cụ hiếm thấy, thần bí và kỳ dị đến cực điểm. Tương truyền là chiếc hộp có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của con người, nhưng cũng có thể mở ra tai họa vô tận. Trước khi mở hộp vẽ đỏ ra, có thể tiến hành hiến tế trước. Việc hiến tế có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng khi mở hộp. Nhìn một loạt thông báo này, Phương Sâm Nham không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm đoán được Loki không dễ giết như vậy. Nếu đối phương dễ bị giết như vậy thì làm sao có thể thăng lên quân hàm thiếu tướng được? Một kẻ biến thái như thế chắc chắn phải có át chủ bài bảo mệnh độc đáo của riêng mình. Có thể đánh bại hắn một lần trong thế giới này, khiến hắn chỉ có thể chạy thoát bằng linh hồn, thực lực vì thế mà sụt giảm về mức của một hai thế giới trước, cũng tương đương với việc khiến thực lực của kẻ địch tụt lùi một bước lớn. Trong khi đó, bản thân mình vẫn đang tiến về phía trước với những bước dài. Bên này tiến, bên kia lùi, khoảng cách thực lực giữa hai bên cũng theo đó mà được kéo gần lại. Như vậy, khi gặp lại lần sau, có lẽ hắn đã đủ sức để đối đầu trực diện với đối phương. Hộp bén đỏ dạ vừa nhận được là một chiếc hộp hình thoi, cao khoảng 50cm, lơ lửng giữa không trung, phất lờ trọng lực, dùng góc nhọn phía dưới chỉ xuống đất. Chiếc hộp chủ yếu có màu đồng cổ mang đậm dấu ấn lịch sử, nhưng trên mỗi mặt thoi đều có một viên đá quý hình bầu dục trong suốt lớn bằng miệng bát. Các loại đá quý bao gồm thanh kim thạch, hồng mục thạch, tinh thể u linh và tinh thể tam vương, tất cả đều là những vật thể có khả năng khuyết đại pháp lực cực mạnh. Bề mặt chiếc hộp còn có những dòng chữ hố lượng, tràn đầy vẻ uy nghiêm, nhưng người thường không thể nhận ra ý nghĩa của chúng, vì đó là thần văn trong truyền thuyết. Xung quanh hộp bén đỏ dạ, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện ảo ảnh những nữ tư tế áo choàng trắng, hoa tươi, sấm sét, đá cẩm thạch màu ngà voi, tất cả đều hiện ra rõ một, sống động như thật. Vật phẩm hiến tế cho chiếc hộp được đưa vào qua một lỗ đen thu nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện ở phía trên. Theo gợi ý, người sở hữu có thể mở hộp vẽ đỏ dạ này bất cứ lúc nào để đánh cược vận may của mình. Không hiểu vì sao, sau khi nhận được hộp vẽ đỏ dạ, Phương Sâm Nham luôn cảm thấy chiếc hộp này hoạt động nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí những viên đá quý trên các mặt của nó còn nóng lên, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khi gộp lại còn có thể sánh ngang với ánh mặt trời. Lúc này, Phương Sâm Nham mình đầy thương tích và mệt mỏi, không dám ở lại cửa thoát nước này lâu, sợ đám người gã răng thép tìm đến. Hắn đã tung hết tuyệt chiêu, cả người cũng trong tình trạng nửa sống nửa chết, chẳng còn sức mà đại chiến 300 hiệp với bọn chúng nữa. Sau khi mực nước hạ xuống, hắn liền quay lại và ẩn náu trong đường hầm dưới lòng đất, chờ đồng đội đến tiếp ứng. Chương 79, ra đầu thần linh cỡ dịt 30 phút sau, Phương Sâm Nham đã tắm rửa và băng bó xong vết thương trên người. Vừa bước ra, hắn liền thấy cả nhóm đồng đội đang quay quần trước bàn ăn. Thực ra họ không đói, cũng chẳng có ý định ăn cơm. Chỉ vì trên bàn đang đặt một vật, chính là hộp vẽn đỏ dạ mà Phương Sâm Nham lấy được sau khi hạ gục Loki. Lúc này, chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là nhiệm vụ hoàn thành, tin rằng Loki và đồng bọn cũng không có khả năng xông đến đây để hoàn thành nhiệm vụ nữa, nên cả nhóm đều rảnh rỗi. Sau khi Tư nhận được hộp vẽn đỏ dạ, cô phát hiện thứ này lại hấp thụ năng lượng phép thuật của mình một cách kỳ lạ. Dù sao xung quanh cũng có đồng đội bảo vệ, nên cô cứ mặc cho nó hấp thụ. Kết quả là sau khi hấp thụ khoảng 1/3 năng lượng phép thuật của Tư, trên hộp vẽn đỏ dạ đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh đồng hồ cắt nhỏ, ngay bên cạnh hố đen thu nhỏ dùng để đặt vật phẩm hiện thế. Bên cạnh ảo ảnh đồng hồ cắt còn hiển thị một con số phần trăm, hiện tại là 79. Theo thông tin Phương Sâm Nham tra cứu được sau khi trả phí, con số này biểu thị cường độ hiến tế. Số lượng vật phẩm hiến tế càng nhiều, cường độ hiến tế càng lớn, và bất ngờ hay tai họa nhận được khi mở hộp sẽ càng cực đoan. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu thử hiến tế vài món đồ không quan trọng. Tuy nhiên, thử nghiệm của hắn lại có chút phản tác dụng. Một số vật phẩm dường như không hợp ý hộp vẽ đó ra, thậm chí còn bị hố đen thu nhỏ đẩy thẳng ra ngoài, khiến tỷ lệ hiến tế giảm xuống còn 78. Cuối cùng, Phương Sâm Nham cắn răng tính toán, đem ngọc trai vàng cạ dị biến, hồn khí dị biến, cùng với mũ phân loại hổ gợt hiến tế bảo. Cường độ hiến tế cuối cùng cũng tăng lên 80. Nhưng điều kỳ lạ là, 80 dường như là giới hạn, không thể tăng thêm được nữa. Từ đó cũng có thể thấy, cái giá mà cương tỏa phải trả để nâng tỷ lệ hiến tế của chiếc hộp này từ không lên 78 kinh khủng đến mức nào, không ngờ cuối cùng lại làm lợi cho Phương Sâm Nham. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên thấy trứng vẽn đỏ dạ mà hắn nhận được trong thế giới ẩn rẽ si đèn em hiểu, giờ nẹ si đang tỏa ra một luồng sáng kỳ dị. Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, hộp vẽn đỏ dạ, trứng vẽn đỏ dạ. Liệu giữa hai thứ này có mối liên hệ đặc biệt nào không? Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng đem thứ này vào hiến tế, và kết quả là một dị tượng cực kỳ mãnh liệt lập tức xuất hiện. Đầu tiên là một mùi hương khó tả lan tỏa, đây hẳn là mùi hương khiến đàn ông điên đảo mà nữ thần tình yêu và sắc đẹp ạ phở ổ đẹp ban cho vẹn đỏ ra. Tiếp theo là những sắc màu rực rỡ lộng lẫy, đây hẳn là những bộ y phục xinh đẹp và trí tuệ khéo léo mà nữ thần trí tuệ và nghệ thuật đạt để nạ ban tạo. Sau đó, ảo ảnh một dải duy băng tóc tinh xảo lơ lửng hiện ra, đây là tác phẩm của thần lửa hệ phệ tù. Cùng lúc đó, cường độ hiến tế cuối cùng cũng vượt qua mức 80 rồi tăng vọt một cách điên cuồng. Cuối cùng dừng lại ở 100. Lúc này, ảo ảnh xung quanh hộp vẽn đỏ dạ lại trở nên rõ nét. Mọi người bắt đầu ngửi thấy mùi hương nồng nàn, tiếp đó là ảo ảnh bồ câu trắng bay lượn xung quanh, rồi những cây táo có cành lá màu bạc bắt đầu mọc lên, cuối cùng kết ra những quả táo vàng. Quả sai chiếu cành đến mức sắp kéo cả cành lá xuống mặt đất. Sau đó còn có những con dê và cừu cái lông trắng mướt, hay những con bò được trắng có sừng được sơn vàng đang thong thả dạo bước. Phải mở ngay thôi. Phương Sâm Nham cảm nhận rõ ràng năng lượng bên trong chiếc hộp đã lên đến đỉnh điểm. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, năng lượng sẽ từ từ giảm xuống, quay trở lại mức 80. Mặc dù năng lượng đã tích tụ đến đỉnh điểm, nhưng bản chất của hộp vẽn đỏ dạ vốn hay thay đổi, mở hộp vẫn có thể gặp kết quả xấu hoặc tốt. Và vì năng lượng đang ở mức cao nhất, nên kết quả cuối cùng rất có thể sẽ vô cùng cực đoan. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, người mở hộp tốt nhất là Phương Sâm Nham hoặc Tiểu Thạch, hai người này có thể đảm bảo dù kết quả có tồi tệ nhất cũng sẽ không toi mạng. Nhưng đúng lúc này, Tam Tử đột nhiên đưa tay đặt lên hộp vẽn đỏ dạ, nhìn Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, "Anh Nham, mấy chuyện mở hộp so nhân phẩm thế này, chắc chắn phải để em lo." Tam Tử nói không sai chút nào, người được chọn chắc chắn có vận may vượt trội hơn hẳn. Phương Sâm Nham do dự một lúc rồi nói, "Nhưng mà..." Tam Tử nói, "Cứ để anh Tiểu Thạch chuẩn bị sẵn bàn tay thần thánh, em sẽ mở hộp khi đếm ngược đến không, sau đó anh Tiểu Thạch chỉ cần trễ 0,5 giây kéo em qua là được." Tiếp theo không có gì quá hồi hộp, Tam Tử đưa tay nắm lấy hộp vẹn đỏ dạ rồi đột ngột mở ra. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả ảo ảnh xung quanh đều bị chiếc hộp hút vào trong. Sau đó, cảnh tượng dở khóc dở cười nhất đã xảy ra. Tiểu Thạch dùng bàn tay thần thánh kéo Tam Tử ra xa hơn 30 mét. Tam Tử tuy bị kéo đi, nhưng không hiểu sao cậu ta lại không buông tay, cứ thế kéo luôn cả hộp vẹn đỏ dạ theo. Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy đây là một pha phối hợp siêu thất bại. May mà chiếc hộp cuối cùng cũng đã mở, đoán chừng dù có chuyện xấu gì thì cũng đã xảy ra rồi, có trốn cũng không thoát. Mọi người xuống lại xem, liền phát hiện hộp vẽn đỏ dạ đã trở nên trong suốt, rồi nhanh chóng hóa thành những đốm sáng sụp đổ vào trung tâm. Cuối cùng, thứ xuất hiện trước mặt Phương Sâm Nham là một cuộn giấy da vô cùng kỳ lạ. Cuộn giấy này cầm rất nặng tay và có vân nổi rõ. Nhìn từ mặt sau, nó không khác gì giấy da cựu bình thường, nhưng khi lật lại, mặt trước của nó lại gợn sóng như mặt nước hay mặt gương. Tuy nhiên, dù nhìn từ góc độ nào, hình ảnh phản chiếu bên trong luôn là dáng vẻ của người đang cầm nó. Cuộn giấy này có một cái tên vô cùng tàn khốc, ra đầu thần linh cờ dịp. Phương Sâm Nham cầm cuộn giấy lên, một loạt thuộc tính liền hiện ra, ra đầu thần linh cờ dịp phẩm chất, đạo cụ cấp truyền thuyết. Mô tả, ta đã nghe thấy khát vọng trong tim các người, đó là khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Xét thấy vật phẩm hiến tế của các ngươi rất phong phú, nên ta ban cho các ngươi cuộn giấy đầy máu và sức mạnh này. Chỉ có ra đầu của thần linh cờ dịp thời thái cổ mới có thể chứa đựng thần lực của nữ thần sắc đẹp và khát vọng Aphrodite thời kỳ đỉnh cao để vẽ nên. Sử dụng, thần lực của Aphrodite sẽ lắng nghe tiếng lòng của ngươi, lựa chọn và tạo ra một năng lực cấp S huyền thoại phù hợp nhất cho người sở hữu. Gợi ý, không còn nghi ngờ gì nữa, thuộc tính cá nhân của người sở hữu càng mạnh, năng lực cấp S huyền thoại được tạo ra sẽ càng lợi hại. Một khi nhận được năng lực, đạo cụ này sẽ tan thành tro bụi. Vì vậy, hãy sử dụng nó khi ngươi ở trạng thái tốt nhất. Cảnh báo, uy nghiêm của thần linh là bất khả xâm phạm. Ân huệ của thần linh có thể bị người chiến thắng chiếm hữu, nhưng không thể bị mua bán như hàng hóa. Vì vậy, chỉ người thực sự có tư cách sở hữu mới có thể mở cuộn giấy này, nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt của thần linh. Đọc đến câu cuối cùng, Phương Sâm Nham không khỏi thở dài một tiếng. Xét về ngắn hạn, những lá bài tẩy hắn đang có cũng không hề tầm thường, nếu đánh lâu dài, đã có virus quân vương. Nếu xét về sức bùng nổ, đã có tài quyết, thực chi thường, xung kích tối thượng, diệt tuyệt. Vì vậy, đối với hắn lúc này, yếu tố hàng đầu để tăng cường thực lực là phải củng cố những gì đã có, ví dụ như nhanh chóng tạo ra loại bệnh dịch cao cấp kia, tiếp đó là giải phong ấn những vật phẩm như vòng tay may mắn của Cờ Dít Dẹp Hiệu, chưa kể sau khi thăng quân hàm, còn có một bộ huyết tinh khải giáp thiếu tướng đang chờ hắn. Phương Sâm Nham vẫn hiểu đạo lý tham thì thầm. Vì vậy, cuộn giấy này, Phương Sâm Nham vốn định đưa cho Tư. Kỹ năng thức tỉnh của cô vẫn chưa xuất hiện, nên dù đòn tấn công nguyên lực của cô biến hóa khôn lường, nhưng lại thiếu một kỹ năng bùng nổ có thể định đoạt trận đấu. Đáng tiếc, xem ra bây giờ không được rồi, cuộn giấy này có lẽ hắn phải tự mình sử dụng. Phương Sâm Nham cũng không định dùng cuộn giấy này ngay lập tức, vì hiện tại rất nhiều loại thuốc và bờ UFF tăng cường đã hết tác dụng. Chỉ khi trở về không gian hắn mới có thể đạt được trạng thái tốt nhất, đồng thời cũng có thể được chữa trị kịp thời nếu có sự cố bất ngờ xảy ra. Sau khi cả nhóm bàn bạc một lúc, giọng nói kích động của thiếu tá Lý từ ngoài cửa vào, cuối cùng cũng thành công rồi. Phương Sâm Nham lập tức đứng dậy, thở phào một hơi, đồng thời thấy một nhóm nhân viên y tế đang từ từ đẩy tiến sĩ Vê Đúc vào. Lúc này, tiến sĩ Vê Đúc đã hoàn toàn nằm trên giường bệnh, nhắm mắt thanh hẳn, hơi thở của tuổi già và cái chết tỏa ra từ cơ thể ông, nhưng ông vẫn mỉm cười nhìn Phương Sâm Nham nói, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, đã để tôi tự tay hoàn thành nghiên cứu của mình. Bây giờ, tôi không cần thứ này nữa, đã đến lúc vật về với chủ cũ rồi. Tiến sĩ Vê Đúc đưa chai vodka vô tận cho Phương Sâm Nham, rồi mỉm cười nhắm mắt lại, phát ra tiếng ngáy nhẹ. Ông đã quá mệt mỏi. Dù giấc ngủ này rất có thể là giấc ngủ ngàn thu, nhưng vẻ mặt của tiến sĩ Vê Đúc lại vô cùng hạnh phúc. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham và cả nhóm cũng nhận được thông báo nhiệm vụ rõ ràng, nhiệm vụ ẩn giới hạn thời gian tiếp theo, lá bài tẩy đích thực mục tiêu nhiệm vụ, bảo vệ ngài Vê Đúc sống sót trong vòng 24 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính của tất cả thành viên vĩnh viễn 5/80, trở về không còn nghi ngờ gì nữa, phần thưởng vĩnh viễn 5 tất cả thuộc tính là một ưu đãi cực kỳ lớn đối với bất kỳ khế ước giả nào đã trở thành thực lực giả. Về cơ bản, nó tương đương với việc được tăng thêm ít nhất 50 điểm thuộc tính cơ bản. Đáng tiếc là nhóm Phương Sâm Nham đã phải dùng đến lực lượng của chính phủ để ngăn chặn kẻ địch, nếu không thì việc đạt được độ hoàn thành nhiệm vụ tối đa, mắt, cũng không quá khó. Khi đó, phần thưởng có thể đã là vĩnh viễn 7 hoặc 10 tất cả thuộc tính cho mọi người. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, mỗi cuộc phiêu lưu của hắn trông có vẻ táo bạo, nhưng thực chất đều đã được tính toán và đánh giá cẩn trọng trong đầu. Theo phán đoán của hắn, đội vương bài bắt buộc phải mượn sức mạnh của chính phủ mới đủ tư cách đối đầu với bọn Loki. Nếu không, dù cho có bất kỳ sự kiện sát suất thấp nào xảy ra, dù cho vận may có tốt đến đâu, thì cũng chỉ là đi nộp mạng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả nhóm chỉ phải đợi chưa đầy một giờ thì ngài Dê đã dẫn một toán người đến. Ông cũng giữ đúng lời hứa, mang theo 3 món bảo vật cấp quốc bảo mà nhóm Phương Sâm Nham cần thu thập: Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bình sứ men xanh lam đời nguyên vẹn quỷ cốc từ Hạ Sơn và ngọc tỷ hòa thị bích. Ngay sau đó, ngài Dê lấy ra một tài liệu mật và nói với nhóm Phương Sâm Nham, bản gốc của Lan Đình Tự nghe nói cuối cùng đã được chôn trong lăng mộ của Lý Thế Dân. Tuy nhiên, sau khi một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng giấy lên trào lưu trong mộ, bản gốc này đã được đưa ra ánh sáng và rơi vào tay một đại gia cực kỳ kín tiếng ở Đài Loan là ông cổ. Còn bản trong bảo tàng cố cung chỉ là bản sao mà thôi. Phú điêu giả mẹ ạ nạ là quốc bảo của Ấn Độ, hiện đã được đóng thùng và dự kiến sẽ được đưa lên phường trong vòng 36 giờ tới. Địa điểm hiện tại là khách sạn Tạ Mạ Hạn ở Mumbai, nhưng được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Nhóm Phương Sâm Nham tuy rất đội, nhưng một nhân vật lớn như ngài Dê cũng phải lên kế hoạch thời gian chính xác đến từ phút. Trong thời khắc sinh tồn nguy cấp này, sau khi bàn giao xong, hai bên chỉ cần hàn huyên vài câu rồi rời đi. Thế nhưng, ngay lúc sắp chia tay, ngài Dê đột nhiên nói, "Cậu thủy thủ, lai lịch của các cậu rất bí ẩn, lại sở hữu những năng lực kỳ lạ, thực sự đã đạt đến cực hạn của nhân loại về sức mạnh cá nhân, khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Chỉ là những dị năng giả mà chúng tôi tiếp xúc trước đây đều có thái độ thù địch mạnh mẽ, chỉ có các cậu chịu trao đổi với chúng tôi. Vì vậy, tôi muốn nhờ các cậu giúp một việc nhỏ được không?" Phương Sâm Nham cười đáp, "Cắt lát, rút máu, nghiên cứu à?" Ngài Dê cũng cười sảng khoái, "Chúng tôi sẽ không dùng những thủ đoạn đó với đồng bào ruột thịt của mình. Tất cả chúng ta đều là con cháu của rồng. Chỉ là tình hình hiện tại khó khăn ra sao, hai vị đều rất rõ. Tin tức về các căn cứ bí mật của chúng ta bị tấn công ở khắp nơi, nên quốc gia không thể ngồi yên làm ngơ, đã dùng một số biện pháp đặc biệt để tạo ra một lứa quân nhân, muốn nhờ các vị đánh giá rút." Trong mắt Phương Sâm Nham lộ ra vẻ tò mò, hắn lập tức nhìn về phía những người lính đi cùng ngài Dê, từ trước hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, bây giờ lập tức nhớ ra, những người lính này khi đi chân nhấc không thấp, nhưng khi đặt xuống lại gần như không có tiếng động, khoảng cách mỗi bước chân chính xác như thể được đo bằng thước. Tốc độ di chuyển của hơn 20 người cũng duy trì ở trạng thái đều đặn, chuẩn xác như một cỗ máy, gần như có thể chính xác đến từng milimet. Người bình thường dù được huấn luyện kỹ lưỡng đến đâu, cũng tuyệt đối không thể đạt được hiệu quả như vậy khi di chuyển. Phương Sâm Nham liếc nhìn gì, tinh thần lực của cô mạnh hơn hắn rất nhiều, nên thông tin thu được về những chuyện này cũng nhiều hơn. Vì vậy, dì nhanh chóng nói trong kinh đội, trong não của những người này có lẽ đã được tiêm một loại chất lỏng, nhờ đó có thể liên tục tiết ra adrenaline. Ngoài ra, cơ bắp và xương cốt của họ đều đã được cường hóa. Hô hấp rõ ràng nhanh gấp đôi người bình thường, hẳn là đã trải qua cải tạo sinh thể. Nói đơn giản, họ đang liên tục rút cạn sinh mệnh lực của chính mình để duy trì trạng thái máy móc này. Đương nhiên, sau khi bị bòn rút như vậy, việc tuổi thọ bị rút ngắn đột ngột là điều tất yếu. Sau khi ngài Dê nói xong, một người đàn ông vạm vỡ bên cạnh ông bước ra, túi đầu không nói gì. Mãi đến khi Phương Sâm Nham gật đầu, anh ta mới bước lên một bước, đứng trước mặt Phương Sâm Nham, nói một tiếng cẩn thận rồi tung một cú đấm thẳng tới. Phương Sâm Nham giơ tay đỡ, do bất ngờ không kịp phòng bị, cả người hắn nghiêng đi, suýt nữa loạn choạng lùi lại nửa bước. Sức mạnh chứa trong cú đấm của người đàn ông vạm vỡ này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham cũng chỉ chịu thiệt ở cú đấm đầu tiên. Sau khi đã để cao cảnh giác, dù chỉ phòng thủ chứ không tấn công, người đàn ông vạm vỡ kia liên tiếp tung ra 4 cú đấm, tạo ra những tiếng nổ lách cách trong không trung. Nhưng sau 4 cú đấm, mặt anh ta lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, thở hổn hển như trâu, trông đến cả giơ tay lên cũng khó khăn. Sức bộc phát rất mạnh, nhưng lượng năng lượng dự trữ trong cơ thể quá thấp, nên không thể chiến đấu kéo dài. Ngoài ra, họ không thể sử dụng sức mạnh của mình một cách hợp lý, giống như đưa cho một đứa trẻ 1 triệu đô la đi mua sắm, phần lớn tiền sẽ bị lãng phí. Phương Sâm Nham nhận xét rất nghiêm túc và cẩn thận, cuối cùng bổ sung, đương nhiên, điểm quan trọng nhất là sức mạnh thể chất của họ hoàn toàn không tương xứng với sức mạnh mà họ sở hữu. Nếu vừa rồi bị thiếu tá này đấm vào tường hoặc cây cối, tôi tin rằng xương cánh tay, thậm chí cả xương ngón út của anh ta đã gãy từ lâu rồi. Ngài Dê nhìn những người lính bên cạnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lời của Phương Sâm Nham thật sự đã chỉ trúng vào điểm yếu, phân tích vô cùng rõ ràng. Những người chấp nhận thí nghiệm sinh thể lần này đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, tất cả đều có nền tảng võ thuật từ trước, nên khả năng thích ứng tốt hơn nhiều. Lứa thí nghiệm đầu tiên thậm chí còn thảm hại đến mức khi kiểm tra tốc độ chạy, có rất nhiều trường hợp bị gãy xương chân vì dùng lực đạp quá mạnh. Dù trong lòng có chút thở dài, nhưng ngài Dê vẫn dứt khoát nói, những vấn đề cậu thủy thủ nêu ra, chúng tôi cũng đã bắt đầu giải quyết. Phương án hiện tại là trang bị cho họ một bộ chiến phục đặc chế. Tuy nhiên, về mặt nghiên cứu khoa học, chúng tôi vẫn hy vọng có thể thu được một số dữ liệu trực quan nhất về việc chiến đấu với các dị năng giả như các cậu. Nghe xong, Phương Sâm Nham đột nhiên cười nói, thực ra về phương diện cường hóa cơ thể người, tôi cũng có chút kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đối với các vị hiện tại sẽ có hiệu quả tức thì. Nếu tôi biết những kinh nghiệm này ra, đồng thời cho các vị biết thời gian chính xác của thảm họa ngày tận thế, vậy thì tôi có thể nhận được phần thưởng gì? Để tăng thêm sức thuyết phục, Phương Sâm Nham thậm chí còn biểu diễn ngay tại chỗ năng lực tạo ra sinh vật thực vật kỳ lạ của mình. Thấy một sinh vật vô cùng mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn đã mọc lên từ một hạt giống, tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc. Mà ngài Dê suy cho cùng vẫn là một chính trị gia, sớm đã nghe ra ẩn ý của nhóm Phương Sâm Nham. Rõ ràng, họ không cần tiền bạc, quyền lực hay phụ nữ, và qua quá trình giao tiếp đến giờ, họ chỉ canh cánh trong lòng những món đồ nghệ thuật kia, vậy thì điều kiện trao đổi chắc chắn không nằm ngoài những thứ đó. Sau một hồi thương lượng, hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận. Nhóm Phương Sâm Nham lúc này, tính cả phần ở châu Âu, còn thiếu 7 món đồ nghệ thuật nữa mới có thể nhận được danh hiệu đại sưu tầm gia. Chính phủ ra mặt có thể giải quyết giúp họ 5 món, 2 món còn lại thì không có cách nào, bắt buộc họ phải tự mình đi lấy. Tuy nhiên, như vậy cũng đã giúp nhóm Phương Sâm Nham tiết kiệm được rất nhiều công sức. Chỉ 2 món đồ nghệ thuật đối với họ hoàn toàn có thể xem như một chuyến du lịch. Vì vậy, không lâu sau, nhóm Phương Sâm Nham đã nhận được danh hiệu đại sưu tầm gia như ý muốn. Lúc này, nhiệm vụ chính tuyến của nhóm Phương Sâm Nham là phòng ngự, cũng nhận được đánh giá khoảng 110 điểm tổng cho cả đội, xem như ở mức trung bình. Chỉ là quá trình hoàn thành danh hiệu đại sưu tầm gia đã tốn quá nhiều thời gian, nên không còn nhiều thời gian để tiếp tục cày điểm, mà thời gian thảm họa ập đến, ngày tận thế lại đang đến gần như một cơn ác mộng. Phương Sâm Nham cũng hiểu đạo lý tham bát bỏ mâm, nên không theo đuổi việc cày điểm đến cực hạn, mà biết rằng càng gấp gáp thì càng dễ mắc sai lầm. Điểm yếu lớn nhất của họ bây giờ lại chính là nhân vật chính Jackson Cutis, nhà văn. Mặc dù anh ta đã được trong căn cứ, nhưng những nhân vật truyền kỳ kia làm sao có thể xem gã này ra gì? Nếu bị kẻ có ý đồ, ví dụ như Phượng, nắm bắt cơ hội quyết tâm muốn trừ khử, thì tuyệt đối không phải là không có khả năng. Vì vậy, Phương Sâm Nham vội vã quay về, bởi vì thời gian quá ít, cày cũng không được bao nhiêu điểm, chi bằng dùng thời gian này để tăng cường phòng bị. Một khi nhà văn kia bị giết, thì có bao nhiêu điểm cũng vô ích. Phải đề phòng trường hợp cuối cùng bị kẻ địch nắm được thời cơ. Ngoài ra, Phương Sâm Nham cũng phải đi giám sát tiến độ của phi thuyền. Mặc dù hiện tại không gian chưa nói rõ việc hắn nỗ lực cứu những người bình thường này sẽ nhận được lợi ích gì, nhưng từ con đường mình đã chọn, Phương Sâm Nham biết rằng cứu người chắc chắn không sai, ít nhất là sẽ có thêm điểm thưởng vào độ hoàn thành sau khi qua màn. Sau khi trở về New York, Phương Sâm Nham đầu tiên là đi gặp giáo sư X, kết quả nhận được tin tức vô cùng kinh ngạc. Do bị kích thích bởi kế hoạch hàng nhái của Trung Quốc, dự án phi thuyền ở gần thành phố New York này cũng đã lọt vào tầm ngắm của chính phủ. Trước thêm tận thế, chính phủ cũng bắt đầu thử hợp tác bán công khai với bên này. Lúc này, trong căn cứ đã chỉ chế tạo tàu mẹ làm nòng cốt, các tàu con trong biên đội đã bắt đầu được hoàn thành bởi 2 nhà máy phụ ở ngoại vi. Do đó, kế hoạch chở người sẽ được mở rộng hơn nữa. Và cùng với việc chính phủ nới lỏng các nguồn tài nguyên, cuộc chiến tranh giành tài nguyên giữa các dị năng giả cũng đã lắng xuống. Dưới áp lực sinh tồn khủng khiếp của ngày tận thế, tất cả những cuộc nội đấu đều bị cưỡng ép dẹp bỏ. Những người có khả năng hành động đều bắt đầu dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tồn, lặng lẽ chờ đợi thời khắc đó ập đến. Chương 81, cuộc đào tẩu. Những con số Ả Rập màu đỏ trên màn hình đang nhảy không ngừng. Nhìn vào đồng hồ đếm ngược, có thể thấy rõ thời gian còn lại cho đến ngày tận thế là 6:48:37. Dĩ nhiên, thời gian đếm ngược này dựa trên con số mà Phương Sâm Nham đã đưa ra. Theo khoa học trên trái đất, không có cách nào chứng minh con số này là thật. Hầu hết mọi người đều mang tâm trạng căng thẳng, phức tạp và mâu thuẫn khi nhìn vào nó, trong lòng ai nấy đều nặng trĩu như có tảng đá đè. Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ, nắng vàng rực rỡ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thế giới tươi đẹp này sẽ đảo lộn hoàn toàn sau 6 tiếng nữa, biến thành một địa ngục tuyệt vọng. Đa số mọi người đều mong lời tiên tri chết tiệt kia chỉ là một trò lừa bụng bề. Nhưng cũng có một số người lại đang âm thầm mong đợi điều gì đó, bởi vì một khi lời tiên tri trở thành sự thật, thì không còn nghi ngờ gì nữa, sau thảm họa chính là cơ hội cực lớn. Còn tâm thái của những nhà đầu tư đã bỏ vốn xây dựng phi thuyền lại càng phức tạp hơn, chẳng ai muốn tâm huyết của mình cứ thế bị vứt bỏ, thậm chí mất cả chỉ lẫn trải. Nhấp một ngụm cà phê, Phương Sông Nham thuận tay nhận điện thoại, alo, có chuyện gì vậy? Bên kia truyền đến giọng của Jin, có một chuyện tôi nghĩ cần phải báo cho anh biết.
Chuyện gì?
Phương Sông Nham giật mình. Jin nói với giọng không mấy để tâm, ông Jackson cụ tịt mà anh đưa tới gần đây hình như đã nghe được phong thanh gì đó. Sau đó ông ta đã dò hỏi và biết được sự thật. Phương Sông Nham hít một hơi thật sâu, rồi sao nữa? Sau đó chúng tôi xác nhận, một tiếng trước, ông ta đã rời khỏi căn cứ. Quá trình ông ta rời đi có thể nói là cực kỳ may mắn, người khác khó mà lặp lại được. Jin nói, qua kiểm tra, chúng tôi thấy ông ta không làm gì gây hại cho căn cứ, chỉ lấy đi 5 tấm vé khoang hạng nhất. Vì ông ta do một tay anh giới thiệu nên chúng tôi cũng không để ý nhiều. Nhưng giáo sư cho rằng vẫn nên báo cho anh một tiếng. Phương Sâm Nham khẽ chửi thầm một tiếng, rồi bắt đầu bẻ ngón tay đếm, vợ cũ của ông cụ Tịt là Kết, con gái Lily, con trai Đoa, và người chồng hiện tại của Kết là Gọt Đồn, đây là 4 bé. Ồ, ông cụ Tịt cũng chuẩn bị một tấm cho mình. Nhận được tin này, Phương Sâm Nham lập tức bật dậy khỏi ghế, uống cạn ly cà phê rồi bắt đầu thông báo cho các thành viên trong đội. Anh em, chúng ta phải hành động ngay, có chuyện lớn hơn rồi.
Gì thế?
Xảy ra chuyện gì hả? Lại có rắc rối gì nữa? Phương Sâm Nham thở dài, chúng ta đã bỏ qua cảm nhận cá nhân của nhân vật chính, ông cụ Tịt. Ông ta không sống một mình trên thế giới này, ông ta quan tâm đến 3 người, vợ cũ và 2 đứa con. Vì vậy, sau khi biết tin tận thế sắp đến, vì tình yêu và tình cha con cao cả, ông cụ Tịt đã quyết định tự mình rời đi để đón họ. Chết tiệt thật. Ông ta đi bao lâu rồi?
1 tiếng.
Đây là may mắn trong cái rủi rồi. Chúng ta phải đưa ông ta đến nơi an toàn trước khi các khế ước giả khác tìm thấy. Dạ đã nói.
Tôi cũng nghĩ vậy, 2 phút nữa gặp nhau ở cổng căn cứ.
Phương Sâm Nham nói.
Đợi đã.
Tam tử lên tiếng, liệu có khả năng các khế ước giả khác đã khống chế gia đình ông cụ Tịt từ trước, dùng họ để uy hiếp và giang bẫy không?
Khả năng này không lớn.
Dạ đã đáp. Cụ Tịt là một nhân vật chính bình thường. Ngoài vòng bảo hộ may mắn ra, ông ta chỉ là một người bình thường, nên không gian chắc chắn sẽ có sự bảo vệ nhất định dành cho ông ta. Trừ khi chính ông ta tự đi tìm, còn bất kỳ khế ước giả nào có ác ý đi tìm gia đình ông ta thì chắc chỉ nhận được thông tin là họ đã đi du lịch thôi.
2 phút sau, ở cổng căn cứ, nhóm Phương Sâm Nham bất ngờ gặp Jin và Sở Tòm.
Jin nghiêm túc nói, là giáo sư ít bảo tôi đi cùng các anh. Nghe các anh nói, ông cụ Tịt đó có vẻ rất quan trọng.
Phương Sâm Nham gật đầu, chắc là vậy, vì trong lịch sử tương lai, ông ấy đóng một vai trò khá quan trọng, tương tự như những nhân vật tầm cỡ Washington hay Montgomery.
Dù tương lai có lẽ đã thay đổi trong tay chúng ta, nhưng dù sao ông ấy vẫn là một nhân vật rất quan trọng, không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Jin thở dài, chuyện quan trọng như vậy sao lúc đó anh không nói cho chúng tôi biết?
Phương Sâm Nham nhìn cô thật sâu, cô nghĩ rằng biết quá nhiều về tương lai là chuyện tốt sao? Những nhà tiên tri trong lịch sử nhân loại, lúc chết đều phải chịu đủ mọi giày vò. Ánh mắt của Phương Sâm Nham khiến Jin rùng mình.
Một lúc sau cô mới nói, nếu đã vậy, chúng tôi sẽ đi cùng anh.
Có giáo sư ít chấn giữ ở đây, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.
Đây cũng là ý của ông ấy.
Phương Sâm Nham định từ chối, nhưng trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ về siêu năng lực của Jin, liền gật đầu đồng ý. Ông cụ Tịt rõ ràng định đến thành phố Mạn Hạ Tợ tặng biệt ở California để đón các con lên phi thuyền. Một khi đã biết mục tiêu và thời gian xuất phát, đối với thế lực hùng hậu của căn cứ hiện tại, việc điều tra ra mọi chuyện không phải là điều quá khó khăn.
Rất nhanh, thông tin đầu tiên đã được chuyển đến.
16 phút trước, ông cụ Tịt đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Lợi Gà Đi ạ, cố gắng dùng một chiếc đồng hồ rộ lẹt vàng để hối lộ phi công chở ông ta đến thành phố Mạn Hạ Tợ tặng biệt. Viên phi công này đã từ chối, nhưng không phải vì anh ta có nguyên tắc, mà vì anh ta nghĩ rằng chiếc đồng hồ đó là hàng giả. Nhóm Vương Sâm Nham lập tức đáp trực thăng bay đến đó. Vừa hạ cánh xuống sân bay Lợi Gà Đi ạ, đi được vài bước, Rẽ Mù Tạt đột nhiên khịt mũi mấy cái rồi nói với Vương Sâm Nham, "Chủ nhân, có mùi máu tươi."
"Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến."
Phương Sâm Nham lập tức bảo Rẽ Mù Tạt dẫn đường lao tới, và quả nhiên phát hiện một xác chết trong một nhà chứa máy bay cho thuê. Nạn nhân rõ ràng là một phi công, tử vong do bị đâm xuyên tim, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, vương vãi trên tường trông vô cùng thảm khốc. Đường kính vết thương nhỏ hơn 1 cm, miệng vết thương rất phẳng, rõ ràng không phải do đạn gây ra. Hung khí có lẽ là loại kiếm đâm của châu Âu thời trung cổ, hoặc một vật gì đó dài và nhọn. Phương Sâm Nham ấn vào vết thương và đưa ra phán đoán. Dựa vào mức độ đông đặc của máu, hung thủ rời đi không quá 10 phút. Trong thế giới này, người thường có thể sử dụng loại vũ khí này không nhiều. Xem ra tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra, ông cụ Tịt đã bị các khế ước giả khác để mắt tới. Như để xác nhận phán đoán của Phương Sâm Nham là đúng, từ tòa nhà văn phòng sân bay không xa đột nhiên vang lên tiếng súng và tiếng la hét. Cả nhóm lập tức lao tới, liền thấy các nhân viên bảo vệ trong sân bay đang điên cuồng nổ súng, chỉ không biết họ đang bắn vào thứ gì. Nhưng đột nhiên, một nhân viên bảo vệ đâm sầm qua cửa sổ bay thẳng ra ngoài, cơ thể anh ta gập đôi một cách kỳ dị. Nói đơn giản là gãy của anh ta chạm vào gót chân, thậm chí còn bị vặn xoắn như một cái bánh quẩy. Anh ta co giật vài cái trên mặt đất rồi cứng đờ bất động. Ngay sau đó, cả tòa nhà dường như rung chuyển một cái, rồi 7-8 người nữa loảng xoảng bị ném ra ngoài. Trước tình cảnh này, sĩ khí của các nhân viên bảo vệ suy sụp, tất cả đều lùi xa, không dám lại gần. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham lại vô cùng ngang ngược,
tăng tốc lao thẳng tới, chỉ đưa tay lên che trước người làm động tác bảo vệ tượng trưng. Sau đó, anh tung người nhảy lên, phá vỡ cửa sổ tầng 1 và đột nhập thành công. Song sắt chống trộm trên cửa sổ đối với anh chẳng khác gì cành cây khô, hoàn toàn không có sức cản. Sau một cú lộn vòng để tiếp đất, Phương Sâm Nham nhìn thấy mấy xác chết, tình trạng của họ đều là cơ thể bị vặn xoắn như bánh quẩy. Tiểu chết này đương nhiên sẽ khiến máu tươi bị ép ra như vắt một chiếc khăn, nhưng lượng máu còn lại ở hiện trường lại ít hơn nhiều so với thực tế. Anh vừa lao lên tầng 2 của tòa nhà văn phòng thì lại cảm thấy tòa nhà rung chuyển dữ dội. Ngẩng đầu lên, anh thấy rầm một tiếng, một cái chân to bằng chậu nước đã đạp sập trần nhà tầng 3, thò xuống. Xem ra, bàn chân đó đã trực tiếp đạp nát sàn bê tông dày gần nửa mét của tầng 3, xuyên thủng hoàn toàn. Khi Phương Sâm Nham chạy đến chỗ trần nhà bị thủng, bàn chân khổng lồ kia đã rút lại, cắt sỏi rơi là tả. Nhìn qua cái lỗ, có thể thấy một cánh cửa chống trộm cực kỳ chắc chắn dường như bị một lực lượng kinh hoàng nào đó va phải, cánh cửa thép dày cộp loảng xoảng một tiếng bay thẳng ra ngoài, nó còn bị bóp méo biến dạng như một tờ giấy vụn. Giữa những tiếng la hét thất thanh, có thể nghe ra nó còn làm bị thương mấy nhân viên sân bay đang trốn sau cửa. Thú vị thật. Khoe miệng Phương Sâm Nham nết lên một nụ cười lạnh, lại có kẻ dám vớt dâu hùng sao? Anh lấy đà chạy, rồi bám vào mép lỗ thủng trên tầng 3, nhanh nhẹn lật người leo lên. Ngay lập tức, anh nhìn thấy một bóng lưng khổng lồ màu xám trắng, lớp da dày cộm còn có từng lớp nếp nhăn, cảm giác nó mang lại giống hệt như lần đầu nhìn thấy tỷ dạng trong rẻ xì đèn đẹp biểu, đầy áp bức. Nó khẽ nghiêng đầu, để lộ ra một chiếc răng nanh dài màu máu, trông vô cùng hung tợn. Sau đó, nó dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, liền lảo đảo đi lên tầng trên. Phương Sâm Nham sao có thể bỏ qua cho con quái vật này? Anh lập tức dồn sức lao tới. Nhưng đột nhiên, trong không khí vang lên tiếng vút vút. Từ hai cánh cửa phòng bên cạnh, hai bóng đen to bằng con bê con bất ngờ lao ra, nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham mà tấn công gọn kìm. Phương Sâm Nham nghiêng người, tránh được cú vồ của một bóng đen, đồng thời giáng một cú trò từ trên xuống vào đầu bóng đen còn lại, khiến nó kêu lên một tiếng chít thảm thiết rồi văng ra xa, lăn lộn dãy rủa. Lúc này Phương Sâm Nham mới nhìn rõ, hai bóng đen kia lại là hai con chuột xám trắng to đến kinh người. Chương 82, Hắc ám hoan hỷ thiên lực tay của Phèn Sẹn Nì Án lúc này cũng tương đương tổng sức mạnh của vài chục người trưởng thành, hơn nữa theo sinh lý học, lực đùi trỏ của một người chắc chắn mạnh hơn lực đấm. Cộng thêm việc Phèn Sẹn Nì Án đang ở nơi hiểm địa, ra tay chắc chắn không chút nương tình, nên cú thúc đùi trỏ này dù là một con voi cũng phải bị đập đến gãy xương nát thịt, viêm phổi tràn dịch, liệt nửa người, xuất tinh sớm liệt dương. Thế nhưng con chuột lông trắng to lạ thường bị hắn đập chúng lại chỉ lộn vài vòng rồi bò dậy như không có gì xảy ra, nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt nhỏ vô cùng hiểm độc. Phèn Sẹn Nì Án nhìn vào các văn phòng hai bên, phát hiện cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn, người chết cũng có mấy người, không ngoại lệ, nội tạng đều bị moi sạch hoặc đang bị moi dở, xem ra cặp anh em chuột này khẩu vị hơi nặng, chuyên ăn nội tạng. Đối với hắn, hai con quái vật này đương nhiên không thể trở thành lý do cản bước, vì vậy hắn dứt khoát bước thẳng về phía trước. Hai con chuột khổng lồ lại lao tới tấn công, hàm răng trắng ợn, sắc nhọn trong miệng khiến người ta liên tưởng đến lưỡi dao cạo siêu mỏng và sắc bén. Phèn Sẹn Nì Án lại né người qua, khiến cú vồ của chúng trượt vào không khí. Hắn không có ý định ham chiến mà định đi thẳng lên tầng 3. Sau khi vồ hụt, hai con chuột khổng lồ đương nhiên quay mông về phía hắn. Tuy nhiên, sau cú vồ đó, cả hai đồng thời hít một hơi thật sâu, cơ thể gầy gò nhanh chóng phình to, biến thành hai sinh vật trông như nhím béo mập, toàn thân lông trắng dựng đứng, rồi bắn mạnh về phía Phèn Sẹn Nì Án ở đằng sau. Tiếng xì 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 vang lên dữ dội. Trong chốc lát, cảnh tượng chẳng khác nào một trận mưa lông trắng, bao phủ hoàn toàn lấy Phèn Sẹn Nì Án. Vốn dĩ khoảng cách giữa hai bên chỉ có 2-3 mét, hơn nữa hai con chuột khổng lồ này gần như định chút sạch lông, bắn ra toàn bộ số lông trên người, ít nhất cũng phải mấy trăm sợi. Với mật độ và không gian như vậy, Phèn Sẹn Nì Án lập tức lảo đảo, lưng bị bắn chi chít như bia đỡ tên trên thuyền cỏ. Còn hai con chuột khổng lồ kia lại trông kỳ dị như những con lợn chết bị trụng nước sôi cạo sạch lông. Chúng phấn khích kêu lên chi chít. Tốc độ và sức mạnh của đám lông này cũng khá đấy. Phèn Sẹn Nì Án, người đầy gai, từ từ đứng thẳng dậy nói, xem ra tay phi công trong nhà chứa máy bay là do chúng mày giết rồi. Hừm, trên lông còn có độc tố, bệnh dịch, một khi chúng phải, đối với người khác thì đúng là khó giải quyết. Hắn vừa nói, cơ bắp sau lưng vừa co giật, co rút một cách kỳ dị, đẩy từng chiếc gai ra khỏi cơ thể. Lưng hắn chi chít những mụn mủ đỏ máu, trông vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, có thể thấy những đường gân màu xanh đen không ngừng chuyển động dọc theo mạch máu trên lưng Phèn Sẹn Nì Án. Chỉ trong vài giây, các mụn mủ đã vỡ ra, chảy dịch rồi dì máu, cuối cùng đóng vảy khô lại. Hai con chuột khổng lồ vẫn muốn lao lên tấn công, Phèn Sẹn Nì Án liền giơ nắm đấm phải ra vung vẩy, để mặc một con chuột khổng lồ cắn lấy. Nhưng trên tay Phèn Sẹn Nì Án đeo một đôi găng tay màu xanh đậm, răng trắng của nó gặm kêu ken két mà vẫn không thể làm suy xuyển đôi găng tay. Phèn Sẹn Nì Án thuận thế tóm lấy con chuột khổng lồ còn lại, dùng nó làm vũ khí đập mạnh vào con quái vật ngoan cố đang cắn tay mình. Máu tươi lập tức bắn tung tóe, kèm theo tiếng xương gãy rợn người. Cơ thể của hai con chuột khổng lồ này rất dẻo dai, nhưng cũng không đến mức bị vặn thành hình xoắn quậy mà vẫn bình an vô sự. Trước sức mạnh kinh người của Phèn Sẹn Nì Án, đặc biệt là khi bị tóm chặt không thể phát huy sự nhanh nhẹn, kết cục của chúng cũng bi thảm như những tên lính gác bị vặn xoắn đến cạn máu, hộp sọ cũng vỡ nát từng mảnh do va đập cực mạnh. Lúc này, Phèn Sẹn Nì Án cũng nhận được tin nhắn từ gì ở bên ngoài, một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước? Tin xấu. Phèn Sẹn Nì Án đáp dứt khoát. Bên ngoài có hai tay súng bắn tỉa chết tiệt, nên chúng tôi bị dìm chân rồi, tạm thời không vào giúp anh được. Dì nói rất bình tĩnh. Còn tin tốt? Phèn Sẹn Nì Án hỏi. Nhân vật chính, ngài Cờ Rút Y, đã được xịt lọc tìm thấy và bảo vệ rồi. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Phèn Sẹn Nì Án thở phào một hơi dài. Dì vẫn lo lắng nói, anh vẫn phải cẩn thận, vì anh cũng đang ở trong tầm bắn của hai tay súng bắn tỉa đó. Jin hiện không có máy quyết đại sóng não, hơn nữa khế ước giả chúng ta lại có sức đề kháng bẩm sinh với khả năng thăm dò tinh thần của cô ấy, nên muốn đột phá vòng vây của kẻ địch chỉ có thể thông qua cụ rủ tổ gỗ thôi. Đã nhận. Phèn Sen Nhi ản trả lời gì, đồng thời tiện tay ném hai cái xác chuẩn bị vặn xoắn vào nhau trông thật ghê tởm sang một bên, rồi sải bước lên tầng 3. Tầng 3 cũng là một mớ hỗn độn, nơi này trông giống như khu văn phòng được ngăn ra, giờ đây tan hoang như vừa bị một cơn bão quét qua. Tiếp đó, cả tòa nhà lại rung chuyển dữ dội một lần nữa. Men theo hướng đó, Phèn Sen Nhi ản lần mò đi tới, lại nhìn thấy bóng lưng to lớn màu xám trắng kia. Gã này cũng nghe thấy tiếng bước chân của Phèn Sen Nhi ản rồi quay đầu lại. Đây là quái vật gì vậy? Xuất hiện trước mặt Phèn Sen Nhi ản là một con quái vật khổng lồ đầu voi mình người. Thân hình vô cùng béo tốt, làn da trắng bệch nhăn meo nhiều lớp như da chó sạp ấy, trên đó có nhiều vết trông như bị tàn thuốc châm, đó thực chất là bằng chứng duy nhất còn lại sau khi những phát đạn của lính gác trúng mục tiêu. Gã này chỉ có một chiếc ngà độc nhất màu đỏ máu, trông lại càng thêm hung tợn. Tay trái nó cầm một chiếc rìu khổng lồ, trông như được lắp ghép tạm bợ từ cửa chống đạn và đủ loại tấm sắt, không có dấu vết của đình tán hay hàn xì, dường như được kết dính với nhau bằng ý niệm. Trên rìu loang lổ vết máu, Phèn Sen Nhi ản thậm chí còn thấy một sự kết hợp kỳ dị giữa chiếc áo ngực màu đen và nửa gọng kính vỡ, chất kết dính giữa chúng có lẽ là óc người. Còn trên vai phải của con quái vật này thì đeo một chuỗi hạt niệm bằng thép thô kệch. Nhìn thấy Phèn Sen Nhi ản, con quái vật này cuộn vòi voi lại, dễ dàng hút lấy một chiếc bàn làm việc rồi ném về phía hắn. Phèn Sen Nhi ản cũng không định né tránh, mặc cho chiếc bàn đâm vào người, rát một tiếng vỡ tan thành từng mảnh. Hắn vẫn thản nhiên bước tới giữa làn giấy bay tán loạn. Con quái vật gầm lên một tiếng, giơ chiếc rìu thô kệch, đâm máu và man dợ lên bổ thẳng xuống đầu. Phèn Sen Nhi ản đột ngột bước lên một bước, giơ tay trái lên, chống chính xác vào cổ tay nó. Phèn Sen Nhi ản tuyệt đối không phải là người trông gầy yếu, hắn có thể được miêu tả là cao giáo, cường tráng, rắn giỏi. Nhưng dù vậy, bàn tay của Phèn Sen Nhi ản so với cổ tay của quái vật đầu voi chẳng khác nào một cây cột so với bàn tay nhỏ bé của búp bê. Khi cả hai va chạm trực diện, cửa sổ kính của cả tòa nhà gần như cùng lúc vang lên tiếng kêu ai oán rồi vỡ tan cảnh. Mặt đất dưới chân Phèn Sen Nhi ản cũng xuất hiện những vết nứt rõ rệt, nhưng sức mạnh kinh người của hắn lúc này quả thực đã đạt đến mức đáng sợ, lại có thể chặn được đòn tấn công này, rồi đấm một cú trời giáng vào bụng đối phương. Có thể thấy, bụng của con quái vật khổng lồ đầu voi lập tức rung lên như sóng nước, nó rú lên đau đớn, dùng voi quất mạnh vào vai Phèn Sen Nhi ản, hất văng hắn bay xa 7-8 mét. Ngay sau đó, tay phải nó vung lên, chuỗi Phật châu bằng thép treo trên cánh tay rít lên, bay về phía Phèn Sen Nhi ản. Điều đáng kinh ngạc là, khi chuỗi Phật châu bay đi, bên ngoài lại hiện ra ảo ảnh một chuỗi Phật châu hoàn toàn khác, uy nghiêm, tròn trịa, nhưng lại tỏa ra một luồng tà khí không thể tả nổi. Tốc độ bay của chuỗi Phật châu nói đúng ra không nhanh, nhưng ảo ảnh bên ngoài lại tỏa ra một luồng chấn nhiếp mạnh mẽ, khiến Phèn Sen Nhi ản không thể né tránh, bị nó đánh bay thẳng ra ngoài. Chúng phải đòn này, Phèn Sen Nhi ản hừ một tiếng, lộn một vòng rồi lập tức bò dậy, trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng. Xác nhận được thân phận của con quái vật trước mặt, thứ này hẳn là đại thánh Hoan Hỷ Tiên trong Phật giáo, nhưng xem phong cách hành sự của nó thì lại đi theo con đường hắc ám. Sau khi chúng đòn, Phèn Sen Nhi ản vừa đứng dậy liền lao tới, phát động cơn thịnh nộ của sừng, húc mạnh vào ngực kẻ địch, sau đó rút khẩu phán quyết ra, nhắm thẳng vào chiếc vòi voi to lớn mà bắn. Trong luồng thánh quang màu trắng sữa, sát thương của đòn tấn công thần thánh đối với sinh vật hắc ám không phải giả bừa. Máu đỏ sâm phun ra như suối, chiếc vòi voi to lớn bị một phát súng bắn nát bét. Phèn Sen Nhi ản thuận thế túm lấy nó giật mạnh một cái, sống sờ sờ giật đứt nó ra. Gã này đúng là biến thái. Sức mạnh của Hắc Ám Hoan Hỷ Thiên đã ở cấp bậc sinh vật huyền thoại bậc 4, vừa có khả năng cận chiến của một chiến binh, vừa sở hữu nhiều loại pháp thuật, không ngờ lại bị áp đảo thê thảm đến vậy. Trong tòa nhà vận chuyển hàng không ở phía xa, một du khách ria mép trông có vẻ nhàm chán đang nằm trên sân thượng không khỏi lẩm bẩm. Trên kính râm của gã hiện lên đủ loại dữ liệu, thực chất nó kiêm luôn cả chức năng của ống nhòm và kính ngắm, thu hết mọi thứ trong tòa nhà kia vào tầm mắt. Gã ria mép này chính là một trong hai tay súng bắn tỉa, còn vũ khí của gã thì được đặt cách gã chưa đến 10 mét theo đường thẳng, nhưng thực tế lại ở bên cửa sổ của một nhà ga chờ khác. Gã có thể điều khiển việc ngắm bắn của súng bắn tỉa từ xa thông qua một thiết bị ý niệm đặc biệt. Chính nhờ cách bố trí khéo léo này mà cho đến nay gã rất ít khi bị phát hiện. Bởi vì người bình thường sau khi bị bắn tỉa mà không chết, lúc thử phản công, chắc chắn sẽ tìm đến nơi phát ra tiếng súng, tuyệt đối không thể tưởng tượng ra hiện tượng người súng tách rời kỳ dị như vậy. Chương 83, lý tưởng quốc vỡ vụn William, mục tiêu đã được cứu và đang được bảo vệ, thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy có sự can thiệp của một nhân vật cốt truyện mạnh mẽ như Silon. Chúng ta mà bị hắn liếc một cái thôi là thành tro bụi đấy, nên rút lui thôi. Trong hai nghe vang lên giọng của một tay bắn tỉa khác. Thế nhưng, gã William dâu kém lại không hề có ý định núp đích, những ngón tay thon dài, trắng bệnh của gã không ngừng nuốt ve gò má, đồng thời cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong tòa nhà văn phòng ở phía xa, cho tôi thêm 3 phút nữa. Gã này mạnh thật đấy, cũng có nghĩa là hàng ngon béo bở. Loại con mồi thuộc dạng bở ở cỡ thế này hiếm thấy lắm, không thể bỏ lỡ được. Chỉ cần hạ được hắn, dù nhiệm vụ chính tuyến thất bại cũng chẳng sao cả. Một bở ở cỡ mà lại trâu bò đến thế, biết đâu lại sở hữu trang bị truyền thuyết thì sao? Cái gì? Cậu chắc chứ? Tôi không nhịn được hỏi dồn sau khi nghe 4 chữ trang bị truyền thuyết. Tôi đã theo dõi hắn suốt 4 phút 37 giây mới đưa ra kết luận này, cậu nói xem tôi có chắc không? William Zhou kém đáp dứt khoát. Tôi im lặng. Về mặt cảm nhận, gã và William Zhou kém có một khoảng cách rất lớn, ngay cả trên chiến trường đẫm máu, William Zhou kém vẫn là một tay trinh sát cực khôi, vì vậy gã lập tức quả quyết, vậy chúng ta cùng ná hắn bài phát. Tôi không tin hắn sống nổi. Tôi cũng định nói vậy. Khóe môi William Zhou kém nhếch lên một nụ cười bí hiểm, thanh máu của hắn có dài đến đâu, chịu nổi mấy viên đạn bắn tỉa.
huống hồ cậu còn có năng lực bắn liên tiếp hai phát. Cùng lúc đó, Tư trong chiếc áo khoác hồng cùng đôi giày cao gót cũng đã thông thả bước vào nhà ga hàng không này. Đôi giày cao gót hàng hiệu ché nổ gõ xuống sàn kêu lộc cộc, cặp chân thon thả được bao bọc bởi đôi tất da chân họa tiết da rắn màu đen quyến rũ đã thu hút vô số ánh nhìn. Bộ trang phục này tôn lên vẻ quyến rũ và cao giáo của Tư, còn chiếc vali kéo tam giác màu đỏ rực kéo sau lưng đã khéo léo thể hiện thân phận hành khách của cô. Sự xuất hiện của Tư lập tức thu hút ít nhất 40 ánh mắt trong sảnh chờ. Dĩ nhiên, trong số đó có ít nhất một nửa là ghen tị so bỉ, nửa còn lại là kinh ngạc ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cũng có 3 ánh mắt cảnh giác, đề phòng lướt qua người Tư như gián độc. Hai tay bắn tỉa và William chắc chắn không thể không phòng bị ở cự ly gần, ngoài việc có đầy tớ bảo vệ bên cạnh, họ còn có một đồng đội chuyên cận chiến. Những người này tạo thành tuyến phòng thủ thứ hai của họ. Vì vậy, ngay khi bước vào đại sảnh, Tư đã cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn. Tên đầy tớ của William nhìn cô chằm chằm đầy cảnh giác, gã này là một người da đỏ có cánh tay to khỏe khác thường, vũ khí của gã là một chiếc bù mẹ dạng. Trên thứ vũ khí này có chi chít những chiếc đinh nhọn, mỗi chiếc đều đủ dài để xuyên thủng hộp sọ kẻ thù. Chỉ cần Tư để lộ chút gì bất thường, nó sẽ được ném thẳng về phía cô. Còn tên đầy tớ của cái thứ là một thành viên đặc nhiệm, vũ khí của gã là một hệ thống XM25, có thể bắn lựu đạn 25mm. Xạ thủ có thể lập trình cho đạn, để nó bay đến mục tiêu và phát nổ chính xác trên không. Đặc điểm này của vũ khí cho phép binh lính tiêu diệt kẻ địch ẩn nấp sau vật cản. Ngoài ra, gã mỏ ít chuyên cận chiến thì chỉ lạnh lùng quan sát, không hề để lộ sát khí hay địch ý, hệt như một viên gạch lạnh lẽo. Đây mới là kẻ đáng đề phòng nhất, kẻ đã che giấu toàn bộ sát khí, âm thầm tích tụ và lên men trong lòng. Đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay ắt phải thấy máu. Tuy nhiên, bước chân của hắn không ngừng lại, lặng lẽ áp sát từ bên cạnh, muốn khóa chặt Tư trong phạm vi tấn công tối ưu của mình. Tư nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Tuy khả năng cảm nhận của cô không tốt, nhưng Jin, học trò cưng của giáo sư ít, cũng đã đến. Trước mặt Jin, mọi suy nghĩ của kẻ địch đều hiện ra rõ mồn một trong đầu Tư. Huống hồ Tư là nhân vật tầm cỡ nào, ngay cả một nhân vật như Phượng cũng phải nể nang vài phần, không dám xem cô là mục tiêu tấn công hàng đầu. Kể cả không có sự giúp đỡ của Jin, một khi cô đã dám đến, tức là cô đã nắm chắc phần thắng trong việc ám sát kẻ địch. Dù đám đông trong sảnh chờ có ồn ào náo nhiệt, nhưng đối với Tư, mọi hành động bất thường của ba kẻ này đều nằm trong tính toán của cô. Không dám nói là nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Vì có Jin hiểm trợ, nên những kẻ đó nhất thời không thể xác định được thân phận của Tư. Hơn nữa, lý do Tư phải ăn diện cầu kỳ chính là để dùng vẻ ngoài của mình mê hoặc kẻ địch. Bởi vì theo lẽ thường, kẻ giao ước chắc chắn sẽ tìm mọi cách gần mình, hành động kín đáo, làm gì có ai cố tình ăn mặc xinh đẹp như vậy để thu hút thêm sự chú ý. Vì vậy, nhân cơ hội này, Tư đi đôi giày cao gót, uyển chuyển bước lộc cộc hơn chục bước, đã tiến vào phạm vi 20m cách mỏ ít. Cô đột nhiên phất chiếc khăn choàng cổ dài bằng lông kẻ sọc đỏ đang đeo, vừa hay che khuất tầm nhìn của hai tên đầy tớ, rồi mỉm cười duyên dáng với mỏ ít ở gần đó. Mỏ ít đang có chút ngỡ ngàng, và dĩ nhiên là có vài phần ảo tưởng về một cuộc gặp gỡ diễm lệ, thì đột nhiên cảm thấy trong đôi mắt của cô nàng sành điệu trước mặt lại lóe lên một luồng sáng sắc bén không thể tả, luồng sáng ấy như muốn xuyên thẳng vào tim hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé toạc, tứ chi cũng tê liệt. Cảm giác đó, dường như ngay cả suy nghĩ cũng sắp bị đông cứng lại. Chiêu này chính là rào chắn nguyên lực, bùng nổ, thứ đã từng khiến cả Phương Sâm Nham phải điêu đứng dưới tay Tư. Ngay sau đó, Tư tiếp tục mỉm cười tiến về phía mỏ ít. Không ai để ý thấy, những ngón tay thon dài của cô không ngừng lướt trong không trung, như thể có những sợi tơ vô hình buộc trên đó, vẽ ra vô số ký hiệu, đồ án kỳ lạ. Mỗi khi một đồ án được vẽ xong, cơ thể mỏ ít đang cứng đờ tại chỗ lại co giật đau đớn một cái. Khi số năng lực mà Tư thi triển đã lên đến 5, sắc mặt cô chồng cũng có chút tái nhợt. Ngón tay cuối cùng đột ngột vẽ ra một ký hiệu tượng trưng cho sự kết thúc trong ma văn xịt. Có thể thấy Tư đã thi triển một loạt năng lực của mình, giao chắn nguyên lực, xung kích, giao chắn nguyên lực, châm cứu, giao chắn nguyên lực, chấn động cao thần. Tất cả đều dồn hết lên người mỏ ít, nhưng uy lực lại chưa hề phát tác. Mãi cho đến khi ma văn xịt tượng trưng cho sự kết thúc xuất hiện, toàn bộ uy lực mới cộng dồn lại, tạo thành một đòn tấn công long trời lở đất, vừa hay lại kích hoạt chí mạng, kết hợp với hiệu ứng của bộ trang bị đi bảy ạ, lại có thể kết liễu ngay lập tức tên tợ săn thực dân mỏ ít này. Tức thì, toàn bộ đèn trong sảnh chờ đều nhá lên một cái, như thể điện áp không ổn định. Đôi mắt mỏ ít đột nhiên trợn trừng, một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng, rồi hắn từ từ ngã gục xuống, trông như đã chết thảm tại chỗ. Sở dĩ có hiện tượng lạ này là vì Tư cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được kỹ năng thức tỉnh của mình sau một thời gian dài khổ não suy tư. Trang bị, tích lũy, kinh nghiệm chiến đấu của cô đều đã đủ, đối với việc lĩnh ngộ kỹ năng thức tỉnh, thực ra chỉ thiếu một chút giác ngộ. Một khi tư tưởng đã thông suốt, tự nhiên mọi chuyện sẽ thành công. Lần đầu tiên áp dụng vào thực chiến, quả nhiên uy lực kinh người. Kỹ năng thức tỉnh của Tư có tên là Lý Tưởng Quốc Vỡ Vụn. Tư vốn định dung hợp tất cả năng lực của mình vào một chiêu thức duy nhất và định đặt tên cho chiêu đó là Lý Tưởng Quốc. Nhưng sau khi chứng kiến trận chiến giữa Phương Sâm Nham và Loki, Tư nhận ra rằng những thứ quá hoàn mỹ cũng đồng nghĩa với một khoảng cách không bao giờ có thể chạm tới. Vì vậy, cô đã từ bỏ ý định trước đó, đổi thành việc làm tê liệt đối thủ trước, sau đó trong tình trạng không gây sát thương, tập trung kết hợp vài kỹ năng sở trường dồn lên người kẻ địch, rồi mới đột ngột bộc phát toàn bộ uy lực. Để tưởng nhớ ý tưởng trước đây của mình, Tư đã đặt tên cho năng lực này là Lý Tưởng Quốc Vỡ Vụn. Hiện tại, cô chỉ có thể kết hợp tối đa 5 năng lực và chúng phải là những kỹ năng thi triển tức thời. Nói đi cũng phải nói lại, Mò Ít cũng thật xui xẻo. Hắn chuyên về cận chiến, trắng, ảo ảnh, lộc dược, kết quả là chưa kịp ra tay đã bị kết liễu. Quả nhiên sắc đẹp là con dao hai lưỡi. Lúc này, hai tên đầy tớ rõ ràng đã nhận ra có điều không ổn.
đặc biệt là khi chúng thấy mỏ ít siêu mẹo ngã xuống, tên đầy tớ cầm hệ thống ít mở 25 lập tức mở chốt an toàn. Đứng trên tầng 2, hắn thành thạo dùng tâm ngắm chữ thập màu đen khóa chặt đầu tư, rồi không chút do dự bóc cỏ. Gã thậm chí còn liếm môi một cách khát máu, mang theo một cảm giác khoái trá khó tả, đến mức hạ bộ cũng có dấu hiệu cứng lên. Đối với gã, việc nhìn thấy cái đầu của một người phụ nữ có khí chất tuyệt vời như vậy nổ tung như một quả dưa hấu không còn là nhiệm vụ, mà là sở thích và một sự kích thích mãnh liệt. Thế nhưng, ngay khi tên đầy tớ này bóc cỏ, cái đầu trong ống ngắm của gã đột nhiên biến thành lồng ngực của mỏ ít. Bởi vì lúc này, tư tóc dài bay phấp phới, đã vứt bỏ vali, đột ngột áp sát mỏ ít còn chưa ngã hẳn xuống, một tay nhấc đồng hắn lên làm lá chắn trước mặt mình. Quả lựu đạn bắn ra từ hệ thống XM25 có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đầu tiên nó bụp một tiếng găm vào ngực mỏ ít, sau đó bùm một tiếng nổ tung. Đối với kẻ địch, họ sẽ phải chịu một lần sát thương xuyên thấu cơ thể, sau đó là một vụ nổ dữ dội từ bên trong. Máu thịt văng tung tóe, bao trùm cả một không gian rộng hơn chục mét vuông, ngay cả không khí cũng nhuốm một màu đỏ tươi tàn khốc. Một người phụ nữ đứng ngây ra tại chỗ, dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến khi quệt đi những mảnh thịt vụn còn ấm nóng trên mặt, ngơ ngác nhìn quanh, người phụ nữ đó mới dốc hết sức gào lên một tiếng kinh hoàng. Nhưng tư, người đáng lẽ cũng phải chịu sát thương, lại đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của hai tên đầy tớ. Hệt như một con cá lanh lợi và đầy mưu mô, khéo léo lẩn vào giữa đàn cá đang hoảng loạn, chen chúc ồn ào. Chương 84, yêu nữ thanh lịch rõ ràng, sau khi một vụ án đẫm máu thảm khốc như vậy xảy ra, tình hình trong sảnh chờ đông nghịt người không cần nghĩ cũng biết sẽ thế nào. Chắc chắn là hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét hòa vào nhau, dù hai người có đứng đối mặt nói chuyện cũng chưa chắc nghe thấy gì. Lúc này, Tư đã lướt một bước đến góc chết trong tầm giám sát của kẻ địch, rồi dùng sức ở đôi chân, rắc một tiếng, biến đôi giày cao gót thành giày đế bằng. Cùng lúc đó, cô xoay người một cách nhẹ nhàng, chiếc áo khoác giày màu hồng đã bị ném sang một bên, để lộ bộ đồ thể thao Adidas rộng rãi màu hồng có mũ liền bên trong. Tiếp đó, cô tiện tay tháo chiếc khăn quàng cổ, rút ra một dải duy băng màu đỏ nhạt, thuận tay buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa. Khi chiếc áo khoác hồng bị vứt đi, người ta mới thấy phần thân dưới của Tư đang mặc một chiếc quần thể thao dài rộng thùng thình, chỉ là lúc nãy cô đã sắn ống quần lên để lộ bắp chân đi tất đen mà thôi. Giờ đây, khi thả ống quần xuống, cô lập tức chuyển từ hình tượng một cô nàng mặc áo lông gợi cảm lạnh lùng sang một nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp năng động với mái tóc đuôi ngựa dịu dàng. Tất cả những thay đổi này đều diễn ra trong vòng 5 giây, nhưng sự thay đổi khí chất rõ rệt như vậy lại có sức mê hoặc cực lớn đối với mọi người. Việc thay đổi trang phục của Tư quả nhiên đã giúp cô thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia ngay lập tức. Cô cố gắng điều hòa lại nhịp thở hổn hển sau khi tung ra chiêu lý tưởng quốc vỡ vụn, để bộ ngực căng tròn của mình không rung lên quá rõ. Sau khi xuống một tầng lầu, Tư liền thấy kẻ đã dùng hệ thống XM25 bắn mình lúc nãy đang sải bước đi về phía đối diện, mắt láo liên nhìn quanh. Có nên giết hắn không? Tư rất rõ ưu và nhược điểm của tôi tớ. Ưu điểm là có thể hồi sinh, nếu chịu chi trang bị thì sức tấn công sẽ không yếu hơn chủ nhân là bao. Nhược điểm cũng rất rõ ràng, hồi sinh rất tốn kém và sẽ làm giảm lòng trung thành, hơn nữa đa số tôi tớ đều rất mỏng manh. Ngay lúc Tư còn đang do dự, gã xui xẻo này đã thay cô đưa ra lựa chọn. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt cô, rồi lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Thế là dù chưa hoàn toàn hồi lại sức, Tư vẫn đành phải ra tay. Trong đôi mắt cô, ánh sáng sắc lẹm lại lóe lên. Lần này, lý tưởng quốc vỡ vụn lại được khởi động, nhưng vì chưa nghỉ ngơi đủ và kỹ năng đang trong thời gian hồi chiều, nên chỉ kết hợp được hai năng lực, tường chắn nguyên lực, gai nguyên lực, nổ tung. Khi Tư đi qua gã tôi tớ này được hơn 10 mét, cả người hắn mới bắt đầu run rẩy dữ dội, ngay sau đó lồng ngực phát ra một âm thanh kỳ dị như tiếng gương vỡ. Rồi người ta thấy một đống thứ gì đó ở giữa dạng lỏng và sền sệt tào hạt chảy ra từ lỗ thủng trên ngực hắn. Dù hắn có dùng hai tay cố bịt lại, chúng vẫn tuôn ra không ngớt qua cái tay. Nếu có người am hiểu công nghệ ở đây, họ sẽ nhận ra thứ chất lỏng sền sệt, nhầy muộn như hỗn hợp nhựa và xà phòng lỏng này chính là nội tạng. Nội tạng của người nhân tạo trong phim Alien. Máu trắng là đặc trưng của chúng. Sau khi nội tạng chảy hết, người ta có thể thấy trên ngực gã này đã xuất hiện một lỗ thủng to bằng cái chậu rửa mặt, lờ mờ thấy bên trong có vô số nếp gấp kỳ dị, rách nát và cả bộ khung xương bằng nhựa đang phập phồng. Gã này co giật vài cái rồi quỳ xuống đất. Do mất đi một lượng lớn dung dịch dinh dưỡng, da hắn nhăn nheo lại, không khí cũng thoang thoảng một mùi ngấy nồng ấm, giống như mùi thịt heo luộc. Rồi hắn gục đầu xuống. Cổ hắn lập tức vặn mẹo một cách dị dạng, gập xuống gần 90 độ. Hai con mắt cũng tuột ra khỏi hốc mắt, rơi loảng xoảng xuống sàn nhà cứng rắn rồi vỡ tan. Tư lại giết thêm một người. Giữa những bước đi khoan thai, huyền chuyển như mèo. Nếu nói trong đội, lối đánh của Phương Sâm Nham để lại ấn tượng là bá đạo, thì đáng ngầm lại là vững chãi, trầm ổn, giao bất cứ việc gì cho anh, có thể không có bất ngờ nhưng tuyệt đối sẽ không khiến bạn thất vọng. Còn lối đánh của Tư lúc này, chỉ có thể dùng hai từ thanh lịch và yêu mị để hình dung. Lý tưởng quốc vỡ vụn khiến kẻ địch thường rất lâu sau khi chúng chiêu mới nhận ra mình đã bị trọng thương hoặc đã chết. Giống như 10 ngón tay thon dài của Tư đang dệt nên những sợi tơ tử thần, vô hình quấn lấy thân thể kẻ địch, rồi đột ngột siết chặt. Sau khi giết gã tôi tớ này, Tư lại tiếp tục lợi dụng dòng người hỗn loạn để tiến thẳng đến gần Petit và William ở tầng trên thêm vài mét. Khi không thể ẩn mình thêm một giây nào nữa, cô liền hạ thấp người rồi nhảy bật lên. Gã tôi tớ trung thành còn lại lập tức bắt được bóng dáng của Tư, liền hung hăng ném vũ khí trong tay ra, phi lai cốt. Thứ này phải dùng mét để làm đơn vị đo chiều dài, lại có vẻ ngoài thoạt nhìn thô kệch nhưng thực chất lại nguyên thủy đến tàn bạo cùng sức phá hoại kinh người. Vì vậy, sau khi xoay tròn gầm thét chém đứt đôi 7-8 người, nó liền đập mạnh xuống hành lang, khiến cả dãy hành lang rung chuyển dữ dội như sắp gãy. Theo tính toán của gã tôi tớ trung thành này, nơi phi lai cốt đập xuống đáng lẽ phải là chỗ Tư tiếp đất. Nhưng trên thực tế, sau khi nhảy lên, Tư đã thuận tay kéo nhẹ chiếc đèn chùm trên trần. Chỉ một động tác đơn giản như vậy đã khiến tính toán của gã tôi tớ hoàn toàn sai lệch. Vì vậy, khi tư tiếp đất, khoảng cách đường thẳng giữa cô và hai tay súng bắn tỉa lão luyện kia đã rút ngắn xuống dưới 30 mét. Đối với một tay súng bắn tỉa, đây đã là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, giống như một thiếu nữ ngây thơ bị lừa bởi lời nói dối anh hứa lên giường rồi sẽ không làm gì cả, mặc chiếc quần sọt bóng chuyền bãi biển, mắt tròn xoe chui vào trong chăn của một gã dê sồn. Bởi vì hầu hết các kỹ năng cận chiến bộc phát đều bị giới hạn trong khoảng 30 mét, ví dụ như nộ giác của Phương Sâm Nham có thể phát động xung kích trong phạm vi 30 mét, bàn tay thần thánh của đá ngầm có thể kéo kẻ địch lại gần trong phạm vi 30 mét. Đối với một tay súng bắn tỉa, một khi bị áp sát đến khoảng cách này, hoặc là chạy, hoặc là giết chết đối thủ hoặc là bị đối thủ giết chết. Vì vậy, đối với Kịch và William, họ lập tức giật nảy mình như thể bị chọc vào bẫy chỉ, rồi nhảy dựng lên. William, gã điều khiển súng từ xa bằng ý niệm, chọn cách bỏ chạy, còn Kịch với khẩu súng bắn tỉa trong tay thì lập tức chọn phản công. Ngay cả trong phạm vi 30 mét mà hắn vẫn đưa ra lựa chọn này, đủ thấy hắn tự tin vào tài bắn súng của mình đến mức nào. Thế nhưng, ngay khi Tư vừa xâm nhập vào khoảng cách nguy hiểm 30 mét, bàn chân trái thon thả mà cô dùng để chạm vào làn danh nhạy cảm của hai tay súng bắn tỉa đã dẫm mạnh xuống sàn nhà. Không hiểu sao, vào khoảnh khắc ấy, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho người ta về Tư lại chính là đường cong hoàn mỹ đến nao lòng của bàn chân trái ấy. Sàn đá hoa cương bóng loáng như gương lập tức xuất hiện vài vết nứt như băng với tiếng răng rắc kỳ lạ. Càng kỳ dị hơn là Tư cũng thuận thế quỳ một chân xuống, tạo ra tư thế như một vận động viên chuẩn bị xuất phát, hai tay cũng đặt hở lên sàn nhà phía trước. Giữa 10 đầu ngón tay cô, ánh sáng kỳ lạ lóe lên, tưởng chắn nguyên lực, xung kích. Lập tức, sàn nhà dưới chân Tư bị nổ tan cảnh, đá vụn bay tứ tung. Nhưng cả người cô cũng theo định luật tác dụng và phản tác dụng mà bay ngược về phía sau, phá vỡ bức tường kính trong suốt nhưng vô cùng chắc chắn của nhà ga, sau đó tiếp đất rồi lộn một vòng vào góc chết của tầm bắn. Như vậy, dù là William hay Kịch muốn bắn chúng cô, họ đều phải chuẩn bị tâm lý bắn xuyên cả nhà ga. Mục đích của Tư khi rút dây động dừng như vậy là để giảm bớt áp lực cho Phương Sâm Nham. Cảm giác bị hai khẩu súng bắn tỉa nhắm vào chắc chắn không dễ chịu chút nào, huống chi trước mặt còn có con quái vật kinh khủng ám diện Hoan Hỷ Thiên. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều, Phương Sâm Nham đã nắm bắt cơ hội tuyệt vời mà Tư tạo ra, tạm thời thoát khỏi áp lực cực lớn từ hai khẩu súng bắn tỉa kia. Khoảng thời gian này kéo dài khoảng 13,4 giây. 13,4 giây nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng chắc chắn là không đủ để Phương Sâm Nham tiêu diệt con quái vật ám diện Hoan Hỷ Thiên. Nhưng mục tiêu của Phương Sâm Nham không phải là nó, mà là một người trông có vẻ không liên quan đã được cầm đánh dấu. Ám diện Hoan Hỷ Thiên đương nhiên không thể là một khế ước giả, vậy nên nó chắc chắn được ai đó triệu hồi. Chỉ cần giết chết kẻ triệu hồi, thì sinh vật triệu hồi từ một chiều không gian khác tự nhiên không có lý do gì để ở lại thế giới này. Phương Sâm Nham lao đến trước mặt gã xui xẻo đó, mất 8,4 giây, sau đó anh dùng 5 giây để giải quyết hắn. Gã xui xẻo này trúng một chiêu thực chi thương của Phương Sâm Nham, mất 2 giây. Sau đó Phương Sâm Nham dùng ném chiến thuật, mất 1 giây. Gã triệu hồi sư bay trên không trung 2 giây, được rồi. Sau đó đâm đầu thẳng vào luồng tia laser kinh hoàng đang tuôn ra từ mắt laser. Thôi được rồi, gã triệu hồi sư này khi gặp nguy hiểm đã có N lớn hơn 10, lần được năng lực đội nhóm mạnh mẽ cứu giúp, nhưng lần này hắn lại bị một nhân vật trong cốt truyện bắn nổ tung. Mà nhân vật trong cốt truyện tấn công khế ước giả, thứ nhất là không có hiệu ứng giảm 40 sát thương, thứ hai là sẽ không xuất hiện trạng thái hấp hối. Không có trạng thái hấp hối, nghĩa là năng lực đội nhóm giúp gã triệu hồi sư này tìm đường sống trong coi chết hoàn toàn không có đất dụng võ, không có cơ hội kích hoạt. Chuỗi tính toán này của Phương Sâm Nham cũng đã đạt đến cực hạn, vì để tốc chiến tốc thắng, anh thậm chí còn từ bỏ cơ hội nhặt trang bị của gã triệu hồi sư này, mục đích là để tranh thủ thời gian quý báu. Bởi vì lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhận ra chuyện ông cờ rụt bỏ đi không đơn giản kết thúc như vậy, ông ta gây ra nhiều chuyện rắc rối như thế, không khéo cuối cùng vẫn cần người đi giải quyết hậu quả. Chương 85, nhiệm vụ khẩn cấp triệu hồi sư vừa chết, hai lính bắn tỉa William và Kịch lập tức cảm thấy như bị lột trần, vô cùng khó chịu. Cảm giác đó giống như đột nhiên mất đi vật che chắn giữa chiến trường, không hề có chút an toàn nào. Có người từng bị lính bắn tỉa là một thái cực, có thể giết 10 kẻ địch từ khoảng cách một cây số, nhưng lại có thể bị một kẻ địch áp sát trong phạm vi 10 mét giết ngược lại 10 lần. Câu nói này tuy có hơi phiến diện, nhưng lại nói lên rất chân thực tình thế khó xử của lính bắn tỉa. Sức tấn công mạnh mẽ, bản thể yếu ớt. Đó chính là khắc họa chân thực nhất về lính bắn tỉa. Trong 10 phút tiếp theo, địch cũng đã thể hiện chân thực mặt mạnh mẽ trong sức tấn công của mình. Gã dứt khoát bóc cỏ, một viên đạn bắn ra từ họng súng, rồi vỡ tan sau khi bay được hơn 10 mét. Ngay sau đó, hai quả cầu điện xoay quanh nhau xuất hiện. Chúng chỉ nhỏ bằng hạt đậu xanh, nhưng mỗi lần xoay tròn, chúng lại tăng tốc một cách kỳ dị, khiến tốc độ của chúng trở nên cực nhanh chỉ trong nháy mắt. Đến cuối cùng, dù quỹ đạo bay của hai quả cầu điện vẫn rất rõ ràng, nhưng âm thanh xé gió kinh hoàng mà chúng tạo ra đã vô cùng chói tai và ngày một lớn hơn, giống như những lưỡi dao nung đỏ cứa vào tim gan, cắt nát ý chí và thần kinh của tất cả mọi người có mặt. Chúng khiến đầu óc họ trống rỗng, toàn thân tê liệt tại chỗ. Phát bắn này, thậm chí còn chưa trúng kẻ địch, đã bắt đầu dùng âm thanh làm vũ khí. Quan trọng hơn là, phát bắn này đang nhắm vào Tư vẫn đang lơ lửng giữa không trung, chưa kịp tiếp đất. Nhưng lúc này, Tư lại không hề để tâm đến phát đạn đang bay về phía mình. Ngược lại, cô tập trung nhìn tích kẻ vừa nổ súng. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen, nét mặt vô cùng bình tĩnh, khẩu súng bắn tỉa trên tay ánh lên vẻ kim loại lạnh lẽo, toát ra khí chất hủy diệt nặng nề. Bước chân của gã có chút hỗn loạn vì lực giật của phát súng. Dưới chân tích, bãi cỏ khá ở mức của sân bay đã hằn lên những dấu chân rất sâu, lún hẳn xuống mặt đất. Khi lùi những bước dài, gã thậm chí còn làm bật lên những mảng đất tươi xung quanh. Từ đó có thể suy ra, trọng lượng trên người hắn chắc chắn không nhẹ, vậy thì tốc độ bỏ chạy cũng sẽ không nhanh được. Lúc này, Viên đạn bắn tỉa năng lượng điện đã bay đến trước mặt Tư với tốc độ khó tả, thậm chí còn làm tóc cô bay lên. Mọi người đều thấy cô đang ở trên không, không thể nào né tránh. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay vàng khổng lồ đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy eo Tư, kéo cô ra khỏi đó. Chính là bàn tay thần thánh của Nham Thạch. Sau khi bắn trượt, phát đạn của Pit bay thẳng vào dầm thép của nhà ga chờ số 2. Lập tức, đợt lạt ma điện điên cuồng bắn ra từ phía, làm tan chảy một cái lỗ lớn có đường kính hơn 1 mét. Cả nhà ga chờ lập tức mất thăng bằng, rung lắc vài cái rồi sụp đổ ầm ầm, tung lên một đám mây bụi mù mịt. May mắn là nhà ga đã được xử lý chống động đất khi thiết kế, nên vật liệu xây dựng đổ nát chỉ chôn vùi mọi người bên dưới, người bị thương nhiều hơn người chết. Sau khi tiếp đất, Tư không lãng phí một giây nào. Cô lộn một vòng rồi lập tức đuổi theo, một phút sau đã bắt kịp Tịch và dùng lý tưởng quốc vỡ nát khóa chặt tấn công gã. Một khi đã bị Tư bám giết, kết cục của Tịch có thể tưởng tượng được. Thế là trận chiến này coi như kết thúc. Gã William đã trốn khỏi sân bay. Ông Jackson cờ rụt tờ may mắn sống sót. Thu hoạch lớn nhất đến từ chiến lợi phẩm mà Tư rút được sau khi xử lý hai khế ước giả, huy hiệu đệ tam đế chế thế giới sản xuất, bất kỳ thế giới nào có dòng thời gian chạm đến nước Đức khoảng năm 1940. Độ hiếm, ám kim vị trí, trang sức khi đeo, phòng ngự 5 chất liệu, hợp kim sắt nải ẩn, mạc dùng bề mặt, có thể gắn thêm, ô khảm đá quý. Đã khảm một viên hồng ngọc, giúp đòn tấn công của người đeo nhận thêm 5 sát thương thuộc tính hỏa. Trọng lượng, 18 gram. Điều kiện sử dụng, thể lực không dưới 30 điểm, trí tuệ không dưới 80 điểm. Không bao giờ mòn. Khi đeo, cảm nhận 5, trí lực 5, tinh thần 5 năng lực bị động, lợi thể, sức mạnh đoàn kết chính là bảo chứng cho thực lực. Khi có một đồng đội trong phạm vi 10 mét, sức tấn công của người sở hữu tăng thêm 5. Mỗi đồng đội tăng thêm sẽ cộng thêm 5, tối đa 30. Năng lực bị động, cuộc đấu tranh của tôi, một khi đòn tấn công của người sở hữu gây ra bạo kích, 50 MP tiêu hao của đòn tấn công đó sẽ được hoàn trả cho người thi triển, đồng thời tỷ lệ bạo kích phép thuật của người sở hữu tăng 10, kéo dài 15 giây. Khi tỷ lệ bạo kích phép thuật tăng đến 100, hiệu ứng này sẽ biến mất và bắt đầu 60 giây hồi chiều. Tốc độ hồi phục MP nhận thêm 50 cộng dồn. Bên trong chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ, Nguyễn Vinh Quang của đế chế Đức mãi mãi soi sáng trong tim ta. Món trang sức này không nghi ngờ gì đã thuộc về Tư, cô đương nhiên vô cùng vui vẻ. Nói thật, Phương Sâm Nham giết 10 người, lợi ích thu được cũng không ít, nhưng không có món nào có thể so sánh với món trang sức ám kim này của Tư. Có thể thấy, may mắn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Tiếp theo, Phương Sâm Nham lại nhận được một tin tức bất ngờ, ông Jackson cờ rụt tờ từ chối hợp tác trong mọi việc và có dấu hiệu tuyệt thực. Yêu cầu duy nhất ông ta đưa ra là muốn gặp người có thể quyết định mọi chuyện. Phương Sâm Nham thở dài một tiếng, chuyện anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, nhưng anh không thể không đối mặt. Sau một lúc suy nghĩ, anh vẫn mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh ông Jackson cờ rụt tờ đang im lặng và suy sụp. Tôi chính là người ông muốn tìm, Phương Sâm Nham chân thành nói, thưa ông Jackson cờ rụt tờ, không biết tôi có thể giúp gì được không? Jackson cờ rụt tờ ngẩng đầu lên, trông ông ta rất thảm hại, người đầy bụi đất, tóc hai rối bù như tổ quạ, hai mắt hằn lên những tia máu, là cậu. Cậu sao cậu lại ở đây? Tôi đến đây đương nhiên là vì ông, Phương Sâm Nham nghiêm túc nói. Jackson cờ rụt tờ mấp máy môi, rồi đột nhiên kích động nói, làm gì có công việc nào lương 700.000 đô la một năm, đúng không? Đó chỉ là cái cớ để cậu lừa tôi đến nhà máy ở New York, công việc tôi làm ở đó cùng lắm chỉ đáng giá 70.000 đô la một năm, mà đó là với điều kiện ông chủ phải là một nhà từ thiện. Rốt cuộc cậu lừa tôi với mục đích gì? Bình tĩnh nào, ông Jackson cờ rụt tờ, Phương Sâm Nham nhìn thẳng vào ông ta nói, ông có nhận được 200.000 đô la phí ký hợp đúng không? Những đồng đô la đó có phải là tiền giả không? Ông có nhận được mức lương tuần không hề nhỏ ở nhà máy cơ khí không? Ông cảm thấy tôi lừa ông, nhưng trên đời này không biết bao nhiêu người muốn được tôi lừa như vậy một lần đấy. Vậy xin hỏi, tôi đã lừa ông cái gì? Ông Jackson cờ rụt tờ nhất thời cứng họng. Phương Sâm Nham lại tiếp tục nghiêm nghị nói, còn ông Jackson cờ rụt tờ. Ông đã phụ lòng tin của tôi, thứ ông dùng để báo đáp sự coi trọng của chúng tôi dành cho ông, chính là tự ý ra ngoài trong giờ làm việc, đồng thời trộm cắp tài sản của công ty. Nói rồi, Phương Sâm Nham đặt những tấm vé tàu ra, nhìn chằm chằm vào ông ta, giá thị trường hiện tại của một tấm vé là 10 triệu đô la, mà còn có tiền cũng không mua được. Ông đã trộm 6 tấm. Giá trị vốn đã là 60 triệu đô la, cộng thêm việc chúng tôi phải phá hủy nó, hủy bỏ chuỗi giá trị phát sinh, ông tính xem, trong cuộc họp hội đồng quản trị, chúng tôi sẽ phải chịu sự chỉ trích nghiêm khắc đến mức nào vì ông. Ông Jackson cờ rụt tờ hừ lạnh nói, còn hội đồng quản trị gì nữa, trái đất sắp bị hủy diệt rồi. Đó không phải là lý do để ông biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Phương Sâm Nham nghiêm khắc nói, ông gặp rắc rối lớn rồi, và tôi cũng vậy. Bây giờ phương án chủ đạo trong công ty là đuổi thẳng của ông, cắt đứt mọi quan hệ giữa ông và công ty, dĩ nhiên, bao gồm cả tấm vé tàu đó. Jackson cờ rụt tờ đột nhiên nhìn chằm chằm vào Phương Sâm Nham nói, tôi muốn nghe một câu nói thật từ cậu, tại sao cậu lại tuyển tôi vào công ty? Ngoài việc biết lái xe và viết lách vài thứ vớ vẩn ra, tôi chẳng có tài năng đặc biệt nào cả, mà cả hai khả năng đó đều chẳng giúp ích gì cho việc các người chế tạo phi thuyền. Phương Sâm Nham đã sớm nghĩ ra lời giải thích, anh nghiêm túc nói, công ty có thể nhìn xa trông rộng mà chế tạo phi thuyền để đối phó với thảm họa, nghe nói là có vài người cùng mơ một giấc mơ, trong mơ chính là cảnh tượng bi tráng của ngày tận thế 2012. Vì giấc mơ quá chân thực, nên những người đó đều cho rằng đó không phải là mơ, mà là linh hồn của họ đã đích thân trải nghiệm một lần cơn ác mộng tương lai. Và ông, cùng một số người khác, chính là những người đã giúp đỡ họ rất quan trọng trong giấc mơ đó. Vì vậy, họ cảm thấy các vị có thể sẽ trở thành những nhân vật và mắt xích quan trọng để chống đỡ tương lai, nên đã định cứu cả các vị. Lúc này, tố chất nhà văn của Jackson cờ rụt tờ đã phát huy tác dụng.
Trí tưởng tượng phong phú của ông ta đã nhanh chóng chấp nhận lời giải thích của Phương Sâm Nham, ông ta lập tức cầu xin, "Vậy xin hãy cứu con trai và con gái của tôi, cả vợ cũ của tôi nữa. Họ còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi." Phương Sâm Nham thở dài, "Nhưng chúng tôi đã đi tìm rồi, thông tin cho thấy họ đã đi du lịch nước ngoài và chưa về."
Cái đó không thể nào."
Ông Giác Sơn cở rụt tờ lập tức rút điện thoại ra, "Alo, alo, có phải con không? Bọn con đang ở đâu?"
"Cái gì? Vừa về đến nhà.
Chúng thưởng chuyến du lịch Hawaii 7 ngày, Quỷ Tha Ma Bắt sao lại có chuyện này được?"
"Ồ, không, bố không nói chúng thưởng là Quỷ Tha Ma Bắt, bố nói là chúng thưởng vào lúc quan trọng này mới là Quỷ Tha Ma Bắt."
"Alo, alo."
Tiếp theo, khi ông Giác Sơn cở rụt tờ nhìn sang với ánh mắt cầu khẩn, ông ta còn chưa kịp nói gì, Phương Sâm Nham đã nhận được một loạt thông báo nhiệm vụ, "Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ đột xuất, lời ủy thác của Giác Sơn cở rụt tờ. Cảnh báo, chấp nhận nhiệm vụ đột xuất này sẽ khiến thời điểm tận thế không còn cố định, mà sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian nào đó."
Chương 86, nhiệm vụ khó tin nhất, nhiệm vụ đột xuất.
Sau khi nhìn thấy bốn chữ này, thứ hiện lên trong đầu Phương Sâm Nham không phải là cơ hội hay món hời béo bở nào đó, mà là nhận thức được rủi ro cực lớn.
Đúng vậy, vì lời cảnh báo đã ghi rành rành ở đây, chấp nhận nhiệm vụ đột xuất này sẽ khiến điểm giới hạn của ngày tận thế xuất hiện ngẫu nhiên, điều đó có nghĩa là sẽ trở tay không kịp, có nghĩa là uy tín mà Phương Sâm Nham đã gây dựng rất có thể sẽ tan thành mây khói. Tác hại của việc ngày tận thế đến sớm thì không cần nói nhiều, cho dù là những nhân vật cấp bá chủ như Tôn Dương hay Súp Tơ Gian, nếu bắt họ không khởi động hoặc đang ăn dở bữa mà phải thi đấu sớm, thì đừng nói là vô địch thế giới, có khi vô địch quốc gia cũng chẳng giành được. Còn tác hại của việc ngày tận thế đến muộn lại càng tàn khốc hơn.
Thử nghĩ mà xem, ban đầu mọi người sẽ ngỡ ngàng, rồi mừng như điên, tiếp đó chắc chắn đại đa số sẽ coi tiến sĩ ít và những người khác là lũ lừa đảo, rồi ai về nhà nấy ok, lúc này tận thế ập đến. Vì vậy Phương Sâm Nham đã nhẫn tâm, không định giúp đỡ ngài Giác Sơn lộ tờ. Nhưng đúng lúc này, bọn họ đông cảm thấy hơi hoảng hốt, tiếp đó bên tai như vang lên một tiếng hét thảm thiết, rồi một luồng sức mạnh và ý chí uy nghiêm không thể tả nổi giáng xuống. Sau đó, mọi người kinh ngạc thấy một loạt thông báo hiện lên bóng mạng, đội bạc vương bài, các bạn đã chọn chấp nhận nhiệm vụ đột xuất, lời ủy thác của Giác Sơn Lột Tờ. Nội dung nhiệm vụ, giúp vợ cũ của Giác Sơn Lột Tờ là kết, con trai đoạ, con gái lì lì sống sót qua ngày tận thế sắp tới. Mô tả nhiệm vụ, đây chắc chắn là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Có thể tưởng tượng được, trong suốt quá trình này, các bạn sẽ phải đối mặt với những thử thách kinh hoàng dị thường, thậm chí vận mệnh dường như cũng bắt đầu chống lại các bạn, cả thế giới thậm chí sẽ phẫn nộ vì hành vi nghịch thiên của các bạn. Nhưng, tin rằng các bạn nhất định có thể hoàn thành thử thách này.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ.
Xảy ra sự cố không rõ nguyên nhân, mã lỗi không xác định, không có.
Hình phạt thất bại, trừ 50 điểm tất cả thuộc tính cơ bản, xảy ra sự cố không rõ nguyên nhân, mã lỗi không xác định.
Cảnh báo, các bạn đã chấp nhận nhiệm vụ đột xuất lời ủy thác của Giác Sơn Lộ Tờ, thời gian ngày tận thế đến sẽ không còn cố định, mà xuất hiện ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian nào đó.
Phương Sâm Nham và cả đám ngây người nhìn dòng thông báo, gần như không nhịn được mà muốn chửi ầm lên.
Độ khó của bản thân nhiệm vụ này thì khỏi phải bàn, chỉ riêng hai câu vận mệnh dường như cũng bắt đầu chống lại các bạn và thậm chí cả thế giới cũng sẽ phẫn nộ vì hành vi nghịch thiên của các bạn cũng gần như có thể suy ra một điều rất kinh khủng. Đó là chấp nhận nhiệm vụ này sẽ bị thế giới này dùng bỏ, nói cách khác là bắt đầu gặp vận xui cùng cực, uống nước cũng có thể bị sặc.
Hình phạt kinh khủng này gần giống với trong phim Phái Nổ Đệ Tỷ Nảy Sần và Năng Lực Vận Mệnh của Phượng.
Hơn nữa, tận thế 2012 là một bộ phim thảm họa bao trùm toàn cầu, nghĩa là trong phim Phái Nổ Đệ Tỷ Nảy Sần, rất có thể tử thần còn phải chủ động tạo ra cơ hội. Còn trong bộ phim này, dù tử thần không tạo ra cơ hội nào, mỗi người dù có may mắn hộ thân cũng khó tránh khỏi hiểm nguy trùng trùng, huống hồ là khi đã chọc giận cả thế giới. Điều đó có nghĩa là hành trình sắp tới của Phương Sâm Nham và đồng đội thậm chí có thể là phiên bản tận thế tăng cường.
Kỳ quái hơn nữa là, một nhiệm vụ hiểm ác như vậy, phần thưởng lại là không có gì cả.
Chuyện này thật khó tin.
Theo nguyên tắc càng nguy hiểm, phần thưởng càng lớn của không gian, phần thưởng của nhiệm vụ này dù không nghịch thiên thì ít nhất cũng phải nghịch địa chứ.
Hoàn thành nhiệm vụ mà không có thưởng, điều này tuyệt đối không thể giải thích qua loa bằng câu xảy ra sự cố không rõ nguyên nhân, mã lỗi không xác định được.
Hình phạt thất bại thì càng khỏi phải nói, trừ 50 điểm tất cả thuộc tính cơ bản, về cơ bản là biến một người thành phế nhân.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây chắc hẳn là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người.
Nhưng rất nhanh, ngay khi Phương Sâm Nham, người có quân hàm cao nhất, định tra cứu, tất cả bọn họ lại nhận được một loạt thông báo khó hiểu khác, đội vương bài, kỹ năng thức tỉnh của tất cả thành viên đều được nâng cấp.
Kỹ năng thức tỉnh sinh tồn, dấu hiệu sinh tồn có thể có hiệu lực trên hai mục tiêu cùng lúc.
Kỹ năng thức tỉnh tấn công, đồng tử săn mồi, trong lúc đánh cắp tốc độ di chuyển của đối phương, sẽ đánh cắp thêm 10 điểm phòng ngự của kẻ địch trong tầm mắt, và cộng dồn vào bản thân, kéo dài 30 giây.
Kỹ năng thức tỉnh, lý tưởng quốc vỡ nát, khoảng cách thi triển tăng từ 30m lên 40m, giới hạn pháp thuật tương thích tăng từ 5 ô lên 6 ô.
Kỹ năng thức tỉnh, bàn tay thần thánh, năng lượng sinh mệnh tiêu hao khi thi triển giảm 50, khi thi triển lên kẻ địch sẽ gây thêm 10 sát thương này không cao hơn 1.000 điểm, nhưng cũng không thấp hơn 150 điểm.
Khi thi triển lên đồng đội, sau khi kết thúc sẽ khiến mục tiêu tiến vào trạng thái vô địch trong 3 giây.
Nhìn kỹ năng thức tỉnh đột ngột được nâng cấp, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vì họ đã biết qua thông tin trong ấn ký ác mộng rằng muốn nâng cấp kỹ năng thức tỉnh tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Bởi vì việc lĩnh ngộ kỹ năng thức tỉnh vốn đã vô cùng khó khăn, độ khó của nó cứ nhìn cách Tư và Tiểu Thạch lĩnh ngộ là biết, độ khó của việc nâng cấp gần như ngang với việc thăng cấp thiên phú của mỗi người.
Lúc này, kỹ năng thức tỉnh của cả ba người cùng được nâng cấp, độ khó của việc này tuyệt đối không thua gì nâng cấp một năng lực cấp SS lên một bậc.
Nhưng trong lúc mọi người còn đang hoang mang, loạt thông báo tiếp theo đã giúp họ hiểu ra nguyên nhân. Vì một nguyên nhân không rõ nào đó, nhiệm vụ đột xuất, lợi ủy thác của Giác Sơn Lục Tở đã xảy ra lỗi không xác định. Hiện tại nguồn gốc của nguyên nhân không rõ đã được tìm thấy và loại bỏ thành công, nhưng đội Vương Bài đã bị mặc định chấp nhận nhiệm vụ này, phải hoàn thành nhiệm vụ đột xuất, lợi ủy thác của Giác Sơn Lục Tở. Xét thấy tình hình hiện tại đã vi phạm điều 4 và điều 31 của luật trùng không gian loa, nên với tư cách là căn cứ mẹ của đội Vương Bài, không gian loa C phải can thiệp, nâng cấp kỹ năng thức tỉnh của tất cả thành viên trong đội. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ đột xuất, lợi ủy thác của Giác Sơn Lục Tở có quyền căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ để tiến hành bồi thường. Đội Vương Bài, xin hãy lập tức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, vì khuôn mẫu dữ liệu của nhiệm vụ này đã được tạo ra, nên các bạn cũng phải hoàn thành nó. Sau khi khẩn cấp khôi phục dữ liệu, hình phạt thất bại của nhiệm vụ sẽ giảm 50. Thấy những thông báo này, sự việc đã rõ như ban ngày. Rõ ràng, tên biến thái phược kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lợi dụng bụt hắn nắm giữ để sửa đổi nhiệm vụ đột xuất mà Phương Sâm Nham nhận được, ép buộc bọn họ phải chấp nhận. Nhưng có lẽ lúc phược làm chuyện xấu đã sắp đặt không chu toàn, hoặc đơn giản là cược cả mạng mình vào đó, nên đã bị không gian nọa C phát hiện, có lẽ đã bị ý chí phẫn nộ của không gian đánh trọng thương hoặc giết chết. Nhưng nhiệm vụ đột xuất đã bị sửa đổi kia, Phương Sâm Nham và đồng đội vẫn phải thực hiện. Để bù đắp tổn thất cho họ, không gian C đã ứng trước một phần phần thưởng, nâng cấp kỹ năng thức tỉnh của họ, đồng thời cố gắng giảm nhẹ hình phạt khi nhiệm vụ thất bại, cuối cùng còn hứa sẽ bồi thường cho họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành, bốn người Phương Sâm Nham trước tiên nhìn ngài Giác Sơn Lục Tở đang mỉm cười hài lòng, rồi nhìn nhau cười khổ, biết rằng là phúc không phải họa, là họa khó tránh. Tình cảnh của họ lúc này chỉ có thể dùng một câu nói rất nổi tiếng để hình dung, đó là cuộc sống như bị cưỡng hiếp, nếu không thể chống cự thì chỉ đành nhắm mắt hưởng thụ. 10 tiếng sau, cuối cùng Phương Sâm Nham và đồng đội cũng đã đến được đích, thành phố Màn Hạ Tở Tăng Bịt, California. Đúng vậy, không sai, đúng là đã tốn 10 tiếng. Mặc dù thành phố chết tiệt này chỉ cách New York 2 tiếng rơi đi máy bay, đó là còn tính cả thời gian mua vé đột xuất. Rõ ràng, cơn phẫn nộ của thế giới được nhắc đến trong nhiệm vụ đã có hiệu lực. Bốn người Phương Sâm Nham trên đường đi, hai nạn xe cộ gì đó chỉ là chuyện mũi. Ban đầu họ đổi 3 chuyến bay liên tiếp, không phải sương mù dày đặc, thì là sự cố máy móc, hoặc là phi công ngất xỉu. Sau đó họ chắc chắn không dám đi máy bay nữa, vì chậm trễ thời gian thì thôi, lỡ lên trời rồi gặp tai nạn hàng không thì đúng là khóc không ra nước mắt. Tiếp theo đương nhiên là lái xe thẳng đến đó, ok, kết quả là trong quá trình này, họ gần như đã gặp phải tất cả những chuyện xui xẻo có thể tưởng tượng được. Nếu không nhờ dị năng của cụ rụt gù ô nhiều lần phát huy tác dụng mấu chốt, có lẽ thời gian họ đến nơi còn phải kéo dài đến 15 tiếng. Một sự kiện xui xẻo đột xuất có thể không là gì với Phương Sâm Nham và đồng đội, nhưng 100 sự kiện xui xẻo chồng chất lên nhau cũng đủ để hành hạ họ đến kiệt sức. Quan trọng hơn là, lúc này đã trôi qua đúng 3 giờ 41 phút so với thời gian tận thế chính xác mà Phương Sâm Nham đã dự đoán. Kể từ khi nhận nhiệm vụ của ngài Luther, Phương Sâm Nham và đồng đội gần như không thể liên lạc được với các nhân vật trong cốt truyện khác, tất cả đều là tiếng tốt dài. Vì vậy, nguồn tin tức của họ lúc này chỉ là TV ven đường và những thứ tương tự. Ừm, chắc là căn nhà phía trước rồi. Phương Sâm Nham mệt mỏi thở dài, đúng rồi, đây là số 19 đường đạo. Trời có mắt, không để tận thế xảy ra trước khi chúng ta tìm thấy họ, nếu không thì chúng ta thua chắc rồi. Chương 87, cuối cùng cũng đến con đường nhựa thẳng tắp, hàng cây xanh rợp bóng, bầu trời trong xanh mây trắng, ánh nắng ban mai có hơi chói mắt, những chiếc xe hơi lặng lẽ đậu bên đường, và cả cô nàng nóng bỏng với bộ ngực này lên nảy xuống khi chạy bộ buổi sáng, tất cả đều đang kể một câu chuyện về sự tĩnh lặng không lời. Bốn người Phương Sâm Nham đang đứng trên vỉa hè. Hai bên họ là những ngôi nhà kiểu Âu 2 tầng có mái nhọn đồng bộ, với mái ngói màu nâu, tường nhà trắng tinh, cửa kính sáng choang, được sắp xếp ngay ngắn hai bên đường. Mỗi nhà đều có một khu vườn rộng chừng 40 mét vuông ở trước và sau, hàng rào xanh trắng gọn gàng bao quanh bãi cỏ xinh đẹp và những luống hoa tỏa hương thơm ngát. Họ đi về phía trước vài bước thì thấy một người đàn ông trung niên tóc nâu có dấu hiệu hói tiểu địa Trung Hải đang cắt tỉa cây cối bên cạnh. Cây nữ trinh lá nhỏ, bạch dương, cọ qua bàn tay của ông trở nên vô cùng có thẩm mỹ. Tiêu Thạch thấy người đàn ông này liền nói, người này hẳn là bạn trai hiện tại của Kết, Gọt Đồn, nghề nghiệp là bác sĩ thẩm mỹ, sở thích là máy móc và có kinh nghiệm bay ngắn hạn. Tình hình kinh tế của ông ta có lẽ tốt hơn anh Giác Sơn cụ thì nhiều, ít nhất cũng sở hữu một chiếc lý sợt LX và một chiếc hot chờ 911 hai chỗ. Ừm, lý do tại sao Kết ly hôn với nhà văn quèn Giác Sơn cụ tịt rồi lại đến với vòng tay của ngài Gọt Đồn cũng rõ như ban ngày rồi. Bổ sung một chút, ngài Gọt Đồn hình như không có trong danh sách của chúng ta. Rõ ràng, an ninh khu vực này không được tốt lắm, nên cư dân gần đó đều nhìn nhóm Phương Sâm Nham bằng ánh mắt cảnh giác như phòng cháy phòng trộm phòng người lạ, dĩ nhiên bao gồm cả ngài Gọt Đồn này. Phương Sâm Nham chủ động chào họ trước, ngài Gọt Đồn. Gọt Đồn ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh ngạc, các vị là? Từ bước lên giới thiệu, chúng tôi đến tìm Kết, có một chuyện rất khẩn cấp cần báo cho cô ấy. Nghe thấy tên mình được nhắc đến, một phụ nữ trẻ có nét mặt đặc trưng của người Mỹ Latin bước ra, mái tóc dài màu hạt rẻ, gò má cao, hốc mắt sâu, miệng hơi rộng, vết chân chim ở khóe mắt và trán cho thấy tuổi xuân của cô đang trôi đi nhanh chóng. Cô nhìn nhóm Phương Sâm Nham, xác định mình không quen những người này, liền cảnh giác hỏi, chuyện gì vậy? Tôi nghĩ anh Giác Sơn cụ tịt hẳn đã nhắc đến chúng tôi với hai vị rồi, Tư nói ngắn gọn. Hai vị hẳn biết anh ấy đã tìm được một công việc tốt ở New York, chúng tôi là đồng nghiệp. Kết nghe vậy liền mỉm cười, ừm, anh ấy có nói vậy. Tiêu Thạch thở dài, là thế này, phu nhân Kết, cô hẳn biết rằng, ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vĩ đại này, tiền lương của mỗi công việc đều tỷ lệ thuận với độ khó. Cho nên, tôi nghĩ anh Giác Sơn cụ tịt đã không nói cho hai vị biết, công việc mới của anh ấy thực ra cũng có rủi ro rất cao. Nghe câu này, sắc mặt Kết lập tức trở nên trắng bệch.
Có thể thấy, chuyện ly hôn không hề cắt đứt tình cảm giữa cô và Jackson Curtis, mà còn khiến nó thêm sâu đậm. Cô vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Jackson Curtis bị thương nặng trong lúc làm việc, đã ủy thác chúng tôi đến đón hai vị đến gặp anh ấy một lần nếu hai vị muốn đi. Nhưng tốt nhất là nhanh lên, bác sĩ phòng y cờ U nói, anh ấy có thể không cầm cự được bao lâu nữa. Nếu đến quá muộn, e là chỉ có thể tham dự lễ truy điệu thôi. Phương Sâm Nham nói bằng giọng đau đớn. Kết lập tức nước mắt giàn rụa, hai tay ôm mặt, toàn thân run rẩy kịch liệt rồi quỳ sụp xuống đất. Cô há miệng nhìn vào trong nhà, dường như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời. Ngược lại, ngài gọt đồn lập tức lớn tiếng gọi, Lily, và ra chăm sóc mẹ các con. Lúc này, từ bước lên một bước, nhỏ giọng nói, đối với chuyện này, công ty rất lấy làm tiếc, vì vậy không cần chuẩn bị gì cả, mọi chi phí của hai vị sẽ do công ty chi trả. Xin hãy nhanh lên một chút. Xem ra gọt đồn vẫn là một người cẩn thận. Ông ta gọi điện cho Jackson cụ thể trước, dĩ nhiên là không có tín hiệu. Tiếp theo, ông ta lại yêu cầu xem giấy tờ tùy thân của nhóm Phương Sâm Nham, đương nhiên cũng không có vấn đề gì, những thứ này đều do chuyên gia của FBI làm. Sau khi mọi nghi ngờ được xóa bỏ, họ liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, đúng lúc này, lông mày Phương Sâm Nham đống giật nhẹ. Bởi vì chi giác của anh nhạy bén nhất, nên có thể cảm nhận rõ ràng một chuyện, đó là trong cõi u minh, dường như có thứ gì đó tối quan trọng, thậm chí là ngàn cân treo sợi tóc, đã rắc một tiếng vỡ tan. Sâu 47 km dưới mảng Thái Bình Dương, có một lớp đá trầm tích đại trung sinh, lớp đá này chỉ rộng khoảng 100 mét vuông. Nó đã ở đó hàng chục triệu năm, trải qua vật đổi sao rời, bãi bể nung dâu, nhưng lớp đá trầm tích đại trung sinh này vẫn không hề thay đổi. Vậy mà, vào khoảnh khắc này, phần giữa của lớp đá trầm tích bắt đầu từ từ xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ tan cảnh như một chiếc bánh quy với tiếng rắc. Lớp đá trầm tích đại trung sinh này vừa vỡ, lập tức gây ra một phản ứng dây chuyền kinh hoàng. Áp lực khổng lồ mà nó phải chịu đựng giờ đây đã hoàn toàn chuyển sang các đứt gãy mảng kiến tạo ở những nơi khác. Sức chịu đựng của các đứt gãy khác vốn đã đến điểm giới hạn, lúc này bị ép thêm áp lực, tự nhiên cũng chỉ có thể lần lượt đứt gãy. Hiệu ứng đổ mì nổ này có thể được mô tả bằng một bài đồng dao, mất một cái đinh sắt, mất một cái móng ngựa, mất một cái móng ngựa, gãy một con chiến mã, gãy một con chiến mã, mất một vị tướng quân, mất một vị tướng quân, thua một trận chiến, mất một quốc gia. Một cái đinh sắt lại có thể quyết định sự hưng vong của một quốc gia, nghe thì có vẻ khó mà tin được, nhưng phân tích kỹ lại thì hợp logic đến từng chi tiết. Mà lúc này, sự đứt gãy của lớp đá trầm tích đại trung sinh này, một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, lại còn nghiêm trọng hơn cả hiệu ứng cánh bướm của cái đinh sắt và quốc gia kia, bởi vì nó sẽ quyết định sinh tử của hàng triệu người, thậm chí là sự tồn vong của cả nhân loại. Ngay tận thế 2012 cuối cùng đã đến. Lúc này, trước cổng căn cứ ở New York, có thể nói là một mớ hỗn độn. Vô số quần áo, túi du lịch, túi nhựa bị vứt bỏ bừa bãi, như thể có một lượng lớn người tị nạn vừa đi qua. Một đám đông chen chúc trước cổng, trong mắt ánh lên tia căm hận. Họ giơ cao những biểu ngữ như trừng trị lũ lừa đảo chết tiệt, trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tôi. Cách đó không xa thậm chí còn có vài nhóm người đang tụ tập gầm lên những tiếng gào thét như dã thú. Những kẻ cảm thấy mình bị lừa đến tán gia bại sản, còn ôm một đống nợ này bắt đầu hành động cực đoan. Vì vậy, hễ thấy nhân viên nào của căn cứ là họ lại lôi ra đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí đã có tin tức về nạn nhân thiệt mạng truyền đến. Chatler, tôi biết ông mấy chục năm rồi, không ngờ ông lại là một tên lừa đảo chết tiệt. Tôi đã tin nhầm ông, giờ đây đã thân bại danh liệt. Một chính trị gia đứng trước mặt ông, đau lòng khôn xiết nói. Ông ta thậm chí không che giấu được sự thất vọng và suy sụp trong lòng, nhổ một bãi nước bọt vào mặt giáo sư ít. Điều bất ngờ là giáo sư ít là người duy nhất dám đứng ra đối mặt với đám đông. Ông ngồi trên đài hội nghị ngoài trời, bên dưới là hàng vạn người dân đang đau khổ. Dù bị sỉ nhục như vậy, ông vẫn ngồi yên lặng và ôn hòa trên chiếc xe lăn của mình, yêu cầu mọi người kiên nhẫn. Nhưng không ai nghe lời ông. Trên người và mặt ông đều có nước bọt, rõ ràng đã có không chỉ một người làm vậy. Với thực lực của giáo sư ít, ông hoàn toàn có thể tiêu diệt hết những kẻ này. Trong tiềm thức, Jin tức giận chất vấn giáo sư ít, nói rằng ngài cũng là nạn nhân, tại sao còn dung túng cho những người này hành xử như vậy? Giáo sư ít lại bình thản đáp, một người nên có dũng khí để đối mặt với sai lầm. Còn nữa, Jin, cô và tất cả người của chúng ta phải chịu trách nhiệm nắm toàn quyền kiểm soát phi thuyền, không tiếp dùng đến vũ lực. Không chỉ giáo sư ít, ngay cả Mạn Nệ Tổ, thân vương dở dạ cụ lạ đều phải đối mặt với những nghi ngờ tương tự. Mạn Nệ Tổ không bị nổ nước bọn, nhưng những lời chế nhạo và chửi rủa thì không thiếu. Dở dạ cụ lạ thì vì sự kiện này mà bị ép thoái vị, rơi vào khủng hoảng tín nhiệm, thậm chí bị một bá tước huyết tộc chỉ thẳng vào mũi chất vấn, ai nấy đều vô cùng thê thảm. Người duy nhất có vẻ ung dung tự tại là tiến sĩ Bạch Tuộc. Ông ta không phải là người hiền lành, bất kỳ kẻ nào dám làm cản trước mặt ông đều không thoát khỏi số phận xui xẻo bị cánh tay cơ khí đập bay như rồi. Có thể thấy, kẻ ác ở đâu cũng không chịu thiệt. Đúng lúc này, sâu trong lòng đất, một cơn rung động yếu ớt đột ngột truyền đến. Cơn rung động này, tuy yếu ớt nhưng lại khiến toàn bộ 340 triệu người dân Mỹ đều cảm nhận được, đột ngột khắc vào lòng họ một nhát dao hoảng loạn và sợ hãi. Bởi vì cơn rung động này chính là khúc dạo đầu cho sự vỡ nát và tan rã của toàn bộ mảng Thái Bình Dương. Sau một cơn rung động, lại tiếp nối một cơn rung động khác. Nếu ai đã từng trải qua động đất sẽ biết, dù là động đất nhẹ đến đâu, cảm giác đó cũng hoàn toàn khác với những rung động nhân tạo. Đó là một sức mạnh bắt nguồn từ sâu trong lòng đất, khiến con người thân bất do kỷ. So với nó, dù bạn đứng ngay cạnh máy đóng cọc hay liều pháo nổ ngay trên công sự tạo ra chấn động kinh người, cũng hoàn toàn không thể có được tiềm lực đáng sợ và sức mạnh không thể ngăn cản của một trận động đất. Hai cơn rung động này lập tức khiến đám đông gần như điên cuồng quanh căn cứ bông im bặt. Họ cứng đờ tại chỗ như những con rối gỗ, trong mắt bắt đầu xuất hiện sự mờ mịt và sợ hãi. Chương 88,
Thiên hai dáng lâm lời chất vấn thao thao bất tuyệt của gã ma cà rồng nhắm vào thân vương dở dạ cụ lạ đột ngột im bặt, cảm giác như có kẻ cầm dao cắt đứt cổ họng gã vậy. Vạn Từ Vương mặt mày xanh mét, đang dùng tài sản của mình để viết xét trả nợ. Tấm xét lao đưa ra lơ lửng giữa không trung, ngón tay của người đối diện rõ ràng đã chạm vào nó nhưng lại run rẩy, không dám nhận. Một gã mặc vét bảnh bao đang định nổ nước bọt vào giáo sư ít đông cứng đờ. Gã đột ngột quay đầu nhìn xuống chân, muốn xác nhận xem đây có phải là ảo giác không. Đám đông bên dưới thì kinh hoàng la hét, còn ngài chặt vít, trong mắt lại lóe lên tia sáng của dạ tâm. Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Sau vai diện thánh nhân trước đó, hình ảnh một người dũng cảm gánh vác trách nhiệm, cần cụ chịu khó của ông ta có thể nói đã ăn sâu vào lòng người. Vậy thì, với sự ủng hộ của những người có mặt tại đây, còn ai có thể cản đường ông ta trở thành lãnh đạo tối cao sau thảm họa? Giáo sư ít sớm đã nhận ra, không có quyền lực và địa vị chính trị tương xứng thì không thể nào thực thi chủ trương của mình. Về vấn đề dân số sụt giảm sau thảm họa, giáo sư ít cũng đã tham khảo một loạt chuyên gia. Họ nói với giáo sư ít rằng, loài người là sinh vật có sức sinh sản cực kỳ mạnh mẽ trên thế giới, thể hiện chủ yếu ở hai phương diện, thứ nhất là đại đa số động vật đều có kỳ động dục, còn kỳ động dục của con người lại biến thái vô cùng. Bất kể xuân hạ thu đông, khả năng sinh sản của nam giới có thể kéo dài từ hơn 10 tuổi cho đến tận 80 tuổi, có thể giao phối mọi lúc, mọi nơi, tùy theo ý muốn. Thứ hai là con người dựa vào khoa học kỹ thuật của mình, có thể dễ dàng giảm tỷ lệ tử vong khi sinh xuống mức cực thấp. Hiện tại, Trung Quốc đang dấy lên phong trào đóng tàu phượng tự phát. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã có nhiều biện pháp đối phó, vậy nên ước tính số người sống sót có thể vượt qua 3 triệu. Do đó, sau thảm họa chỉ cần 30 năm, dân số sau kiếp nạn có thể vượt qua 100 triệu. Còn tuổi thọ của giáo sư ít. Ông ta mạnh đến mức thậm chí đã có thể trực tiếp chiếm đoạt cơ thể của người bị bại não hoặc người thực vật, cho nên thời gian đối với ông ta hoàn toàn không phải là vấn đề. Màn Thái Bình Dương sụp đổ bắt đầu từ khu vực trung tâm trước tiên. Hãy tưởng tượng một chiếc bánh quy bị bẻ gãy ở giữa, một vết nước khổng lồ gần như chạy ngang qua miền Trung Hoa Kỳ bắt đầu hình thành. Vết nước này có xu hướng từ tây sang đông, kéo dài dọc theo sông Mỹ Sĩ Sịp đi, dự kiến sẽ tạo thành một phiên bản siêu cấp của thung lũng tách giãn lớn ở Đông Phi. Ở những khu vực gần đó, cường độ động đất sẽ đạt tới cấp 12, thậm chí cấp 13. Điều đáng mừng là, New York, Washington và các thành phố khác trong đợt đại kiếp đầu tiên này sẽ nằm ở vùng rìa chịu ảnh hưởng nhẹ nhất. Nhưng Los Angeles sẽ bị ảnh hưởng bởi đứt gãy San Andreas ở San Francisco, mức độ thiệt hại sẽ tăng theo cấp số nhân. Nói chung, trong đợt động đất đầu tiên, người dân ở các thành phố ven biển sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn. Tuy nhiên, sóng thần do động đất gây ra sẽ ập đến sau 2 đến 3 tiếng đồng hồ, đợt sóng đầu tiên có lẽ sẽ cao hơn 1.000 mét. Đó chính là tai họa hủy diệt đối với các thành phố ven biển. Những lời của Phương Sâm Nham trước đó vang vọng trong đầu ba gã khổng lồ. Lúc này, họ đã hoàn toàn tin tưởng anh. Những trận động đất liên tiếp bắt đầu khiến mọi người hoảng loạn. Mặc dù cường độ động đất lúc này chỉ duy trì ở mức 4 đến 6 độ, nhưng dù là trải nghiệm không mấy nguy hiểm đến tính mạng này, nó cũng đã nghiền nát sự phẫn nộ, kinh ngạc và tủi nhục của đa số mọi người trong nháy mắt. Thay vào đó, nỗi sợ hãi vô tận chiếm lấy cơ thể họ. Đối mặt với thiên tai hùng vĩ này, thân vương dở dạ cụ làm mỉm cười khát máu, đứng dậy, đầu tiên là đảo mắt nhìn quanh, chứng kiến những ánh mắt nghi ngờ biến thành sự phục tùng sát đất, rồi từ từ vươn tay ra, vặn gãy cổ gã ma cà rồng vài phút trước còn hùng hổ đứng trước mặt chất vấn mình. Gã kia ngây như phóng, thậm chí còn quên cả phản kháng. Tiếp đó, thân vương dở dạ cụ là sao có thể bỏ lỡ cơ hội thành trừng phe đối lập này? Lão lập tức mở ra một cuộc tàn sát đẫm máu kinh hoàng. Mãi cho đến khi thỏa mãn liếm liếm nanh bướt, lão mới ra lệnh lên kỳ hạm của mình. Còn bạn Tử Vương thì lạnh lùng nhìn người trước mặt, người từng là bạn của lão, người mà vài giây trước còn điên cuồng gào thét đòi lão bồi thường mọi tổn thất, rồi thản nhiên nói, cầm lấy tấm xét này đi, đây là tiền bồi thường ta bán gia sản để có được cho ngươi. Người kia mặt mày tái nhợt, cố nặn ra một nụ cười, vội vàng xua tay, đây chỉ là hiểu lầm thôi, nghe tôi nói này, Ezic thân mến bạn Tử Vương lười nói nhiều với hắn, trực tiếp nhét tấm xét vào miệng hắn, rồi nhìn những kẻ còn lại trong phòng đang toát mồ hôi lạnh, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời, đống ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi sải bước ra ngoài. Toàn bộ 8 đội phi thuyền trong căn cứ này, tổng cộng 56 chiếc, đều đã được bơm đẩy khí và được kéo lơ lửng sát mặt đất từ thời điểm mà Phương Sâm Nham đã thông báo. Nhưng vì trước đó có ít nhất một nửa số người dao động, nên những chiếc phi thuyền này lại được hạ xuống độ cao 3-4 mét so với mặt đất, lắp đặt những bậc thang khổng lồ tạm thời để họ rời đi. Nhưng bây giờ, khi động đất xảy ra, những người đột biến và huyết tộc, đám tâm phúc của ba gã khổng lồ đã nín một bụng tức trên phi thuyền, không chút do dự thu lại thang với một sự khoái trá trả thù, rồi cho phi thuyền nhanh chóng bay lên cao. Dám la hét đòi trả tiền à? Nhân viên đổi tiền trên phi thuyền cười lạnh nói. Dám không tuân thủ quy định tự ý rời đi à? Tầng lớp quản lý phi thuyền hậm hực nói. Dám chặn cửa bắt nạt bạn gay của tao à? Nhân viên phục vụ trên phi thuyền nghiến răng nghiến lợi. Dám bức rác bừa bãi à? Nhân viên vệ sinh trên phi thuyền vung chổi cười khẩy. Dám coi lời của ta là rác rưởi à? Thuyền trưởng hung hăng nói. Thấy phi thuyền bay lên, con đường sống duy nhất sắp biến mất, những người vừa mới xuống lại càng hoảng loạn hơn. Lúc này động đất vẫn tiếp diễn, nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng tăng. Có người khóc lóc, có người gào thét, có người điên cuồng đe dọa, thậm chí có kẻ còn rút súng bắn về phía phi thuyền. Hành vi này rõ ràng không thể được tha thứ, nên họ nhanh chóng bị vũ khí trên phi thuyền và các nhân vật cốt truyện huyền thoại bắn thành cái sảng. Còn việc sửa chữa thì có thể giao cho huyết tộc biết bay, chỉ cần dán một miếng vá theo nguyên lý băng cá nhân lên, rồi lấy máy bơm khí đã chuẩn bị sẵn vào là được. Khoang khí của cả phi thuyền được chia thành rất nhiều khoang nhỏ, nên việc một khoang con bị vỡ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tải trọng. Lúc này, người đứng ra vẫn là giáo sư ít, ông ta từ từ bay lên không trung,
rồi trực tiếp yêu cầu những người đó quỳ xuống sám hối tội lỗi của mình, trong lòng thành tâm niệm tên ông ta để cầu xin sự tha thứ, thì sẽ được cứu rỗi. Màn kịch tiểu thầy cúng này bình thường chắc chắn sẽ bị chế giễu, nhưng bây giờ, trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chuyện hoang đường đến mấy người ta cũng làm được. Quan trọng hơn là, giáo sư ít thật sự có thể biết được tiếng lòng và suy nghĩ của mọi người. Rất nhanh, trên người mấy chục người thật lòng sám hối lại xuất hiện những luồng sáng trắng mờ ảo. Sau đó, từ trên phi thuyền thả xuống những thang dây xoay vòng như băng chuyển, chỉ cần nắm chắc là có thể được cứu lên phi thuyền mà không cần leo trèo. Có tấm gương, có đường sống, những người được chọn này cũng đều là tinh anh xã hội. Động đất tuy rung lắc dữ dội, nhưng xem ra tạm thời chưa lấy mạng được, nên tình hình cuối cùng cũng đã trở lại bình thường. Trong đó, thương vong lớn nhất là hơn 10 người bị tuột tay rơi từ thang dây xuống chết. À, còn có hơn 100 tín đồ sùng đạo, cho rằng hành vi của giáo sư ít đã xúc phạm đến Chúa, nên giáo sư ít cũng nhân từ phóng sinh cho họ. Ngoài việc không được lên phi thuyền, bất kỳ góc nào trên trái đất họ đều có thể đến. Lúc này, những người may mắn nhất chính là những người đã ở lại trên phi thuyền. Họ dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống đám ngốc bên dưới, và tên của những người ở lại này cũng đã được ghi lại, với tư cách là những người ủng hộ trung thành, sau này chắc chắn sẽ được ưu đãi về mọi mặt. Tuy nhiên, sau một hồi biến cố, đa số những người đã rời đi đều không quay lại. Họ đã lo sợ cả đêm, lúc rời đi thì cho rằng ngày tận thế chỉ là một trò đùa nhảm nhí, giờ này chắc chắn đang ngủ bù một giấc thật ngon, không thể nào kịp thời quay lại được. Hơn nữa, dù có quay lại, căn cứ cũng chưa chắc đã chịu thu nhận những kẻ như vậy. Vì vậy, sau khi ba gã khổng lồ bàn bạc, họ quyết định khởi động kế hoạch khẩn cấp, đó là nhân lúc nhân loại vẫn còn mấy tỷ người, khẩn cấp bổ sung dân số từ thành phố New York trước. Cứ vơ đua cả nắm như vậy chắc chắn có chút không ổn, nhưng câu nói dân số là sức sản xuất hàng đầu không sai chút nào, có còn hơn không? Chuyện bên phía ba gã khổng lồ diễn ra vô cùng sôi nổi, nhưng bốn người Phương Xâm Nham lúc này lại đang đối mặt với thử thách gian nan nhất kể từ khi bước vào thế giới mộng ma, có thể nói là chưa từng có. Khu vực họ đang ở cách tâm trấn gần hơn mấy trăm cây số. Quan trọng hơn là, một vết nứt của vỏ trái đất từ tâm trấn cũng sẽ đi qua đây, do đó cường độ động đất ở đây ít nhất cũng phải trên 8 độ. Động đất 8 độ là khái niệm gì? Cách nói chính thức là, nhà cửa hư hỏng nhiều, một số ít bị phá hủy, nền đường sạt lở, đường ống ngầm vỡ nát. Nghe có vẻ nhẹ nhàng phải không? Nhưng trận động đất lớn ở Vân Xuyên năm 2008 chỉ có 7.9 độ, cơn địa chấn đầu tiên có sức tàn phá lớn nhất chỉ kéo dài 22 giây và xảy ra ở khu vực phía tây Trung Quốc có mật độ dân số thấp, tương đối là hậu, thiệt hại cuối cùng là 800 tỷ nhân dân tệ, số người chết gần 100.000. Mà trong tình huống thông thường, động đất chỉ kéo dài vài giây, mười mấy giây, hiếm khi vượt quá một phút. Vậy trong ngày tận thế 2012, một trận động đất 8 độ dự kiến kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, đó lại là khái niệm gì? Thiệt hại kinh hoàng đến mức nào không khó để tưởng tượng. Chương 89, đoạn đường bỏ chạy mặt đất chỉ khẽ rung lên một chút, rồi bắt đầu chấn động dữ dội. Cây cối, nhà cửa, tất cả đều lắc lư không ngừng như thể đang trôi trên mặt nước. Mọi người gần như không thể đứng vững, cảm giác tồi tệ này giống như thể vỏ trái đất đang bị một kẻ vũ phu dạy vào điên cuồng mà không hề báo trước. Thậm chí có thể thấy một ông lao đang tận hưởng ánh nắng ban mai và không khí trong lành trên sân thượng nhà mình, vì chấn động quá dữ dội mà ngã văng khỏi lan can, rơi mạnh xuống đất bên dưới. Vài người đang đi xe đạp cũng ngã lăn ra đất. Tiếng còi báo động chống trộm từ những chiếc xe xung quanh vang lên inh ỏi vì chấn động, hòa quyện vào nhau xé nát thần kinh của mọi người. Điều chớ trêu nhất là, trước khi trận động đất xảy ra, viên chức trên TV, thống đốc Sở Dệ Nagger, lại đang thông báo rằng giai đoạn hoạt động của động đất đã qua. Thảo nào ông ta bị người ta châm chọc là chỉ biết đọc kịch bản. Tệ nhất là, lúc này, kết cùng con trai và con gái vẫn còn đang thu dọn hành lý trong nhà. Chết tiệt. Phương Sâm Nham lập tức gầm lên, hắn ra lệnh ngay, "Tiểu Thạch, anh đi cứu người." "Tôi đi khởi động xe chuẩn bị chạy." "Tam tử, bảo cụ Lũ Thị Cổ tập trung tinh thần, mạng của chúng ta phần lớn đều nằm trong tay nó rồi." "Còn tôi thì sao?" Tư tỏ vẻ bất mãn vì bị lơ đi. Cầu nguyện cho tên khốn phược kia thật sự đã bị đuổi khỏi thế giới này. "Đương nhiên, nếu cô không ngại thì có thể cho tôi một nụ hôn để lấy tinh thần." Phương Sâm Nham nhún vai nói. Mặt Tư đỏ bừng, cô lườm Phương Sâm Nham một cái sắc lẹm rồi nghiêm mặt nói, "Tôi rất ngại." Lúc này, Phương Sâm Nham hoàn toàn mặc kệ mặt đất rung chuyển. Hắn lao vút lên chiếc xe đã lái tới, khởi động máy. Đây là một chiếc xe hầm hố, thậm chí là hoang dã mà họ đã lựa chọn kỹ càng trước khi đến. Một chiếc hầm MH66 bánh phiên bản kéo dài màu trắng tinh. Chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8,6 giây, tốc độ tối đa có thể vượt 200 km/h, trái tim của nó là động cơ xăng 6.0 lít cung cấp sức mạnh đáng kinh ngạc. So với nó, động cơ 2.0 lít và 3.0 lít thông thường của các xe Việt giã khác trông thật yếu ớt. Dĩ nhiên, nhược điểm duy nhất của con quái vật nặng 4 tấn này là mức tiêu thụ nhiên liệu kinh người, gần như uống xăng như uống nước. Lấy một ví dụ trực quan hơn, mức tiêu hao nhiên liệu của H6 khi chạy trong thành phố gần gấp 10 lần so với chiếc GG 0.8 lít khá phổ biến. May mà H6 còn có cấu hình bình xăng đôi, một lần đổ đầy có thể chứa 240 lít nhiên liệu, chạy 7-800 cây số không thành vấn đề, nếu không thì cứ vài chục cây số lại phải đổ xăng một lần. Lúc này, Tiêu Thạch đã sải một bước dài lao vào nhà của ông Bảo Đồn. Toàn bộ căn biệt thự nhỏ như thể đang bị mấy con quái vật vô hình điên cuồng đè nén từ bốn phương tám hướng. Hắn tung một cước đá văng cửa chính, mọi thứ trong tầm mắt đều đang nhòm ngó, rung chuyển một cách kỳ dị, đùi bặm rơi là tả. Chớ trêu hay, lúc này vẫn có ánh nắng lốm đốm chiếu vào qua những khe nứt siêu mẹo. Mặc dù lúc này, tiếng đổ sứ loảng xoảng vỡ nát vang lên không ngớt, nhưng điều khiến Tiểu Thạch lo lắng nhất là có thể nghe rõ tiếng rên rỉ ken két và tiếng gây răng rắc của những thanh gỗ chống đỡ ngôi nhà. Rõ ràng, dưới sức mạnh của trận động đất, ngôi nhà này có lẽ cũng không trụ được bao lâu.
Tiếng khóc thét của bọn trẻ trên lầu đã chỉ lối cho Tiểu Thạch. Hắn lao lên lầu, tay che đầu. Chỉ trong một khoảng cách ngắn, ít nhất hai chiếc đèn chùm đã rơi xuống, mảnh kính văng tung tóe khắp người hắn, nhưng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể cứng như sắt thép của Tiểu Thạch. Ngay khi sắp lên đến tầng 2, một chiếc tủ quần áo bị văng mạnh ra bay thẳng vào mặt. Tiểu Thạch nắm chặt tay, tung một cú chọ quét ngang. Rắc một tiếng, chiếc tủ vỡ tan cảnh, quần áo lót bên trong cùng bụi bặm bay tứ tung, nhưng không thể cản được bước chân của Tiểu Thạch. Vừa lên đến tầng 2, hắn liền thấy bà Kết và hai đứa trẻ đang chui dưới gầm bàn ăn, ôm chặt lấy nhau run rẩy vì sợ hãi. "Mau đi thôi." Tiểu Thạch khàn giọng nói, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Kết hoảng sợ hét lên, nhưng chuyên gia nói trốn dưới gầm bàn an toàn hơn khi có động đất. Tiểu Thạch đang định nói thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gãy giòn tan, chói tai từ xa nhà. Nó đã gãy làm đôi. Toàn bộ căn biệt thự sẽ sụp đổ hoàn toàn trong vài giây nữa. Lúc này hắn cũng chẳng buồn giải thích, trực tiếp túi người lao tới, dùng đầu gối hất văng chiếc bàn ăn, tay trái kẹp kết, tay phải kẹp hai đứa trẻ gần như đã sợ đến ngây người, rồi tông vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chưa đầy 2 giây sau khi hắn nhảy ra, bức tường của căn biệt thự cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực kinh hoàng mà sụp đổ. Toàn bộ tòa nhà như bị một bàn tay khổng lồ vô hình đè nát, bụi bay mù mịt. Lúc này, trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sắc lạnh, vì hắn thấy rõ, trong lúc ngôi nhà sụp đổ, có một thanh thép nhọn hoắt bắn ra, nhắm thẳng vào lưng Lý Lý đang được Tiểu Thạch kẹp bên hông, không biết là trùng hợp hay cố ý tiểu tấn công lộ liêu thế này, chắc không phải là phực rồi. Phương Sâm Nham thầm nghĩ. Từ đứng bên cạnh khẽ búng ngón tay, một luồng nguyên lực sắc bén hóa thành mũi kim, bắn trúng thanh thép từ bên cạnh làm nó văng đi. Tiểu Thạch sau khi tiếp đất liền lăn một vòng, dứt khoát mang ba người chạy tới. Phương Sâm Nham mở cửa xe, thuận tay kéo ông Gọt Đồn đang lòng như lửa đốt lên ghế phụ, rồi nhấn ga. Trong khi đó, Tư mở cửa cốp sau, vươn tay ra chuẩn bị đón người. Giữa những tiếng nứt vỡ ầm ầm của mặt đất, trên con đường phía sau Tiểu Thạch vài chục mét đã bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt rõ rệt và chúng đang lan rộng về phía này. Động cơ V8 mạnh mẽ bắt đầu gầm lên đầy uy lực. Tiểu Thạch ném thẳng hai đứa trẻ và bà Kết đang quay cuồng chóng mặt vào đuôi chiếc H6. Tư dễ dàng đỡ lấy ba người họ rồi đặt lên ghế sofa. Mặc dù lúc này tốc độ xe đã tăng lên hơn 60 km/h, nhưng Tiểu Thạch vẫn nhẹ nhàng nhảy lên xe. Ở đây phải giới thiệu đến điểm cải tạo đáng kinh ngạc nhất của chiếc H6. Hai hàng ghế trước và sau của nó đã có thể chở được 5 người lớn, còn không gian kéo dài phía sau được trang trí thành một quầy bar mini sang trọng, đầy đủ từ đèn đóm, âm thanh cho đến TV, tủ lạnh. Bộ sofa da cao cấp hình chữ L có thể chứa được 5 người, lưng ghế rộng rãi thoải mái. Đối diện sofa là màn hình 15 inch treo tường kết nối với đầu DVD ở hàng ghế trước, cộng thêm hiệu ứng âm thanh chấn động từ 10 chiếc loa, có thể tạo thành một rạp chiếu phim di động cá nhân. Quầy bar trang trí bằng gỗ ốc chó bên cạnh có hai tủ lạnh âm, giá treo trên quầy có thể giữ chắc 10 ly rượu. Trần xe và xung quanh được bọc kim loại mạ dẫn, bên cạnh có gắn đèn quang học đổi màu. Khi Kết đã hoàn hồn đôi chút, cô đã được trên ghế sofa, Tư giúp cô thắt dây an toàn, tiện tay rót cho cô một ly vodka để trấn tĩnh. Lúc này, thân xe vẫn chỏng chành vì động đất. Có thể thấy những căn biệt thự hai bên đường không chịu nổi cơn thịnh nộ của thiên nhiên, tường nhà xuất hiện vô số vết nứt rồi lần lượt sụp đổ, thậm chí bốc lên khói và lửa. Kinh khủng hơn nữa, vô số vết nứt và hố sụt xuất hiện trên con đường phía sau, sự sụp đổ như hiệu ứng đổ mì nổ đang đuổi giết theo họ. Vô số xe cộ đậu bên đường đều bị hố sụt nuốt chửng. Còn những hàng cây thì lần lượt đổ rạp, biến mất trong những khe nứt sâu hoắm, đen ngòm mới hình thành. Anh có dám lái nhanh hơn nữa không? Tư hét về phía trước, phần đường sụp lún phía sau chỉ cách chúng ta 2 giây nữa thôi. Bây giờ tôi thật sự không có cảm giác an toàn chút nào. Phương Sâm Nham nhún vai, lại một lần nữa đạp lốt chân ga. Tiếng gầm của động cơ hầm MH6 đột nhiên lớn hơn, bộ lốp Việt giã to bản lúc này đã phát huy tác dụng cực lớn. Chiếc xe bắt đầu lao vun vút trên đường, cố gắng né tránh những đoạn sụt lún phía sau. Kim đồng hồ tốc độ bắt đầu tăng lên một cách chậm rãi nhưng dứt khoát. Lúc này, trong mắt và cảm nhận của mọi người, cả thế giới dường như đang rung chuyển và trao đảo điên cuồng. Kết và Gót Đồn thì không ngừng lẩm bẩm tên Chúa, dường như ngoài việc này ra, tư duy của họ đã tạm thời bị đóng băng. Ngay lúc này, điều mà Phương Sâm Nham và mọi người lo lắng nhất đã xảy ra, đó là cái xe. Sau khi đi vào một con đường chính, phía trước rõ ràng đã xuất hiện những chiếc xe hơi khác cũng đang chạy trốn, và những người lái xe này rõ ràng đang bị nỗi sợ hãi chi phối, vẫn chưa nhận ra nguy cơ khổng lồ đang ập đến từ phía sau. Bây giờ không phải là lúc tuân thủ mấy cái quy tắc giao thông chó má gì hết. Phương Sâm Nham nghiến răng nói, "Thưa quý vị, bám chắc vào, sắp có một cú va chạm mạnh đấy." Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng rầm vang lên phía trước. Phương Sâm Nham đã bẻ lái quyết liệt, húc mạnh vào đuôi một chiếc Toyota cỏ dầu lạ phía trước, khiến nó xoay vòng rồi văng ra ngoài. Nếu để chiếc xe này tiếp tục cản đường, có lẽ chỉ vài giây nữa cả đám sẽ phải chào tạm biệt nhau dưới vực sâu của khe nứt. Đây chính là lúc hầm MH6 thể hiện sự bá đạo của nó. Với trọng lượng hơn 4 tấn, khung xe bằng thép hợp kim cường độ cao, cùng với gia tốc đã lên tới gần 150 km/h, nói thật, chỉ cần không phải là xe tải hạng nặng, thì những chiếc xe thông thường thực sự không đáng để nó va chạm. Chương 90, cốt truyện nhánh xuất hiện sau khi húc bay chiếc Toyota cỏ dầu lạ đang ì ạch phía trước, tốc độ của chiếc hầm mở chỉ giảm đi đôi chút, rồi lại bắt đầu phun khói đen từ ống xả, tăng tốc đột ngột. Tuy nhiên, ngay khi vừa qua một khúc cua gấp, Phương Sâm Nham cũng không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Bởi vì trên con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một vụ tai nạn liên hoàn của 20-30 chiếc xe, lửa cháy, khói đặc, tiếng nổ và những tiếng la hét thảm thiết trở thành giai điệu chính. Trong tình huống này, dù chiếc hầm MH6 có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngang ngược húc văng mọi thứ để mở ra một con đường thênh thang. Vì vậy, Phương Sâm Nham không chút do dự nhấn nút khởi động chế độ việt dã, rồi bẻ lái lao thẳng vào bãi đất hoang bên cạnh. Đúng vậy, nếu nói về khả năng vận hành trên đường quốc lộ, chiếc hầm mở có lẽ cũng chỉ ngang ngửa mấy thứ như rẻ ở tạ hay sản tạ nạ, nhưng nếu xét về khả năng ngọn nhau, gã này mới chính là vua không ngai trong dòng xe dân dụng. Giữa tiếng gầm rú của động cơ, từng mảng bùn đất ẩm ướt bắn tung tóe từ dưới bánh xe, trộn lẫn với vô số cỏ xanh bị nghiền nát, văng lên lốp bốp trên những thân cây bên cạnh. Rõ ràng bãi cỏ này đã được chăm sóc rất tỉ mỉ, chủ nhân của nó chắc chắn đã tốn không ít tâm huyết, nhưng giờ đây, khi đang bị chôn vùi trong nhà, ông ta đã không còn cách nào để phản đối. Phương Sâm Nham không chút do dự nghiền nát mấy bãi cỏ, sau đó húc đổ hàng rào xinh đẹp trồng đầy hoa bìm bìm xanh trắng bên cạnh, rồi với tốc độ hơn 80 km/h, lao thẳng vào một nhà kho lợp tôn đã siêu vẹo gần đó, và rồi như một con manh thú bằng thép, nó lao ra từ giữa đống bụi bặm, mảnh vỡ và phế tích. Phía trước là một con dốc cao ở mức hơn 60 độ, đối với hầu hết các loại xe, đây là nơi chỉ có thể đứng nhìn mà than thở. Thấy cú va chạm này là không thể tránh khỏi, ông Gọt Đồn không nhịn được hét lên ba chữ cậu điên rồi, nhưng đã bị Tư kéo thẳng ra quẹt ba phía sau để đoàn tụ gia đình, còn Tư thì ngồi ngay vào ghế phụ lái. Ngay khoảnh khắc va chạm xảy ra, không cần Phương Sâm Nham ra lệnh, một luồng sáng vàng đã tỏa ra từ tay cụ rủ tổ gạ. Con dốc lập tức sạt lở nhẹ, đồng thời xuất hiện những bậc thang rõ rệt. Phương Sâm Nham nhấn ga hết cỡ, động cơ gầm lên một tiếng khàn khàn chưa từng có. Bộ lốp Việt giã đặc chế của bờ dì chạy tồn vào lúc này đã cung cấp một lực bám đáng kinh ngạc, vô số bùn đất ẩm ướt bị hất tung lên từ bánh sau, con quái vật thép này vẫn cứng rắn leo lên được con dốc hiểm trở. Sau khi vượt qua chướng ngại này, phía trước tuy không phải là một con đường bằng thẳng, nhưng ít nhất cũng đã tạm thời thoát khỏi hướng lan rộng của vết nứt đất. Từ trên cao có thể thấy rõ, mặt đất bao la ở phía xa đang nhấp nhô như sóng, vô số tòa nhà đang lung lay, sụp đổ trước thảm họa tận thế chưa từng có, cây cối cũng ngã rạp hàng loạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, gia đình Gọt Đồn sau cẩn, nhìn thấy cảnh tượng này đều bắt đầu run rẩy. Bác sĩ Gọt Đồn không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng, hét lớn: "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Phương Sâm Nham bình tĩnh đáp: "Sân bay Santa Monica, ở đó có máy bay đang chờ chúng ta." "Vậy đi đường cao tốc sân bay có thể tiết kiệm ít nhất một nửa thời gian." Gọt Đồn lập tức đưa ra đề nghị. Phương Sâm Nham mỉm cười, bẻ lái, quay trở lại một con đường khác ít xe cộ hơn, cứ thế ngang ngược húc văng mọi thứ trên đường. Lúc này, trận động đất đã kéo dài gần 5 phút, những ngôi nhà sắp sập gần như đã sập hết, những ngôi nhà chưa sập có lẽ còn trụ được một lúc, mở ra một giai đoạn tương đối an toàn. Mặc dù việc vào thành phố lúc này vô cùng nguy hiểm, nhưng để tiết kiệm quãng đường, họ đành phải liệu mình đi qua. Đường cao tốc phải rẽ trái chứ? Ông Gọt Đồn lại chỉ ra sai lầm có vẻ như của Phương Sâm Nham, nhưng ngay lập tức ông ta im bặt, mắt trợn tròn. Bởi vì ông ta đã thấy con đường cao tốc sân bay được xây trên cầu cạn ở phía xa giờ đã biến thành bộ dạng gì. Nếu nhìn từ trên cao xuống, nó chẳng khác nào một con rắn chết khô. Toàn bộ con đường cao tốc đã sụp đổ từng đoạn, có vài đoạn trụ cầu vững chắc hơn, mặt đường vẫn ngoan cường chống đỡ một cách siêu mẹo trên không, nhưng ít nhất một nửa mặt đường đã sụp đổ hoàn toàn, trên đó là vô số xe cộ chồng chất, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, chỉ có thể theo cây cầu sụp đổ mà rơi mạnh xuống đất, hoặc co rúm chờ đợi sự phán xét của số phận trong cơn thịnh nộ của mặt đất. Nếu thật sự đi theo ý của ông Gọt Đồn, đi cái gọi là đường cao tốc sân bay, thì không còn nghi ngờ gì nữa, kết cục duy nhất chính là bị mắc kẹt trên đó, tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, mặt đường vẫn là một mớ hỗn loạn, Phương Sâm Nham máu lạnh húc văng mọi thứ cản đường xe cộ, sát chết, thậm chí cả những người sống đang la hét kinh hoàng. Mặc dù bề mặt chiếc hầm mở đã đầy vết sẹo, nhưng bên trong lại không bị ảnh hưởng nhiều, động cơ vẫn cung cấp gia tốc mạnh mẽ, lớp vỏ cứng cấp bảo vệ hiệu quả cho hành khách bên trong. Đột nhiên, một trụ cầu của cây cầu cạn bên cạnh phát ra tiếng răng rắc, rồi sụp đổ hoàn toàn dưới sự lan rộng của vô số vết nứt, không còn chống đỡ nổi mặt đường. Ngay lập tức, một đoạn cầu cạn dài 400-500 mét đổ sập xuống phía này, đương nhiên kéo theo cả mấy trăm chiếc ô tô trên đó. Cảnh tượng này giống hệt như một con đập cao 20-30 mét ở ngay gần đó đột nhiên vỡ tung, lũ lụt cuồn cuộn đập đến. Phương Sâm Nham nghiến răng chửi thề một tiếng, chỉ có thể bẻ lái gấp, thực hiện một động tác điên cuồng giống như dở dịp để lách vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Nhưng dù vậy, vẫn có 2-3 chiếc xe theo hướng sụp đổ của cầu cạn lao thẳng về phía này, ma sát với mặt đất tạo ra những tia lửa dài 5-6 mét. Thấy đã không thể tránh né, cả nhà Gọt Đồn đều hét lên điên cuồng, nhưng Phương Sâm Nham lại bình tĩnh nói: "Tư." Tư lập tức mở cửa xe, ngoài nửa người ra ngoài, rồi đưa tay về phía những chiếc xe đang lao tới từ phía sau. Một tường chắn nguyên lực vô hình trong suốt lập tức bay ra với tiếng gió rít nặng nề, gào thét lao tới, đâm vào những chiếc xe mang theo ý chí của tử thần. Nó đẩy mạnh một bên, khéo léo làm lệch hướng va chạm. Chiếc xe trộn bê tông màu trắng vẫn lao tới, nhưng trong quá trình đó đã bị lệch một góc khoảng 15 đến 20 độ, rồi đâm sầm vào tòa nhà bên cạnh ở vị trí cách đuôi xe 5-6 mét, lập tức mất kiểm soát, phát ra tiếng động chói tai rồi xoay tròn lao vào tòa nhà bên cạnh. Tòa nhà đó vốn đã tả tơi vì trận động đất, lại bị chiếc xe công trình mang theo lực va chạm khổng lồ đâm vào, liền sụp đổ ầm ầm, gây ra một vụ nổ dữ dội. Phương Sâm Nham nhấn ga, tiếp tục tăng tốc. Vừa qua góc phố, liền thấy nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc điên cuồng như lên cơn sốt, tường kính vỡ tan loảng xoảng. Người, đồ đạc rơi xuống như mưa. Phía trước khoảng 20 mét, một tấm biển hiệu đèn nồng khổng lồ chưa từng thấy rơi từ trên không xuống, thứ đồ rách nát này kéo theo vô số dây điện rơi loảng xoảng, thật có vài phần khí thế của sao chổi va vào trái đất. Hộp đèn này ít nhất cũng cao hơn 20 mét, rộng 5 mét. Đừng nhìn bây giờ nó vừa rách vừa bẩn thỉu không có gì nổi bật, nếu là ban đêm, chắc chắn nó là cảnh quan biểu tượng nổi bật nhất trên bầu trời đêm của thành phố. Phương Sâm Nham phanh gấp, đánh đuôi xe né qua thứ này, vô số mảnh kính vỡ tung tóe, rơi lả tả khắp nơi. Hộp đèn này chắc tốn không ít tiền, thật đáng tiếc. Phương Sâm Nham vì từng tiếp xúc với lĩnh vực này khi lắp đặt đèn tín hiệu trên phi thuyền, nên thuận miệng nói. Không ngờ lại có người trả lời ngay lập tức. Đúng vậy, tổng cộng hết 1.780.300 đô la, mà còn phải đặt làm ở Washington. người nói chính là ông Gọt Đồn đang thở dài phía sau. Tam Tử ngạc nhiên hỏi, sao ông biết? Phương Sâm Nham lúc này đã hiểu ra, trên hộp đèn đó có ghi bệnh viện thẩm mỹ Gọt Đồn. Chẳng lẽ đây là? Bác sĩ Gọt Đồn hói nửa đầu lúc này đã ghé sát vào cửa sổ nhìn ra ngoài, đau lòng nói, đúng vậy, đây là bệnh viện tư của tôi. Đột nhiên, từ trong tòa nhà bệnh viện lại có một nhóm người chạy ra, có cả nam lẫn nữ, trông giống như dân văn phòng. Lúc này họ đều rách dưới tả tơi, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Nhưng đúng lúc đó, một tòa nhà 5-6 tầng bên cạnh sụp đổ, đè thẳng xuống, lạnh lùng vùi lấp họ. Chỉ có một người phụ nữ may mắn sống sót, nhưng chân trái đã bị đè gãy, đang tuyệt vọng la hét khóc lóc bên cạnh. Phương Sâm Nham đã quá quen với cảnh tượng này, đang định tăng tốc, bỗng nghe thấy bác sĩ Gọt Đồn phía sau hét lên điên cuồng, thậm chí còn không màng đau đớn mà đấm mạnh vào thành xe, giọng nói như của một con thú bị thương, "Dừng xe, cứu cô ấy, cứu cô ấy." Dừng xe cứu người vào lúc này thực sự là một hành động vô cùng mạo hiểm. Phải biết rằng hai bên đường đều là những tòa nhà cao tầng san sát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, chặn đường hoặc chôn sống họ. Đến sân bay sớm một khắc là thêm một phần hy vọng sống. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bộ dạng hai mắt đỏ ngầu, giọng khan đặc của Gọt Đồn, trong lòng khẽ động, vậy mà lại thật sự dừng xe, để đá ngầm xuống cứu người lên. Mặc dù đá ngầm và những người khác trong lòng đều biết, cứu thêm một người, gánh nặng trên vai lại tăng thêm vài phần, nhưng vì tin tưởng Phương Sâm Nham nên họ vẫn làm theo. Sau khi cứu người phụ nữ này lên xe mới phát hiện, đây là một mỹ nhân tóc vàng, tuy vẻ ngoài rất thảm hại, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt vẫn toát lên vẻ đáng thương, cộng thêm thân hình bốc lửa, vô cùng gợi cảm. Tuy nhiên, chân trái của cô đã bị gãy, vết thương rất nặng, xem ra ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không thể bình phục. Mỹ nhân tóc vàng này vừa lên xe, sau khi nhìn quanh, liền ôm chầm lấy Gọt Đồn mà khóc nức nở, lặp đi lặp lại một câu, em cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Đối mặt với tình huống này, sắc mặt bà Kết rõ ràng rất cứng ngắc và khó xử, nhưng bà rõ ràng cũng là một người rất lương thiện. Đợi đến khi cô gái tóc vàng kia bình tĩnh lại một chút, bà mới xin đá ngầm một ly rượu bợ rằng đi rồi đưa qua nói, cô bợ dốc, cô nên uống một ly rượu trước, sau đó rửa vết thương ở chân để tránh bị viêm nhiễm sau này. Bợ dốc lúc này dường như cũng nhận ra sự không phải của mình, lập tức buông Gọt Đồn đang vô cùng lúng túng ra, khẽ nói cảm ơn. Vết thương ở chân cô lúc này trông cũng rất nghiêm trọng, xương trắng gãy lòi cả ra ngoài, vết thương còn dính đầy bùn đất. Cộng thêm điều kiện hiện tại rất thiếu thốn, chỉ có thể dùng rượu mạnh để gây tê, dùng nước tinh khiết pha rượu mạnh để rửa vết thương và xử lý đơn giản. Đương nhiên, với tư cách là một chuyên gia thẩm mỹ, bác sĩ Gọt Đồn hoàn thành những công việc sơ cứu cơ bản này chắc chắn không thành vấn đề, nhưng sự mập mờ giữa người chữa trị và người được chữa trị, dù là người mù cũng có thể nhìn ra. Đã ngầm hứng thú nhìn cảnh này, không nhịn được hỏi bà Kết đang ôm con, cô bợ dọc này là? Kết lạnh nhạt đáp, là thư ký của Gọt Đồn, chúng tôi từng ăn cơm cùng nhau vài lần. Tôi đã ngầm, nhưng có thể nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Kết. Đồng thời, Tư và những người khác cũng hiểu ra ý đồ của Phương Sâm Nham. Trong cốt truyện gốc, bác sĩ Gọt Đồn đã không may qua đời ở cuối phim, chính vì cái chết của ông ta mà nhân vật chính Dắt Sơn mới có thể thuận lý thành trương lên ngôi, thực hiện giấc mộng vợ của ngài, để tôi chăm sóc. Nhưng bây giờ bác sĩ Gọt Đồn cũng đã được cứu, và khả năng chết dường như không lớn, trừ khi Phương Sâm Nham và đồng đội ra tay giết một nhân vật quan trọng trong cốt truyện nhưng thực lực yếu ớt. Đó là điều mà bất kỳ kẻ giao ước nào cũng sẽ không làm trừ khi bất đắc dĩ, Phương Sâm Nham và đồng đội cũng chưa ngu ngốc đến mức đó. Nhưng ở đây lại nảy sinh một vấn đề nan giải, bác sĩ Gọt Đồn không chết, thì Kết vẫn là vợ của ông ta, vậy thì cơ hội lên ngôi của nhân vật chính Dắt Sơn là bằng không, định mệnh phải trở thành kẻ cô độc. Cốt truyện ở đây đã có sự thay đổi lớn. May mắn là Phương Sâm Nham đã nhạy bén nhận ra vấn đề này và cứu cô bợ dọc ra. Như vậy, xem ra bác sĩ Gọt Đồn có lẽ thích bắt cá hai tay, vậy thì mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết một cách tương đối ổn thỏa. Thực ra đối với bác sĩ Gọt Đồn, ông ta vẫn yêu Kết hơn. Chỉ có điều vì trong lòng Kết vẫn còn hình bóng của người chồng trước, nên có một điểm khiến Gọt Đồn rất không vui. Đó là Kết vẫn luôn dùng thuốc tránh thai. Cái đó ai cũng biết, sinh sản và sinh tồn là bản năng của mọi loài động vật, có thể nói mọi hoạt động của sinh vật về cơ bản đều xoay quanh hai việc này, con người cũng không thoát khỏi phạm trù động vật. Hơn nữa, bác sĩ Gọt Đồn cũng đã ngoài 40, khao khát có con chắc chắn rất mãnh liệt, điều này đã trở thành rạn nứt cơ bản nhất giữa hai người. Và đúng lúc này, cô bợ dọc xuất hiện, cô ít nhất trẻ hơn Kết 15 tuổi, da trắng, xinh đẹp, chưa chồng chưa con, trẻ trung quyến rũ, ngực cục dê, eo con kiến. Và để chiếm được trái tim của bác sĩ Gordon, cô không ngại bất cứ tư thế nào, dịu dàng chu đáo thậm chí còn hơn cả Lewinsky phục vụ Clinton năm xưa, huống chi là mấy chuyện nhỏ nhặt như không dùng bao cao su, không uống thuốc tránh thai, cô còn mong sớm có con để tiện bề lên ngôi. Trước sự tấn công dịu dàng như vậy, bác sĩ Gordon không phải là thánh nhân, tự nhiên cũng sa ngã vào cảnh giới mục nát có việc thì thư ký làm, không có việc thì làm thư ký. Nhưng tình cảm của ông ta dành cho Kết cũng là thật, hơn nữa hai người cũng chỉ sống chung chứ chưa kết hôn, nên cứ bắt cá hai tay cho qua ngày. Chỉ không ngờ hôm nay mối quan hệ lại bị phơi bày trần trụi như vậy. Với sự giúp đỡ của cụ rủ tổ gà, con manh thú thép này kéo thì ổ, cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực thành phố. May mắn là lúc này Phương Sâm Nham đã sớm lên kế hoạch cho một con đường, trực tiếp phát huy khả năng việt dã mạnh mẽ của chiếc hầm mỡ để đi thẳng qua vùng đất hoang, tránh được những con đường đầy rẫy nguy hiểm, do đó đã đến được sân bay sạn tạ mò nỉ cả với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, trận động đất vẫn chưa dừng lại, như thể cả mặt đất vẫn đang trôi nổi trên mặt nước, nhưng mức độ động đất ở đây dường như nhẹ hơn một chút, tình hình các tòa nhà sụp đổ không quá nghiêm trọng. Nhưng trật tự ở sân bay lại hoàn toàn hỗn loạn như một nồi cháo sôi. Quan trọng hơn, trận động đất đã xảy ra gần nửa tiếng, và do kiến thức phòng chống động đất được phổ biến, khi động đất xảy ra, mọi người thường biết phải ở những nơi trống trải như quảng trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, sân bay chính là nơi đáp ứng tiêu chuẩn này, do đó mật độ dân số ở đây đông đúc đến mức vượt xa sức tưởng tượng của Phương Sâm Nham và đồng đội. Phương Sâm Nham nhảy xuống xe, nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được chửi thề. Bởi vì chiếc trực thăng mà hắn đã sắp xếp trước ở đây tuy vẫn còn nguyên chỗ, nhưng rõ ràng chiếc trực thăng Sikorsky S-76-12 chỗ này đã không thể bay lên bầu trời xanh. Một chiếc xe chở hàng chạy điện thường thấy ở sân bay đã đâm vào nó khiến nó nghiêng ngả trên mặt đất, không bị rò rỉ nhiên liệu gây nổ đã là may mắn lắm rồi. Còn phi công thì nửa người bị kẹt trong cabin, xem ra đã chết từ lâu. Làm sao bây giờ? Đó là ánh mắt dò hỏi của Đáng Ẩm. Tư lại rất dứt khoát nói, tìm một chiếc máy bay khác là được chứ gì. Phương Sâm Nham lắc đầu, nhìn bốn đường băng cất cánh ngoài kia đi. Hoặc là bị phá hủy không thể cất cánh, hoặc là đã bị chặn hoàn toàn, không có đủ khoảng cách để cất cánh. Hơn nữa trên đường băng ngoài người ra còn có cả ô tô và những thứ khác, cho dù chúng ta coi thường mạng người mà dám lao tới, cũng không thể cất cánh được. Cho nên nếu muốn tìm, thì chỉ có thể tìm trực thăng. Sau khi Phương Sâm Nham nói xong, mọi người không còn chần chừ, ngoài việc để Tam Tử ở lại chăm sóc những người trong xe, tất cả đều xuất động. Nhưng thông tin phản hồi lại khiến người ta cảm thấy vô cùng chán nản. Bên tôi không tìm thấy trực thăng. Ừm, tôi thấy một chiếc. Tức là đã thành phế liệu. Tôi tìm được một nhân viên sân bay, anh ta nói 10 phút trước, có người đã xông vào sân bay dùng súng ép phi công cất cánh, lái đi hai chiếc trực thăng cuối cùng. Nghe có vẻ như mọi tin tức đều đang đi theo hướng tuyệt vọng, nhưng Phương Sâm Nham lại không cho rằng nhiệm vụ này sẽ đẩy mình vào chỗ chết. Trong đầu hắn lập tức lóe lên nhiều ý nghĩ, rồi hít một hơi thật sâu nói, ông Gọt Đồn. Ông đã ở đây bao lâu rồi? Bác sĩ Gọt Đồn đang trong trạng thái mông lung và căng thẳng, ngẩn người một lúc rồi lập tức trả lời, khi tôi đến đây thực tập vào năm thứ 2 đại học, tôi đã yêu nơi xinh đẹp này. Tôi cho rằng trên thế giới không có nơi nào phù hợp với tôi hơn ở đây. Cho nên, chính xác mà nói, là 27 năm 5 tháng. Vậy ông chắc hẳn rất quen thuộc với khu vực này. Phương Sâm Nham nói. Đương nhiên, giống như quen thuộc với từng đường vân trên lòng bàn tay của tôi vậy. Bác sĩ Gọt Đồn lập tức nói. Vậy thì, gần đây chắc hẳn có một căn cứ quân sự, đúng không? Phương Sâm Nham nghiêm túc nói. Bác sĩ Gọt Đồn do dự một chút, chắc là có, nhưng tôi trước nay không để ý đến phương diện này. Nhưng lúc này, cô vợ dọc đang cắn môi dưới, mặt tái nhợt đống như nói. Đúng vậy, thưa ngài. Đúng là có một căn cứ quân sự bí mật, bởi vì nếu có thế lực thù địch nào cố gắng xâm nhập vào không phận Mỹ, thì ở đây có khả năng rất cao sẽ phát hiện sớm được máy bay hoặc tên lửa của kẻ thù. Cho nên căn cứ quân sự tuy không lớn, nhưng hệ thống phòng thủ rất nghiêm ngặt và cấp độ bảo mật rất cao. Hơn nữa, hình như căn cứ này còn đang tiến hành nghiên cứu dưới lòng đất. Phương Sâm Nham mắt sáng lên, hắn cũng không ngờ cứu người lại có được manh mối bất ngờ như vậy, khóe môi lập tức nở một nụ cười. Đây là tin tốt duy nhất tôi nghe được trong vòng 24 giờ qua. Căn cứ quân sự cấp cao chắc chắn sẽ được trang bị trực thăng, hơn nữa còn là loại quân dụng. Câu hỏi cuối cùng của tôi là cần xác minh độ tin cậy trong câu trả lời của cô, làm thế nào cô biết được bí mật mà ngay cả ông Gọt Đồn đã sống ở đây 27 năm cũng không biết. Vợ dọc rất dứt khoát nói, một sĩ quan trong căn cứ vẫn luôn theo đuổi tôi, Gọt Đồn biết chuyện này. Gọt Đồn ngẩn người một lúc, cũng lên tiếng chứng minh chuyện này là thật, đúng là nửa đầu năm nay có một sĩ quan đang điên cuồng theo đuổi vợ dọc, và chính chất xúc tác này đã thúc đẩy bác sĩ Gọt Đồn và vợ dọc phát sinh quan hệ. Dù sao thì thứ có người tranh giành trông có vẻ tốt hơn đất hoang chẳng phải cũng bị người ta tranh giành mà thổi lên giá kim cương sao. Phương Sâm Nham lập tức vỗ tay, tuyệt vời. Vậy cô bợ dọc chắc chắn biết đường đến căn cứ quân sự rồi. Cô bợ dọc cắn môi dưới, mặt tái nhợt nói, đương nhiên, anh ta đã đưa tôi đến đó dạo chơi xin thứ lỗi, thưa ngài, dù sao đó cũng là một căn cứ quân sự được canh phòng nghiêm ngặt, tuy đã xảy ra thảm họa kinh hoàng như vậy, nhưng tôi không nghĩ những người lính đó sẽ cho chúng ta lái trực thăng đi. Phương Sâm Nham cười ha hả, thuận tiện khởi động động cơ chiếc Hummer, câu hỏi hay, nhưng tôi rất giỏi thuyết phục người khác, dù là quân nhân, chính trị gia, hay chủ ngân hàng và luật sư, cho nên cô cứ yên tâm chỉ đường đi. Thực ra ở đây đã xuất hiện tình tiết nhánh của cốt truyện, cho dù Phương Sâm Nham và đồng đội không cứu vợ dốc, họ cũng có thể biết được từ những nhân viên khác rằng bệnh viện có một chiếc trực thăng hạng nhẹ để vận chuyển bệnh nhân. Nhưng chiếc trực thăng hạng nhẹ đó chỉ có thể chứa 7 người, ông Gọt Đồn đành phải bị hy sinh một cách bi thảm. Mặc dù lý do Phương Sâm Nham đưa ra không có sức thuyết phục, nhưng cô vợ dốc vẫn đóng vai trò người dẫn đường một cách nghiêm túc. 10 phút sau, Phương Sâm Nham và đồng đội đã dựa vào khả năng việt dã xuất sắc của chiếc hầm mở để đến gần căn cứ quân sự. Có thể thấy, hàng rào thép gai tượng trưng cho khu vực cấm quân sự đã bị bóp méo hoặc đổ rạp, không còn chút uy hiếp nào. Khi đối mặt với động đất, những gì quân nhân có thể làm cũng chỉ là trốn ở nơi trống trải mà thôi. Nhưng lúc này, trận động đất dường như đã lắng xuống, ít nhất là từ những cơn chấn động dữ dội trước đó đã biến thành những rung lắc nhẹ. Mọi người đã có thể đi lại bình thường mà không cần vịn vào thứ gì, nhưng từ những vết nứt sâu thẳm, bắt đầu có những luồng khí trắng nhàn nhạt phun ra. Không khí cũng tràn ngập một mùi hăng nồng. Trong cảm nhận của Phương Sâm Nham, giống như hàng loạt trận động đất dữ dội trước đó đã khiến thảm họa có phần mệt mỏi, nên dừng lại để tích tụ sức lực, nưu đồ một đợt bùng phát kinh hoàng hơn. Tức là, những người còn lại đang trong tâm trạng vui mừng vì thoát chết. Không ai nhận ra điều này hoặc nói cách khác, cho dù có người nhận ra thì cũng bất lực. Khu vực cấm quân sự nằm trên một vùng hoang dã đầy cỏ tranh băng úa, chỉ có con đường xi măng trắng vỡ nát làm dấu hiệu rõ ràng. Tại cổng gác của khu vực cấm quân sự, Phương Sâm Nham không kiêng dè đạp ga lao qua, dễ dàng húc gãy thanh chắn gỗ. Bởi vì ba người lính gác cửa đã biến mất không dấu vết. Đi thêm 2-3 cây số nữa, phía trước xuất hiện những doanh trại màu xanh cỏ, sân huấn luyện rộng rãi và đầy đủ, và cả sân bay quân sự mà Phương Sâm Nham mong muốn nhất, trên đó còn có 3 chiếc trực thăng Black Hat. Trực thăng Black Hat là loại trực thăng đa dụng được quân đội Mỹ sử dụng phổ biến. Ngoài một phi công, nó có thể chở 11 binh sĩ, trong trường hợp khẩn cấp có thể chở 19 người. Nhiệm vụ chính là vận chuyển lực lượng đột kích đến các vị trí tiền tuyến và tấn công các mục tiêu mặt đất, đôi khi cũng được dùng để cứu thương trên chiến trường. Lúc này, trên bãi đáp, một chiếc đã nghiêng ngả trong một vết nứt đất trên sân bay, và xem ra đã cháy nổ, hiện tại bên cạnh còn có người đang dùng bình chữa cháy phun gì đó. Do đó khói đen cuồn cuộn, may mắn là hai chiếc còn lại không có vấn đề gì. Ở một hướng khác của khu trại, đang tập trung 20-30 lính Mỹ, vây quanh một doanh trại đã sụp đổ và la hét ầm ĩ hóa ra diện tích trên mặt đất của căn cứ quân sự này không lớn lắm, nhưng diện tích dưới lòng đất lại rất rộng rãi. Độ sâu thậm chí đạt đến khoảng 20 tầng hầm. Nơi đây tiến hành những nghiên cứu dưới lòng đất tương tự như phòng nghiên cứu the hải trong rẻ si đèn đệm hiệu. Đương nhiên, không tạo ra virus T hay virus Z gì cả, nhưng chính vì sợ rò rỉ sinh học gây ô nhiễm, nên mới làm một cách bí mật như vậy. Kết quả là căn cứ dưới lòng đất không sợ vũ khí hạt nhân hay vệ tinh quét gì cả. Nhưng, cái gì cũng có hai mặt, khi bị động đất cường độ cao tấn công, thiệt hại vẫn vô cùng kinh người, các cơ sở vật chất bên trong đều sụp đổ và bị chôn sống, không một ai thoát được. Lúc này, những người lính Mỹ đang tập trung ở nơi bất chấp nguy cơ dư chấn chính là lối vào căn cứ dưới lòng đất. Nhìn họ còn đang cố dùng xẻng công binh để đào bới, nhưng đó cũng chỉ là hành động làm cho có lệ. Với tiến độ của họ, có lẽ phải đào vài tháng mới có thể moi ra được tầng hầm 1, 2, 3 chỗ đó, với điều kiện là động đất không đến gây rối. Phương Sâm Nham và đồng đội đương nhiên không có ý định giúp người làm việc nghĩa, đã đạp mạnh ga, nhắm thẳng vào chiếc trực thăng Black Hat đang đậu trên sân bay mà lao tới. Hành động của họ nếu nói là không bị phát hiện, thì những người ở lại canh gác đúng là mù thật rồi. Lập tức có mấy người lính lớn tiếng la hét, bắt đầu giơ súng nhắm, nhưng ngay cả chốt an toàn của súng cũng chưa mở, có lẽ chủ yếu là để dọa dẫm. Lúc này, bác sĩ Gọt Đồn và những người khác ở phía sau xe đương nhiên cũng đang chăm chú theo dõi diễn biến sự việc. Kết quả là vừa thấy quân đội rút súng, cảm giác bị mấy khẩu M4A1 nhắm vào quả thực không dễ chịu chút nào, sắc mặt cũng lập tức trở nên có chút tái nhợt. Phương Sâm Nham lúc này đột nhiên quay đầu lại nói với ông ta, "Bác sĩ Gọt Đồn, nếu tôi chỉ giả sử thôi, nếu phía sau ông là một ngọn lửa hừng hực chạm vào là chết, phía trước là một cây cầu độc mục, chạy qua là sống. Và vào lúc này, có một người lạ không quen biết chặn trên cầu không cho ông qua, vậy ông có giết anh ta không?" Bác sĩ Gọt Đồn do dự nói, "Tôi không biết." Phương Sâm Nham mỉm cười nói, "Vậy nếu trong số những người chạy trốn còn có cả người ông yêu thì sao?" Bác sĩ Gọt Đồn lần này trả lời rất dứt khoát, "Đương nhiên, tôi thà để cuộc đời mình mang tội lỗi, cũng phải để người mình yêu được sống bình an hạnh phúc." Phương Sâm Nham nở một nụ cười bí ẩn, "Ông có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi." Nói xong câu đó, hắn liền phanh xe, nhảy xuống xe giơ hai tay lên, rồi mỉm cười đi về phía mấy người lính kia. Lúc này, cô bé Lý Lý khẽ nói với anh trai Noa, "Em không nghĩ mấy chú to con đó sẽ cho chúng ta lên máy bay đâu, họ trông hung dữ đáng sợ quá." Noa dùng giọng người lớn nghiêm túc nói, "Nhưng chú thủy thủ vừa mới nói, chú ấy rất giỏi thuyết phục người khác." "Trời ơi." Điều khiến Lý Lý thốt lên tiếng kêu kinh ngạc này là, Phương Sâm Nham vừa đi tới chưa kịp mở miệng, một thiếu úy da đen hai mắt đỏ ngầu, mũi phì phò, xem ra gã này vừa mới uống rượu, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt, rồi lạnh lùng dí họng súng vào đầu hắn, "Mày đã xâm nhập vào khu vực cấm quân sự. Bây giờ mày có thể chọn, biến ngay lập tức hoặc để viên đạn này thổi bay góc của mày ra ngoài. Tôi nghĩ, chúng ta có thể giao dịch." Phương Sâm Nham rất bình tĩnh mỉm cười. Nhưng câu trả lời hắn nhận được là bị một báng súng nện thẳng vào đầu. Lập tức, trong khoang sau của chiếc hầm mở vang lên một loạt tiếng hét kinh hãi. Loa nhìn em gái đang bịt chặt miệng, thở dài nói, "Xem ra chú thủy thủ đã gặp phải một đối tượng khó thuyết phục rồi." Lý Lý mắt đã rưng rưng nước mắt, "Chú thủy thủ chắc đau lắm." Tam Tử lúc này lại đột nhiên mỉm cười nói, "Chưa chắc đâu." Báng súng gỗ dày đặc mang theo một luồng gió nặng nề đập mạnh vào bên tai Phương Sâm Nham. Nếu là người bình thường, cú đánh này ít nhất cũng gây gãy xương sọ, chấn động não, nhưng thực tế nó chỉ khiến đầu Phương Sâm Nham hơi nghiêng đi một chút. Viên thiếu úy da đen kia là người, lửa giận lập tức bùng lên dữ dội hơn, bởi vì em trai ruột của gã đã bị chôn sống trong căn cứ dưới lòng đất, trong lòng đầy phẫn uất, không có chỗ trút giận. Gã gầm lên như một con thú hoang, một cước đá ngã Phương Sâm Nham, vậy mà lại lên đạn, nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham trước mặt mà bắt cỏ. Rõ ràng là đã hạ sát thủ. Rõ ràng, hai người bên cạnh cũng giật mình, nhưng thấy không kịp ngăn cản, cũng không nói gì thêm. Thực tế, theo quy định ở đây, trong thời kỳ đặc biệt như động đất, các cơ quan trọng yếu như nhà tù, căn cứ quân sự, cơ quan chính phủ, đồn cảnh sát đều phải thực hiện giới nghiêm. Giết người chỉ có thể nói là xử lý quá nặng tay, không thể nói là vi phạm kỷ luật, chỉ cần mấy người đồng thanh nói Phương Sâm Nham và đồng đội có ý đồ xấu, thì giết cũng là giết oan. Ngược lại, bác sĩ Gọt Đồn cũng không ngờ quân đội lại hung tàn đến vậy, nói giết người là giết người. Lập tức mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Thấy bọn họ càng lúc càng hung hãn đi về phía này, Lý Lý hét lên một tiếng rồi chui tọt vào lòng mẹ. Lúc này, năm người lính Mỹ đã lên đạn cạch một tiếng, mà không biểu cảm đi về phía chiếc hầm mở. Nhưng ở phía sau họ, Phương Sâm Nham đã lặng lẽ đứng dậy, hai tay đút túi quần, thở dài một hơi. "Vốn dĩ tôi không muốn giết quá nhiều người, tại sao các người cứ phải ép tôi?" Nghe thấy lời của Phương Sâm Nham, viên thiếu úy da đen vừa nổ súng lập tức quay người lại như gặp ma, có thể thấy gã được huấn luyện rất bài bản, đã lập tức bước lên một bước giơ súng nhắm. Phương Sâm Nham coi họng súng đen ngòm kia như không có gì, không lùi mà tiến, cũng không thấy hắn có động tác gì, dường như chỉ nhẹ nhàng bước một bước, đã đứng trước mặt viên thiếu úy da đen kia, kẹp khẩu M4A1 của gã vào nách. Mặc dù nòng súng phun ra lửa, nhưng tất cả đều bắn vào khoảng không. Viên thiếu úy da đen lúc này vẫn không cam lòng giật mạnh súng, nhưng cảm thấy vũ khí như bị hàn chặt vào tường. Phương Sâm Nham trực tiếp dùng sức vặn một cái, khẩu súng này liền bị bẻ cong như một cái bánh quẩy, các bộ phận kêu răng rắc rơi lả tả. Viên thiếu úy da đen lúc này vậy mà còn muốn rút súng lục ở thắt lưng, đột nhiên thấy Phương Sâm Nham cúi đầu, một cú húc đầu đã lao tới. Gã này thuận thế ngửa ra sau, nhưng bị Phương Sâm Nham thúc một đầu gối vào hạ bộ, sắc mặt lập tức tái mét, toàn thân co giật rồi ngã quỵ. Xử lý xong gã, Phương Sâm Nham đã cúi người, lại lao vào giữa bốn người lính còn chưa kịp phản ứng phía trước. Mục đích của Phương Sâm Nham lúc này rất đơn giản, trận chiến trước mắt này hắn hoàn toàn không để vào mắt, mà là vì cách đó không xa còn có hơn 20 lính Mỹ được trang bị đến tận răng, hắn muốn lợi dụng hỗn chiến để quân Mỹ bên kia không thể nổ súng vào mình. Đạn thường tuy không uy hiếp được hắn, nhưng dù sao đây cũng là căn cứ quân sự, hơn nữa còn chưa xác định được gã kia rốt cuộc thế nào, cho nên vẫn phải cẩn thận. Phương Sâm Nham lao vào giữa đám đông, hai tay giang ra đã tóm lấy cổ hai người lính trước mặt, mặc dù họ điên cuồng dãy rủa chống cự, nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh kinh người của Phương Sâm Nham. Ngay sau đó, đầu của hai người đập vào nhau, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, trên lưng Phương Sâm Nham tóe ra một vệt máu, là do một người lính dùng dao quân dụng thép cá con ở thắt lưng rạch một vết thương dài, nhưng khi Phương Sâm Nham bị đâm, cơ bắp đã co lại kẹp chặt lưỡi dao, đồng thời lùi lại nhanh như chớp, một đùi trỏ đã đánh vào mặt gã, trong tiếng xương gãy rõ ràng, người lính này từ từ ngã gục xuống đất. Người lính cuối cùng đã cảm thấy có điều không ổn, kinh hãi muốn bỏ chạy, bị Phương Sâm Nham một tay bóp cổ dùng làm lá chắn đẩy nhanh về phía trước, hắn túi người nấp sau lưng người lính, nhắm thẳng vào những người lính bên kia mà lao tới. Trong khoảnh khắc này, có thể nói là nhanh như chớp, dồn dập không ngừng. Ngoài Tam Tử và những người khác, không ai có thể tưởng tượng được, một người đàn ông rõ ràng đã trúng một băng đạn M4A1, vậy mà lại như một con manh thú đột ngột vùng lên tấn công, phản đòn chớp nhoáng, trong nháy mắt đã khiến 5 người lính tinh nhuệ hoặc chết hoặc bị thương mất khả năng chiến đấu, hơn nữa còn chưa thỏa mãn mà tiếp tục tấn công. Trong sự kinh ngạc, mười mấy người lính Mỹ ở phía xa đều trở tay không kịp. Trong cảm nhận của họ, rõ ràng mình đang cầm vũ khí hiện đại tiên tiến, lại đang ở trong môi trường cần bảo vệ, trong căn cứ, ngược lại lại có cảm giác sai lầm như mình là con mồi đang bị săn đuổi. Gã này là người có siêu năng lực. Một sĩ quan đã hét lớn lên. Thực tế, thế giới này đã có người đột biến và huyết tộc, thì chắc chắn không thể không để lại chút dấu vết nào. Gã với tốc độ kinh người lăn một vòng ra sau, rồi biến thành tư thế bắn tiêu chuẩn quỷ gối, họng súng đen ngòm đã nhắm, khai hỏa, phun ra những tia lửa chói mắt. Phương Sâm Nham lại lao tới càng dữ dội hơn, cơ thể co lại càng chặt hơn. Tiếng đạn xì xì găm vào da thịt nghe rõ mồn một, người lính bị Phương Sâm Nham dùng làm lá chắn bắt đầu co giật dữ dội, một băng đạn đã bắn vào ngực gã, găm sâu vào trong, không một viên đạn nào trượt, gã lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng càng lúc càng yếu đi. Khi lao đến khoảng cách 5 mét, Phương Sâm Nham đã ném lá chắn thịt đã bị bắn nát bét trước mặt ra, quật ngã ba người. Hắn đơn giản nhảy lên, đá ra, người lính đi đầu muốn thử đỡ, nhưng sau khi chúng cú đá này, cả người như bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm phải, gặp lại một cách kỳ dị, rồi bay xa ra ngoài. Viên thiếu tá chỉ huy chứng kiến cảnh này, không nhịn được đồng tử co rút lại, gã thở hổn hển mấy hơi, chỉ cảm thấy trong cổ họng có mùi tanh rất nồng, còn có một vị ngọt không ngừng trào lên. Sau khi nghiến răng, tay gã dùng sức bóp một cái, đã trực tiếp rút lựu đạn ra ném đi, rồi nằm rạp xuống đất. Nhưng quả lựu đạn đó bay trên không trung chưa kịp rơi xuống đất, đã bị kẻ địch một tát đánh bay trở lại, nổ tung bên cạnh bốn người lính, những mảnh sắc nhọn lập tức xé toạc cơ thể con người.